Chương 3526, ta lựa chọn Lâm Đạc. Người hầu vì Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người an bài tốt trụ sở, nhất là Tuân Chi Tàng, trước đó bị Ôn Giả một trưởng đả thương, bây giờ cần tĩnh dưỡng. Ngày kế tiếp lúc hoàng hôn, Lý Bá lại lần nữa đi vào đám người trụ sở trước, cười khanh khách nói, chư vị, chúng ta chủ tử đã đến Sơn Trăng rồi, đồng thời thiết lập tiệc tối, vì chư vị bày tiệc mời khách. Đi thôi, đi gặp vị thiên ngoại Sơn Trang chủ nhân này. Phó Thanh Sương hai mắt lóe lên, đi theo Lý Bá đi đến. Đồng hành còn có Lâm Bạch, Âm Cửu Linh bọn người. Âm Cửu Linh mấy người cũng đặc biệt hiếu kỳ, vị thiên ngoại Sơn Trang chủ nhân này đến tột cùng là ai. Đi vào yến hội sảnh bên trên, Lâm Bạch bọn người nhao nhao ngồi xuống. Phó Thanh Sương cùng Tuần Chi Tàng các loại người đời trước ngồi tại tay trái một bên, mà Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh bọn người ngồi bên phải trong tay. Có thể tại trong phòng yến hội, nhưng không có nhìn thấy Lý Bá trong miệng cái gọi là chủ nhân. A Ninh cười nói, Lý Bá, ngươi không phải nói thiên ngoại Sơn Trang chủ nhân trở về rồi, làm sao bây giờ còn không thấy người? Lý Bá mỉm cười, vừa định giải thích, liền nghe yến hội sảnh bên ngoài truyền tới một cái sang sảng dáng tươi cười, ha ha ha, chư vị không có ý tứ. Tại hạ trên đường chậm trễ một hồi, đến chậm, sau đó ta ổn thỏa tự phạt ba chén. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy yến hội sảnh bên ngoài, một nam một nữ, một trước một sau đi vào trong đó. Đi theo nam tử phía sau nữ tử, ngẩng đầu nhìn về phía cả sảnh đường liệt vị mà ngồi người, lập tức đồng tử trừng lớn. Tiên mị, Tô Yến Hoa trước tiên kinh hô lên. Thất công tử. Lâm Bạch trông thấy nam tử kia, cũng không khỏi được kinh hô. Tô Tiên Mị hoảng sợ nói, cha, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thất công tử cười đi vào trong phòng yến hội, ngồi tại chủ nhân trên bàn tiệc, khẽ cười nói, Tiên Mị, ngươi cũng không nên đứng rồi, ngồi xuống đi. Thiên ngoại Sơn Trang này chủ nhân, lại là thất công tử. Mà nhìn Tô Tiên Mị sắc mặt, đặc biệt giật mình. Hiển nhiên nàng có vẻ như cũng không biết thất công tử sẽ đem Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người toàn bộ tề tụ nơi này đi. Thất công tử cùng Tô Tiên Mị sau khi ngồi xuống, thất công tử khẽ cười nói, chư vị, cho ta giới thiệu một chút chính mình, tại hạ tên là Tiền Đa Đa, bất quá ta càng ưa thích người xưng hô ta là thất công tử, ta chính là Thiên Bảo Lâu Tiền gia dòng chính, thiên ngoại Sơn Trang này chính là ta một tay sáng lập. Các vị ở chỗ này kính thỉnh an tâm, mặc cho Vinh Thân Vương thủ đoạn thông thiên, hắn cũng không có khả năng tìm tới nơi đây. Thất công tử giới thiệu xong sau đó, vừa nhìn về phía tay trái phương trên bàn tiệc, hai mắt tinh sáng lên, kích động bưng chén rượu lên, ôm quyền nói ra, hơn 20 năm trước, ta còn tuổi nhỏ thời điểm, liền từng nghe nói Đảo Sơn Thập Bát Tiên Mỹ danh, lúc ấy liền kính ngưỡng không thôi. Đáng tiếc chờ tại hạ hơi sau khi thành niên, Đào Sơn Thập Bát Tiên lại thảm tao biến cố, vô duyên gặp nhau, bây giờ thấy một lần, thực sự tam sinh hữu hạnh. Nhìn thấy thất công tử bưng chén rượu lên, Phó Thanh Sương mấy người cũng nhao nhao nhấc lên chén lớn rượu, Phó Thanh Sương cảm kích nói, đa tạ thất công tử xuất thủ tương trợ. Thất công tử cười khăn nói, ha ha, ta bất quá là vẽ rắn thêm chân, coi như ta không phái người đi cứu các ngươi. Bằng vào Đào Sơn Thập Bát Tiên bản sự, giết ra khỏi trùng vây cũng bất quá là trong chốc lát, Phó Thanh Sương tiền bối, không cần phải nói tạ ơn. Song phương chạm cốc một uống mà xuống, tùy theo thất công tử vừa nhìn về phía Lâm Bạch một phương, khẽ cười nói, Lâm Bạch công tử, Thiên Bảo Lâu từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Bạch cười nói, làm phiền nhớ mong. Thất công tử vừa nhìn về phía Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người khẽ cười nói, chư vị, rất là thật có lỗi, ta dùng một chút thủ đoạn đem bọn ngươi lừa qua đến, lại còn vây ở nơi đây, trước đó thời cơ không đến, ta cũng vô pháp cùng các ngươi gặp nhau, hôm nay gặp mặt, tại hạ làm ra sức uống ba chén, chịu nhận lỗi. Thất công tử đám người cùng Lâm Bạch một trận hàn huyên, nôn tử ở giữa giọt nước không lọt. Ở trong Đào Sơn Thập Bát Tiên, bây giờ Lâm Đạc không tại, tất cả mọi người là lấy Phó Thanh Sương cầm đầu. Mà Âm Cửu Linh cùng An Ninh bọn người bên trong, bây giờ đều là lấy Lâm Bạch cầm đầu. Tô Yến Hoa ngồi ở bên người Tô Tiên Mị, hai người thấp giọng trao đổi, tựa hồ tại hỏi thăm Tô Tiên Mị có biết hay không chuyện này. Tô Tiên Mị sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ tình hình. Thất công tử tựa hồ nhìn ra Tô Yến Hoa tại hỏi thăm, lúc này cười nói, Tô Yến Hoa tiền bối, ngươi không cần lại truy vấn Tiên Mị rồi, chuyện này nàng cũng không hiểu rõ tình hình, nàng thậm chí cũng không biết Thiên Ngoại Sơn Trang tồn tại. Phó Thanh Sương tiếp được lời nói, hỏi, vậy Lao Phu liền muốn hỏi thất công tử một câu rồi, chúng ta không thân chẳng quen, mà lại còn là thánh quốc điểm danh muốn đuổi bắt tội phạm. Vì sao thất công tử sẽ bước lên lớn như vậy nguy hiểm tới cứu chúng ta đâu? Phải biết chuyện này nếu là bị thánh đế cùng Vinh Thân Vương biết rồi, chỉ sợ cũng liền thiên bảo lâu ra đại nghiệp đại, cũng khó thoát liên quan a. Ha ha ha! Phó Thanh Sương tiền bối, ngươi quá coi thường ta rồi, cũng quá coi thường thiên bảo lâu rồi. Thất công tử mặt mũi tràn đầy gió xuân đồng dạng cười nói, coi như nhường thánh đế cùng Vinh Thân Vương phát sinh ta đang giúp đỡ các người, thánh quốc cũng bắt ta thiên bảo lâu không có biện pháp gì, ta thế nhưng là thiên bảo lâu dòng chính, thiên bảo lâu thất công tử a. Lâm Bạch hỏi, cái kia thất công tử vì sao? Thất công tử cười thần bí, chăm chú nhìn Lâm Bạch, nói ra, thiên bảo lâu đại công tử lựa chọn thái tử điện hạ, nhị công tử lựa chọn thập thất hoàng tử, mà ta lựa chọn. Lâm Đạc. Tô Tiên Mị nghe thấy lời này, ánh mắt chấn kinh. Nhìn thấy đám người thần sắc đều là đặc biệt nghi hoặc, thất công tử cười nhạt một cái nói ra, chư vị không cần hoang mang, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Thiên bảo lâu tiền ra dòng chính tranh đấu, cũng không như gia tộc khác như vậy, lấy tu vi võ nghệ định cao thấp, ngược lại thiên bảo lâu là lấy thành tựu công lao định cao thấp. Mỗi khi gặp Trung ương Thánh Quốc loạn thế, thiên bảo lâu tất nhiên sẽ ở trong đó đảm nhiệm vô cùng trọng yếu lựa chọn. Trong thiên bảo lâu truyền thống là được. Lệnh môn hạ đệ tử tất cả chấp nhất phương, giống như trên bàn cờ đen trắng hai con, vô luận ai chiến thắng, đều có thể cam đoan thiên bảo lâu tồn tại cùng lợi ích. Liên như là đại công tử lựa chọn thái tử điện hạ, nhị công tử lựa chọn thập thất hoàng tử, mặc kệ ngày sau hai người này ai leo lên đế vị. Đối với bọn hắn mà nói, thiên bảo lâu đều là công thần. Kỳ thật tại cái này âm thầm còn có lựa chọn khác. Thì như nói, tam công tử lựa chọn Vinh Thân Vương Phủ, tứ công tử lựa chọn Quý Thân Vương Phủ, ngũ công tử lựa chọn Hoa Thân Vương Phủ, lục công tử lựa chọn Phú Thân Vương Phủ. Kể từ đó, vô luận là ai leo lên đế vị, đều có thể cam đoan thiên bảo lâu lợi ích. Nguyên bản 6 vị công tử đã đem trên man cổ đại lục có thể đoạt được đế vị thế lực cùng người cũng đã phân phối xong rồi, có thể tại hơn 20 năm trước, Lâm Đạc cùng với Đảo Sơn Thập Bát Tiên xuất hiện, theo về sau Đông Châu Côn Khư trận chiến kia, nhường Thiên Bảo Lâu cải biến ý nghĩ. Thất công tử khẽ cười nói, Thiên Bảo Lâu cao tầng cảm thấy, có lẽ Trung ương Thánh Quốc muốn đổi chủ, để cho an toàn. Thiên bảo lâu làm ra chuẩn bị ở sau lựa chọn, cái lựa chọn này liền cho ta. Thất công tử nhìn xem Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch nói ra, ta lựa chọn Lâm Đạc. Dựa theo thiên bảo lâu truyền thống quy củ, vị công tử kia đến đỡ người đi đến đế vị, thì vị nào công tử liền sẽ trở thành thiên bảo lâu tân tộc trưởng. Tỷ như nói, nếu như Lâm Đạc cải biến man cổ đại lục cách cục, trở thành tân đế, vậy ta liền sẽ trở thành thiên bảo lâu tộc trưởng. Thất công tử cười đắc ý. Chương 3527, hoang mang trùng điệp. Nếu là Lâm Đạc trở thành Trung ương Thánh Quốc Tân Đế, vậy ta cũng sẽ trở thành thiên bảo lâu tộc trưởng. Thất công tử cười nhẹ nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mặc dù trước đó nghe Tô Tiên Mị nói qua trong thiên bảo lâu đích hệ tử tôn tranh đấu, nhưng không có nghĩ đến thất công tử cũng lựa chọn một người. Mà người này vẫn là Lâm Bạch phụ thân. Những chuyện này Thánh Đế biết không? Chẳng lẽ Thánh Đế biết rõ Thiên Bảo Lâu tại phân liệt Trung ương Thánh Quốc, hắn liền mặc kệ không hỏi sao? A Ninh nhíu mày mà hỏi. Thiên Bảo Lâu nhường môn hạ đích hệ tử tôn tất cả chấp nhất phương, cái này rõ ràng là đang chọn lên trong Trung ương Thánh Quốc đâu à, Thánh Đế sao có thể khoanh tay đứng nhìn? A Ninh huynh đệ! Ngươi cho rằng đường kim thánh đế là như thế nào đăng cơ? Hắn có thể đăng cơ, cái thứ nhất muốn cảm tạ người chính là Thiên Bảo Lâu. Thất công tử cười thần bí, gấp nói tiếp, coi như Thánh Đế không xem ở năm đó Thiên Bảo Lâu tương trợ phân thượng, bây giờ là Trung ương Thánh Quốc còn cần chúng ta đến phân nước sao. Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử trong triều đánh đến hừng hực khí thế. Tứ đại thân vương ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nhìn như bình tĩnh Trung ương Thánh Quốc thần đô, đã sớm gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi, âm thầm phụ thuộc, liền đợi đến đại chiến buộc phát một khắc này, cầm vũ khí nổi dậy. Bây giờ cục diện, đã là chư vương cắt cứ rồi. Thất công tử khẽ cười nói, tại lui một bước mà nói, coi như Thánh Đế biết chuyện này, đối Thiên Bảo Lâu bất mãn, nhưng hắn lại có thể thế nào? Bây giờ Trung ương Thánh Quốc quốc khố, có 2/3 nội tình đều là ta Thiên Bảo Lâu cung cấp, trong Trung ương Thánh Quốc kinh tế vận chuyển, đều từ ta Thiên Bảo Lâu khống chế. Chỉ cần Trung ương Thánh Quốc dám ra tay với Thiên Bảo Lâu, không cần đến ngày mai buổi trưa, trong Trung ương Thánh Quốc tất cả đan dược, linh dược, binh khí đều sẽ dâng lên đến một cái giá trên trời, đến lúc đó, chỉ sợ Thánh Đế còn không có diệt trừ Thiên Bảo Lâu, Trung ương Thánh Quốc liền đã đại loạn rồi. Thất công tử cười đắc ý nói, Phú Khả Địch Quốc ca. Phong Văn Quân nghe chút, ánh mắt thật sâu lóe lên, hỏi, nếu Thiên Bảo Lâu có to lớn như thế thế lực, cái kia vì sao không lấy mà mang chi đâu? Nếu là thật sự như là thất công tử nói, Thiên Bảo Lâu nắm trong tay Trung ương Thánh Quốc sinh tử tồn vong, vậy tại sao Thiên Bảo Lâu không diệt xong Thánh Quốc, tự mình làm tân đế đâu? Phong Văn Quân cũng hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu, Thiên Bảo Lâu thế lực to lớn như thế, nhưng vì sao không dứt khoát trực tiếp diệt Trung ương Thánh Quốc, chính mình tới làm hoàng đế đâu? Nguyên nhân có hai. Thất công tử khẽ cười nói, thứ nhất, nếu là Thiên Bảo Lâu diệt Trung ương Thánh Quốc, chính mình tới làm hoàng đế, như vậy sẽ đối với Thiên Bảo Lâu làm ăn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đạt được Thiên Bảo Lâu muốn lợi ích. Dù sao Thiên Bảo Lâu nói cho cùng, cũng vẹn vẹn một cái thương hội. Thiên Bảo Lâu tồn tại mục đích, chính là kiếm tiền. Nếu là Thiên Bảo Lâu thống ngự Trung ương Thánh Quốc, không chỉ có sẽ có rất nhiều phiền phức, mà lại Thánh Quốc hàng năm chi tiêu, quan viên, quân đội, các bộ các loại việc vặt, đoán chừng còn phải Thiên Bảo Lâu phụ cấp, huống hồ làm Thánh Đế, đối với Thiên Bảo Lâu các nơi làm ăn đều sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng. Đệ nhị nguyên nhân thất công tử nói ra cái nguyên nhân thứ hai thời điểm, thanh âm có chút dừng lại, đối Lâm Bạch nghiêm túc nói, Trung ương Thánh Quốc đứng sau lưng thượng giới một cái cổ lao tông môn, tên là Cổ Tiên Tông. Cổ Tiên Tông cùng rất nhiều hạ giới thế lực đều có liên hệ, dựa lưng vào cái này đại thụ, muốn dung chuyển Trung ương Thánh Quốc đúng là không dễ. Mà lại Trung ương Thánh Quốc hoàng tộc ở trong thiên thần mộ còn có rất nhiều lão quái vật còn sống, nếu là Trung ương Thánh Quốc không có, mà những lão quái vật này chạy đến một cái, vậy đối với Thiên Bảo Lâu đến đều cực kỳ phiền phức. Các ngươi cần phải minh bạch, việc buôn bán nha, sợ nhất được chính là phiền phức. Thất công tử khẽ cười nói, cho nên, Trung ương Thánh Quốc thống ngự Man Cổ Đại Lục, mà Thiên Bảo Lâu chỉ muốn một lòng kiếm tiền, thứ hai cũng không xung đột, hắn Trung ương Thánh Quốc là một cái khổng lồ đế quốc, nhưng ta Thiên Bảo Lâu cũng là một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Nghe đến đó, tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy thất công tử nói đến đồng thời không phải là không có đạo lý. Thiên Bảo Lâu có vốn liếng này cùng tài lực dám khuấy động Man Cổ Đại Lục phong vân, mà hắn lại có năng lực như thế đến khuấy động trên Man Cổ Đại Lục phong vân. Thiên Bảo Lâu làm ra mỗi một việc, chính là vì để cho mình đạt tới lợi ích lớn nhất. Ngươi nói ngươi lựa chọn Lâm Đạc đại ca, vậy ngươi đem chúng ta hội tụ ở chỗ này là có ý gì? Phó Thanh Sương nôn từ âm trầm, thẳng thắn mà hỏi. Thất công tử cười một tiếng. Nhìn nói với Lâm Bạch, từ giam thiên ti đi ra, Lâm Bạch, ngươi nên tính là biết được hơn 20 năm trước chuyện xảy ra đi, cha mẹ ngươi tại hắc ngục bên trong nhận hết tra tấn, bây giờ Man Cổ Đại Lục loạn thế sắp nổi, cũng là thời điểm nhường hắn đi ra rồi. Hôm nay ta đem bọn ngươi hội tụ ở đây, chính là muốn hỏi các ngươi, có nghĩ tới hay không muốn cứu Lâm Đạc đi ra? Nếu như các ngươi nghĩ tới muốn cứu Lâm Đạc, ta có thể tận một chút khí lực. Thất công tử vừa nhìn về phía đám người, cười hỏi. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, nếu là có thất công tử tương trợ, có lẽ cứu ra Lâm Đạc nắm chắc sẽ tăng lớn rất nhiều. Phó Thanh Sương cùng Tuần Chi Tàng bọn người nghe chút, trong mắt đều là nhịn không được lộ ra nét mừng, nhưng tùy theo ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch. Hiển nhiên, giờ phút này muốn làm chủ người là Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch. Phó Thanh Sương nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, hiện tại đến lượt ngươi tới làm chủ rồi. Một mực ngồi ở một bên trầm mặc Lâm Bạch, nghe thấy Phó Thanh Sương lời này, lúc này tầm mắt sáng lên, sắc mặt nghiêm túc. Liên liên Âm Cửu Linh cùng A Ninh đám người trên mặt đều là lộ ra vô cùng chăm chú nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, ta còn có một vấn đề. Thất công tử gật đầu cười một tiếng, ngươi nói. Đã ngươi nói ngươi lựa chọn phụ thân ta, lấy thiên bảo lâu như vậy lớn thế lực, vì sao thất công tử so sớm xuất thủ đâu? Vì sao không phải chờ chúng ta đâu? Lâm Bạch nhìn về phía thất công tử, nếu là chính như thất công tử nói tới hắn lựa chọn Lâm Đạc, như vậy lấy thiên bảo lâu thế lực, muốn cứu ra Lâm Đạc hẳn không phải là chuyện quá khó khăn đi. Thất công tử khẽ cười nói, ta mới vừa nói qua rồi. Trung ương thánh quốc phía sau có cổ tiên tông cùng trong thiên thần mộ lao quái vật. Nếu là ta sớm đi cứu Lâm Đạt, đó chính là tương đương thiên bảo lâu tại ra mặt cứu Lâm Đạt. Đây không phải thiên bảo lâu muốn xem đến lợi ích. Mà ngươi lại khác biệt, Lâm Bạch, các ngươi đều là Lâm Đạt thân bằng hảo hữu, ngươi càng là con trai độc nhất của hắn, ngươi có danh chính ngôn thuận lý do ra mặt đi cứu Lâm Đạt. Mà ta chỉ cần ở sau lưng cung cấp ngươi cần có trợ giúp là được. Huống hồ trên thực tế, từ khi Lâm Đạc bị giam giữ nhập hắc ngục sau đó, kỳ thật ta ở trong thiên bảo lâu lựa chọn cũng đã thua, ta đã mất đi tranh đoạt tộc trưởng vị trí tư cách, nhưng Lâm Đạc không chết, nhưng lại để cho ta bảo lưu lại một tia hy vọng, nhưng ta lại không thể tự mình đi cứu, cho nên cái này lại rất phiền phức. Hai cái này hai khái niệm, ngươi hiểu chưa? Thất công tử chậm rãi giải thích nói. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, dựa theo thất công tử nói, như hắn sớm sắp xếp người đi cứu Lâm Đạc, như vậy thì đại biểu thiên bảo lâu muốn cùng Trung ương Thánh Quốc đối nghịch, nhưng nếu là Lâm Bạch đi cứu Lâm Đạc, thất công tử chỉ ở âm thầm tương trợ, như vậy đây hết thảy đều danh chính ngôn thuận rồi. Chương 3528, thất công tử mưu tính sâu xa. Thất công tử cười nói, vừa rồi Phó Thanh Sương tiền bối hỏi ta đem bọn ngươi tụ ở chỗ này là có ý nghĩa gì, hiện tại ta cũng muốn hỏi Lâm Bạch một câu, nếu bọn hắn hiện tại cũng lấy ngươi cầm đầu, như vậy ta muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn cứu Lâm Đạc sao? Nếu là ngươi muốn cứu, ta đem hết sức giúp đỡ. Nếu là ngươi không cứu, vậy chúng ta ăn xong bữa cơm này, tất cả mọi người có thể ai đi đường lấy rồi. Mà ta cũng đã mất đi tranh đoạt tộc trưởng vị trí tư cách. Thất công tử cười cười. Đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, chờ lấy Lâm Bạch trả lời. Ta trước đây nửa đời làm sự tình, chính là vì thế, ngươi nói ta có cứu hay không? Lâm Bạch tầm mắt bén nhọn nhìn xem thất công tử nói ra. Tốt! Muốn cứu Lâm Đạc, nhất định muốn có ngươi ra mặt, ngươi nếu là có bất luận cái gì khó ra. Đều có thể tới tìm ta, ta tiếp xuống sẽ hết sức giúp đỡ cứu ra Lâm Đạc. Thất công tử bưng chén rượu lên, một mặt thành ý nói. Lâm Bạch giơ ly rượu lên cùng thất công tử đụng nhau về sau, một uống mà xuống. Đặt chén rượu xuống về sau, Lâm Bạch thấp giọng nói, ta mặc dù biết phụ mẫu bị giam giữ tại hắc ngục bên trong, nhưng là bây giờ hắc ngục lối vào chỉ có tứ đại thân vương biết, việc cấp bách. Ta là nhất định muốn từ tứ đại thân vương trong miệng biết được hắc ngục lối vào. Hắc ngục lối vào, ta có thể giúp ngươi tìm tới. Thất công tử khẽ cười nói. Ngươi có biện pháp từ tứ đại thân vương trong miệng biết được hắc ngục lối vào. Lâm Bạch sững sờ, kinh hỉ nhìn về phía thất công tử. Cái này một mực là Lâm Bạch trong lòng chuyện khó khăn nhất tình. Muốn từ tứ đại thân vương trong miệng biết được hắc ngục cửa vào chỗ tồn tại. Nhất là đối thân phận của Lâm Bạch mà nói, so với lên trời còn khó hơn. Lâm Bạch cùng tứ đại thân vương, đồng thời không có bất kỳ cái gì giao tình, cũng không có bất cứ quan hệ nào, vô duyên vô cớ đi tìm tứ đại thân vương hỏi thăm hắc ngục như thế nào, tứ đại thân vương tự nhiên không có khả năng cáo chi Lâm Bạch. còn nếu là Lâm Bạch vận dụng võ lực đi ép hỏi, có thể tứ đại thân vương ha có thể là hạ người bình thường, khống chế một phương vương quận, dưới trướng cường giả vô số, chỉ bằng Lâm Bạch thực lực, e là cho dù miễn cưỡng giết ra khỏi trùng vây nhìn thấy tứ đại thân vương, chỉ sợ cũng không cách nào ép hỏi ra hắc ngục cửa vào. Thất công tử cười nói, sớm tại hơn 20 năm trước, Lâm Đạc bị giam giữ nhập hắc ngục sau đó, ta liền phân phó người đang tìm kiếm hắc ngục lối vào. Cũng may trời không phụ người có lòng, đoạn thời gian trước, ta rốt cuộc tìm được. Thất công tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắc ngục chính là trung ương thánh quốc giam giữ trọng phạm địa phương, trong đó giam giữ người đại đa số đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, cho nên liền xem như thiên bảo lâu rất khó từ tứ đại thân vương trong miệng biết được hắc ngục cửa vào. Nhưng cũng may ta phái người chui vào hắc ngục rồi, cho nên hắc ngục lối vào đã tìm được. Chuyện này vẫn là tiên mị đi giúp ta làm. Thất công tử nhìn về phía một mực mặt không thay đổi Tô Tiên Mị, vừa cười vừa nói. Tô Tiên Mị từ ngồi xuống về sau, liền một mực không nói tiếng nào, nàng cảm thấy thông minh như nàng, thế mà đều không có nhìn thấu thất công tử tâm tư. Tô Tiên Mị còn vẫn cảm thấy nàng lưu tại thất công tử bên người, là một mực đang lợi dụng thất công tử. Nhưng hôm nay xem ra, thất công tử đã sớm biết tâm ý của nàng, cho nên mới sẽ một mực giữ ở bên người. Mà lại bây giờ Tô Tiên Mị tử nghĩ kỹ lại, trước đó đủ loại, thiên bảo lâu trọng dụng nàng, thất công tử ủy thác nàng tất cả mọi chuyện, đều giống như là thất công tử đang mượn miệng của nàng tại cáo chi Tô Yến Hoa bọn người thần đô bên trong sự tình. Đây hết thảy, có vẻ như đều tại thất công tử tính toán bên trong. Tô Tiên Mị nguyên bản cảm thấy mình một mực đang lợi dụng thất công tử, mà bây giờ xem ra tựa như là mình bị thất công tử lợi dụng. Nghe thấy thất công tử lời nói, Tô Tiên Mị vì đó sững sờ. Thất công tử khẽ cười nói, Tiên Mị xem ra hôm nay chịu thương tích không nhỏ à, trong lòng ngươi không phải đang nghĩ, vốn là ngươi một mực đang lợi dụng ta, mà bây giờ ngả bài sau đó, lại phát hiện một mực là ta đang lợi dụng ngươi. Tô Tiên Mị xấu hổ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thất công tử khẽ cười nói, đúng là như thế, ta đích xác là biết ngươi là Tô Yến Hoa nữ nhi, cho nên mới đưa ngươi lưu tại Thiên Bảo Lâu, mà sau đó ta đưa ngươi mang theo trên người, đem thần đô bên trong một ít đảo sơn thập bát tiên chú ý sự tình, dùng miệng của ngươi đi cáo Tô Yến Hoa bọn hắn, mà đồng thời ta đang lợi dụng ngươi bảo hộ đảo sơn thập bát tiên an nguy. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy vì cái gì ngươi là Tô Yến Hoa nữ nhi, mà người của Thiên Bảo Lâu tựa như đều không có đạt được tin tức. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy vì cái gì ngươi sẽ đi Đông Châu đảm nhiệm Thiên Bảo Lâu tuần tra sứ giả. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy vì cái gì ta sẽ đi Hán Hải Yêu Quốc, đi cái kia luân hồi chàng nhìn như vậy khó coi luận võ. Thất công tử vừa cười vừa nói, xem ra năm đó thất công tử đi Hán Hải Yêu Quốc luân hồi chàng quan sát Lâm Bạch luận võ, chính là muốn nhìn một chút Lâm Bạch có hay không thực lực này cùng bản sự đến dung chuyển Trung ương Thánh Quốc, phải không? Tô Tiên Mị giờ phút này hồi tưởng lại, lấy thất công tử thân phận và địa vị, hắn tự nhiên không có khả năng đi vạn quốc cương vực Hán Hải Yêu Quốc luân hồi chàng, nhìn một cái căn bản không vào được hắn mắt võ giả luận võ. Bây giờ nghĩ đến, đây hết thể đều là thất công tử cố ý gây nên. Thất công tử cười nói, muốn cùng Trung ương Thánh Quốc đối nghịch, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết còn không đủ, Lâm Bạch nhất định muốn có thực lực cường đại, nghịch thiên tu vi, không sợ chết dũng khí, liều lĩnh đấu trí. Cũng may, ta ở trong luân hồi tràng, trông thấy Lâm Bạch có được cái này tất cả ta nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Thất công tử cười nhẹ nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, từ một khắc này, ta liền biết ta ở trong Thiên Bảo Lâu dòng chính chi chiến, còn chưa kết thúc. Tiên Mị, ngươi còn nhớ hay không được 7 năm trước? Thất công tử lại coi thường hướng Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị cẩn thận hồi tưởng, 7 năm trước. Đột nhiên, Tô Tiên Mị hai mắt sáng lên, nói ra, thất công tử, ngươi nói là. Thất công tử đối Lâm Bạch cười nói, 7 năm trước. Trung ương Thánh Quốc Thương Bắc Quận đã từng có một cái gia tộc, danh xưng có được một loại có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên thần dược, mà lại gia tộc của hắn bên trong một vị lao tổ đích thực sống mấy ngàn năm cũng không chết. Về sau thánh đế biết được, đúng lúc gặp thánh đế biết mình thọ nguyên không nhiều, vô cùng cần thiết loại này gia tăng thọ nguyên linh dược, liền điều khiển Trảm Long Ti mà đi, đem gia tộc này lật ra một cái út sớp. Lại không có tìm được cái này thần dược. Không thể làm gì, thánh đế chỉ có thể đem gia tộc này bên trong nhân vật cao tầng toàn bộ bắt đi, từ Trảm Long Ti giao cho Huyền Kiếm Ti ngày đêm thẩm phán, tại thánh quốc cực hình phía dưới. Gia tộc này bị bắt trở về võ giả hơn phân nửa đều chịu đựng không nổi cái kia cực hình dày vò mà chết. Duy chỉ có gia tộc này lão tổ, mặc dù hấp hối, lại có một mạch vẫn còn tồn tại. Nhưng cái này gia tộc lão tổ ngậm miệng không nói, thánh đế cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem hắn nhốt vào hắc ngục, ngày đêm tra tấn, thẳng đến người này nói ra thần dược chỗ tồn tại mới thôi. Mà sau đó, gia tộc này lão giả tiến vào hắc ngục qua một năm, nhịn không được tra tấn, nói ra thần dược vị trí, thánh đế đại hỉ, mệnh Trảm Long Ti điều khiển mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả cùng nhau đi tới mang về thần dược. Có thể về sau, gia tộc này lão giả rời đi hắc ngục sau đó, ta liền phái người đem hắn từ Trảm Long Ti trong tay cứu ra, bất quá đáng tiếc là, thương thế hắn quá nặng, hơn nữa cách mở hắc ngục lúc sau đã thân chúng kịch độc. Coi như được ta cứu trở về, nhưng hắn cũng vẫn như cũ sống không được bao lâu. Cũng may, hắn tại trước khi chết, bàn giao hắc ngục chỗ tồn tại. Thất công tử nhìn về phía Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Chương 3529, hắc ngục chỗ tồn tại. Nghe thấy thất công tử lời nói, Tô Tiên Mị giật mình nói, nguyên lai năm đó thất công tử để cho ta đi Thương Bắc quận làm sự tình. Chính là vì tìm tới hắc ngục chỗ tồn tại. Tô Yến Hoa nghe chút, tò mò hỏi, Tiên Mị, các ngươi đang nói cái gì? Ngươi đi Thương Bắc quận làm cái gì? Tô Tiên Mị mặt không thay đổi nói, đại khái là 7 năm trước, thất công tử để cho ta đi Thương Bắc quận tìm một cái việc gác bất tận đại gia tộc này chính là Lăng Gia. Lăng Gia tại Thương Bắc quận xem như một đầu địa đầu xà. Lăng Gia vốn là trong Thương Bắc quận một cái sơn phỉ tổ chức, lấy giết người đoạt bảo mà sống, mà sau đó thế lực càng phát ra lớn mạnh, muốn tẩy trắng trở thành gia tộc. Có thể chó không đổi được đức ức, Lăng Gia nhiều lần cướp đoạt Thiên Bảo Lâu thương đội. Khi đó, thất công tử để cho ta đi Thương Bắc quận tìm tới Lăng Gia, đồng thời để cho ta ở trong Thương Bắc quận tản mát ra tin tức. Nói Lăng Gia trong bảo khố cất giấu một gốc có thể để gia tăng tuổi thọ vạn năm thần dược. Lúc ấy ta vẫn không rõ tại sao muốn làm như vậy. Ta tràn ra tin tức sau đó, liền trở lại Thiên Bảo Lâu, cũng không có đợi đến 3 tháng, liền truyền đến Thương Bắc quận Lăng Gia bị người một đêm tiêu diệt tin tức. Ta vốn cho là Thiên Bảo Lâu ra tay, bây giờ nghe thất công tử nói đến, xem ra là Trảm Long Ti xuất thủ. Tô Tiên Mị đôi mắt thâm thúy nhìn xem thất công tử, toàn thân không rét mà run. Thất công tử khẽ cười nói, ha ha, buồn cười đi, vẹn vẹn một cái không có trải qua khảo chứng nghe đồn, thánh đế liền tin là thật, điều khiển mấy ngàn vị Trảm Long Ti cường giả một đêm diệt Lăng Gia, sau đó ta chỉ cần ở trong Huyền Kiếm Ti làm chút văn chương, nhường Huyền Kiếm Ti đối thánh đế bẩm báo không cách nào làm cho người này nói ra thần dược chỗ tồn tại. Sau đó nhường nội các đại thần thuận miệng ngâng một câu trước đem người này giải vào hắc ngục, nhận hết tra tấn, nhìn hắn nói hay. Không, thánh đế liền đang cứ làm như vậy rồi. Lấy Lăng Gia sơn phỉ xuất sinh, vị này gia chủ Lăng Gia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hắn liền chết tại hắc ngục bên trong, hoặc là hắn liền sẽ hoang sưng nói ra thần dược vị trí, sau đó mang theo đám người đi tìm. Nhưng thần dược này, ta cùng hắn đều rõ ràng, căn bản không tồn tại. Hắn hoang xương thật sự có thần dược, vẹn vẹn vì rời đi hắc ngục, tùy thời đào tẩu. Ta chỉ cần tại hắn rời đi hắc ngục thời điểm, lợi dụng Trảm Long Ti bên trong quan hệ biết được nhân viên của Trảm Long Ti điều động, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới người này chỗ tồn tại, sau đó đang nghĩ biện pháp cứu ra hắn. Ta cứu hắn về sau, dùng báo thù cho hắn cùng chữa trị thương thế hắn đến dụ dỗ. Rất đơn giản liền có thể nhường hắn nói ra hắc ngục chỗ tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc hắn chết, bất quá coi như hắn không bị ta cứu ra, chờ Trạm Long Ti không có tìm được thần dược, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, tại hắn bước vào hắc ngục thời điểm, hắn liền phải chết. Thất công tử khẽ cười nói. Hắc ngục ở chỗ nào? Nghe thấy thất công tử nói nhiều như vậy, Lâm Bạch chỉ quan tâm hắc ngục ở nơi nào. Nói đến ngươi khả năng không muốn tỉnh, hắc ngục ngay tại thần đô phía dưới. Thất công tử nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói nghiêm túc, thần đô dưới nền đất, chính là hắc ngục chỗ tồn tại, chỉ bất quá đi hắc ngục lối vào chỉ có một cái, đó chính là tại Hoàng Cung Thương Sinh Đại Điện Đế tọa dưới ghế rồng. Mà bắt đầu cửa vào chìa khóa, chính là Thánh Đế Thánh Quốc Ngọc Tỷ. Thương Sinh Đại Điện. Tô Tiên Mị trừng to mắt nhìn xem thất công tử. Đế tọa long ỷ. Phó Thanh Sương ánh mắt ngưng trọng. Phiền toái. Tuân Chi Tàng nhíu mày lắc đầu nói. Tại thần đô trong hoàng thành, có một tòa Thương Sinh Đại Điện, môn biển bên trên treo thiên hạ muôn dân bảng hiệu, nơi đây chính là thánh đế mỗi ngày gặp mặt văn võ bá quan chỗ tồn tại. Mà Thương Sinh Đại Điện đế tọa long ỷ, nghe nói chính là dùng một đầu chân chính thần long hải cốt điêu khắc mà thành, vô cùng uy nghiêm, thánh đế gặp mặt thiên hạ võ giả, đều ngồi ngay ngắn ở cái này một tấm đế tọa trên long ỷ. Thất công tử sắc mặt nói nghiêm túc, Thương Sinh Đại Điện, chính là thần đô vạn điện tôn sư, từ thiên tử phủ nhập hoàng thành đến Thương Sinh Đại Điện cần đi qua 13 đạo cửa cung, mỗi một đạo cửa cung đều có thủ vệ hoàng thành 1.000 long vũ quân, những con rồng này võ quân đều là trong quân tinh nhuệ, am hiểu các loại hợp kích pháp trận, dù cho là chuẩn đạo cảnh cường giả xông vào, bọn hắn cũng là không sợ. Lại mỗi một đạo cửa cung long vũ quân, đều có 10 đội. Ngày đêm tìm kiếm hỏi thăm, nếu không có thông báo, coi như một con bươm bướm khó đừng nghĩ xâm nhập trong hoàng thành. Trừ cái đó ra, trong thiên tử phủ có các phương quần thần, Trạm Long Ti cũng thiết lập ở trong thiên tử phủ, càng có mấy trăm vị quân hầu phủ tọa lạc tại thiên tử phủ. Nếu là một khi cửa cung truyền đến dị dạng, Trạm Long Ti cùng các lộ quân hầu có thể trực tiếp điều động quân đoàn, tiến về hoàng thành. Thất công tử nói tới chỗ này, lại là cười khổ một tiếng, coi như chúng ta may mắn xin nhờ Trạm Long Ti cùng các lộ quân hầu vòng đây, giết qua 13 đạo cửa cung, đến nội cung, đi vào Thương Sinh Đại Điện trước đó, nhưng chúng ta còn nhất định muốn giải quyết hộ thiên vệ. Hộ thiên vệ Phó Thanh Sương ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra sắc bén. A Ninh tò mò hỏi, hộ thiên vệ là cái gì? Là thủ vệ hoàng thành quân đoàn sao? Thất công tử khẽ cười nói, ngươi có thể hiểu như vậy, hộ thiên vệ chính là một đám tùy thời chuẩn bị vì hoàng thành mà chết chuẩn đạo cảnh cường giả. Hộ thiên vệ chức trách chính là bảo hộ hoàng thành cùng thanh đế, còn có Thương Sinh Đại Điện. Ngay cả ta đều cảm thấy hộ thiên vệ vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, bởi vì ta đều chưa từng nhìn thấy hộ thiên vệ xuất thủ. Nhưng là theo ta từ phủ thái tử cùng thập thất hoàng tử phủ nha, cùng với tứ đại thân vương phủ nha bên trong nghe được tin tức. Hộ thiên vệ thật tồn tại, mà lại những người này cả ngày lẫn đêm đều thủ vệ tại Thương Sinh Đại Điện tả hữu, ngày đêm không ngừng. Ta mặc dù một mực tại phái người tìm hiểu hộ thiên vệ nhân số cùng thực lực, nhưng đao cho đến trước mắt, đối với hộ thiên vệ nhân số thực lực đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ biết là ta phái tiến vào trong hoàng thành, tới gần Thương Sinh Đại Điện đi dò xét hộ thiên vệ võ giả, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều cùng ta đã mất đi liên hệ, mà lại sống không thấy người chết không thấy xác. Thất công tử sắc mặt ngưng trọng nói ra, coi như chúng ta giải quyết hộ thiên vệ, tiến vào Thương Sinh Đại Điện, chúng ta còn phải tìm tới Thánh Quốc Ngọc Tỷ, mới có thể mở ra đế tọa bên trên pháp trận, tiến vào hắc ngục. Mà lại, bên trong hắc ngục cường giả, chỉ sợ khó đối phó hơn. Thất công tử nói tới chỗ này, bất đắc dĩ nâng chán than nhẹ. Nhìn thất công tử dáng vẻ, Lâm Bạch cũng minh bạch muốn từ hắc ngục cứu ra một người đến, là cỡ nào khó, liền xem như vị này tài lực thông thiên thiên bảo lâu tài thần gia tộc dòng chính cũng vì đó khó khăn. Hắc ngục bên trong, còn có dạng gì cường giả? Lâm Bạch tò mò hỏi, đây không phải là giam giữ trọng phạm địa phương sao? Vì cái gì bên trong còn có cường giả đâu? Thất công tử im lặng nâng chán nói ra. Hắc ngục tọa lạc tại thần đô dưới nền đất, cửa vào chỉ có đế tọa long ỷ, nhưng theo ta từ gia chủ lăng ra chỗ nào lấy được tin tức. Hắc ngục bên trong tựa hồ có một chi đặc thù quân đoàn, bọn hắn quanh năm đóng quân ở đây, chi quân đoàn này từng cái âm tàn sắc bén, tu vi cực cao, bọn hắn phụ trách hắc ngục bên trong thẩm vấn cùng quản hạt. Chương 3530, trời sinh một người, tất có một đường. Chi quân đoàn này quanh năm trú đóng ở hắc ngục bên trong, đoán chừng cuối tháng có hơn mấy ngàn người, tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh thất bát trọng trở lên, cái này đã rất khó giải quyết. Nếu là bọn họ còn am hiểu hợp kích pháp trận lời nói, đoán chừng sẽ càng thêm phiền phức. Thất công tử nâng chán lắc đầu, một mặt phiền muộn, muốn đối phó như thế một chi cùng hung cực các quân đoàn vốn là khó giải quyết, nếu là bọn họ còn tu luyện hợp kích pháp trận chi thuật, chỉ sợ càng thêm phiền phức. Mà lại chúng ta muốn đánh vào hắc ngục, tất nhiên sẽ náo lên động tĩnh rất lớn, đến lúc đó thần đô bên trong quân hầu bọn họ điều khiển quân đoàn đến rút. Coi như chúng ta may mắn cứu ra Lâm Đạt, chỉ sợ cũng khó thoát ra thần đô. Thất công tử cười khổ nói, càng phát ra nghĩ kỹ lại, càng cảm giác khó khăn, sắc mặt liền càng phát khó nhìn lên. Huống hồ, chúng ta nhân thủ cũng chưa đủ. Thất công tử trầm mặc một lúc sau, lại mở miệng nói ra, tầm mắt nhìn quanh toàn trường, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người biết, cái này chính là một trận liều chết hành trình, nếu là hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ còn liên lụy người nhà. Phó Thanh Xương tựa hồ nhìn ra trên yến hội bầu không khí ngưng kết hạ xuống, liền khẽ cười nói, ăn cơm trước đi, chuyện này chậm rãi thương nghị, chúng ta cũng chờ hơn 20 năm, cũng không để ý chờ lâu mấy ngày, Lâm Đạc đại ca đã tại hắc ngục ngây người thật lâu rồi, hắn đoán chừng cũng không muốn nhìn thấy chúng ta tới mạo hiểm. Ăn cơm đi. Phó Thanh Xương là cái này trên yến hội trưởng bối, hắn mở miệng, tự nhiên tất cả mọi người sẽ không ở nói tiếp. Mặc dù tiếp xuống trên yến hội, cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận, nhưng mỗi người cũng nhìn ra được Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt tâm trầm. Yến hội kéo dài đến lúc đêm khuya, riêng phần mình mới trở về trụ sở tiểu viện nghỉ ngơi. Lâm Bạch tại tiểu viện của mình bên trong đứng lặng lấy. Ngẩng đầu nhìn thiên ngoại sơn trang tinh thần minh nguyệt. Ánh trăng mịt mù, đặc biệt mỹ lệ. Lâm Bạch trái lo phải nghĩ khó mà chìm vào giấc ngủ, dứt khoát đi ra tiểu viện, tại thiên ngoại sơn trang đi dạo bắt đầu, bất chi bất giác đi vào Tô Tiên Mị bên ngoài viện, nhìn thấy Tô Tiên Mị cũng ngồi trong sân, một người tại tự uống uống một mình. Lâm Bạch xuyên thấu qua tường viện trông thấy Tô Tiên Mị trên mặt có khó mà tán đi cô đơn cùng buồn bã sắc. Thỉnh thoảng khoe miệng còn mang theo tự rêu cười khổ. Lâm Bạch biết, bị thất công tử lợi dụng chuyện này, nhường Tô Tiên Mị trong lòng từ đầu đến cuối chưa đi qua, nhất là giống Tô Tiên Mị loại này kiêu ngạo giống như Phượng Hoàng nữ nhân, tự nhiên càng thêm không tiếp thụ được. Cái này hơn 20 năm gần đây, Tô Tiên Mị vẫn luôn cảm thấy mình đang lợi dụng thất công tử, mà bây giờ lại đột nhiên phát hiện là thất công tử đang lợi dụng nàng. Mặc dù hai người mục tiêu là giống nhau, nhưng loại này đánh cờ, nhường Tô Tiên Mị vẫn là rơi xuống hạ phong. Một người uống rượu, không khỏi cũng rất cô đơn đi. Lâm Bạch đẩy ra cửa viện, đi đến trong sân, vừa cười vừa nói. Tô Tiên Mị hơi say rượu, hai gò má đỏ bừng, thần thái mê ly, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lười biếng nằm sấp trên bàn, đem bên dưới nửa gương mặt giấu ở dưới hai tay. Trên đường một đôi thu thủy kéo đồng tử ngơ ngác nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch đi qua, ngồi tại Tô Tiên Mị bên người, khẽ thở dài một cái. Ngươi là tới lấy cười ta sao? Tô Tiên Mị một lúc sau có chút giận dữ mà hỏi. Cười ngươi cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Cười ta ngốc thôi, nhiều năm như vậy bị người lợi dụng, còn cho là mình rất thông minh, mọi chuyện đều khống chế tại trong tay mình. Nhưng hôm nay lại đột nhiên phát hiện, ta bất qua cái này trong bản cờ ngu nhất một con cờ. Tô Tiên Mị đứng lên thân thể, có chút tức giận nói. Ta biết hôm nay thất công tử một ít lời để cho ngươi tự tôn gặp khó, nhưng ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Hắn là tài thần gia tộc dòng chính tộc nhân, từ nhỏ đã sống ở tính toán cùng ngươi lừa ta gạt bên trong. Đầu óc của hắn tự nhiên là so ngươi ta đều sẽ chuyển. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng nhìn không thấu thất công tử người này. Tô Tiên Mị mắt phượng nhìn chăm chú Lâm Bạch, tựa hồ Lâm Bạch những lời này cũng không có làm nàng tiêu tan. Lâm Bạch khẽ cười nói, lời cổ nhân, trời sinh một người, tất có một đường. Lời cổ nhân, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Trên man cổ đại lục này vô số người, vô số võ giả, mỗi người đều sẽ có chính mình tác dụng. Hắn thất công tử chỗ dùng lớn nhất chính là bố cục thâm ưu, đây là trên người hắn lớn nhất điểm nhấp nháy, cũng là hắn lớn nhất bản sự, tự nhiên đặc biệt xuất chúng. Cái kia bên đường ngồi xổm tên ăn mày, lớn nhất bản sự chính là lấy tiền. Hắn thần đô bên trong đại quan, lớn nhất bản sự chính là quát tháo phong vân. Võ giả trong thiên địa, lớn nhất bản sự chính là tu vi cùng thực lực, còn có giết người. Tô Tiên Mị tầm mắt như có điều suy nghĩ, tò mò hỏi, vậy ta lớn nhất bản sự là cái gì? Ngươi Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, bản lĩnh lớn nhất của ngươi chính là cho ta sinh đứa bé A. Tô Tiên Mị nghe vậy, thẹn thùng trừng mắt Lâm Bạch, trên gương mặt nhanh chóng tràn ngập lên một mảnh đỏ bừng. Ha ha ha! Tô Tiên Mị cái này tay chân luống cuống bộ dáng, dẫn tới Lâm Bạch cười lên ha hả, bản lĩnh lớn nhất của ngươi, chỉ có ngươi tự mình biết, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ biết ngươi chính mình muốn làm gì, muốn đi làm cái gì, khi ngươi tìm tới mục tiêu của mình, ngươi tự nhiên sẽ phát hiện ngươi bản lĩnh của mình. Tô Tiên Mị thẹn thùng trừng mắt Lâm Bạch, nói ra, không có chút nào đứng đắn, đến lúc nào rồi còn nói những này. Hiện tại sinh cũng không kịp rồi, trước đó tại Đông Châu thời điểm ta liền đã nói với ngươi. Lời nói đến bình thường, Tô Tiên Mị không có có ý tốt nói tiếp, thẹn thùng nhìn xem trước mặt bầu rượu. Tại Đông Châu thời điểm, Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch thẳng thắn thân phận về sau, Tô Tiên Mị liền nói qua hy vọng nhường Lâm Bạch vì Lâm gia lưu lại dòng dõi, nhưng về sau Lâm Bạch trực tiếp liền cự tuyệt. Một là bởi vì tại Lâm Bạch trong lòng chỉ là đem Tô Tiên Mị xem như một cái tỷ tỷ. Hai là bởi vì Diệp Túc Tâm trong bụng hài tử cũng bởi vì Lâm Bạch mà chết, Lâm Bạch không muốn tại đối mặt loại này tàn nhẫn thống khổ. Tại đại cục chưa định trước đó, đoán chừng Lâm Bạch sẽ không muốn hài tử. Liền xem như Lâm Bạch từng tại thần võ quốc cùng với Bạch Tiêu Tiêu thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu cũng nhiều lần nhắc lên muốn lưu lại một cái hài tử, nhưng cuối cùng Lâm Bạch cũng đều là cự tuyệt. Hiện tại muộn. Tô Tiên Mị bĩu môi nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra ngươi đã đem thất công tử sự tình quên đi, vậy liền tốt nhất, không muốn đau khổ nhớ lại những chuyện này, giữ vững tinh thần đến, tiếp xuống chúng ta mỗi một bước đường, chỉ sợ đều sẽ quyết định sinh tử của chúng ta. Tô Tiên Mị lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn Lâm Bạch hỏi, ngươi định làm gì? Muốn đi hắc ngục, khó khăn trùng điệp A. Ta biết, nhưng ta chạy tới nơi này, kiếm đã xuất vỏ. Ta không có khả năng dừng lại, mặc dù hắc ngục là thiên la địa võng, ta cũng sẽ đi liều mạng tư nước một đầu lỗ hổng. Lâm Bạch kiên định nói ra, đôi mắt chỗ sâu cất giấu ngàn vạn sắc cơ, tầm mắt đặc biệt âm lanh thấu xương, nghỉ ngơi thật tốt đi, không nên suy nghĩ nhiều, tiếp xuống chúng ta sẽ rất bận rộn. Nói xong, Lâm Bạch quay người đi ra Tô Tiên Mị sân nhỏ, trước khi đi, còn cầm đi Tô Tiên Mị trên bàn một bầu rượu. Vừa đi, một bên uống vào. Tô Tiên Mị nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, trong mắt lần nữa nổi lên đấu trí, môi đỏ lộ ra nàng trước đó như vậy nụ cười tự tin. Chương 3531, ký ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Đi qua Tô Tiên Mị sân nhỏ về sau, Lâm Bạch dẫn theo bầu rượu, đi về phía trước, càng nhìn thấy một cái khác trong sân, một viên dưới cây giả. Ngồi lấy mấy người uống rượu đàm tiếu lấy. Mấy vị thúc thúc uống rượu, đều không gọi lên ta sao. Lâm Bạch không tự mình đến, dẫn theo bầu rượu đi vào trong sân, nhìn xem cái kia dưới cây già mấy người, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này nếu, đương nhiên đó là Phó Thanh Sương, Tuân Chi Tàng, Tô Yến Hoa, Phong Linh Tử, Bạch Mục, Cửu Phong Hòa Thượng. Lâm Bạch tới, xem ra tối nay ngủ không được người. Không vẹn vẹn chỉ có chúng ta nha. Thư sinh Bạch Mục Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng. Đến rất đúng lúc, cha ngươi năm đó có thể là có tiếng có thể uống, không biết ngươi có thể uống hay không. Thương thế còn chưa khép lại Tuân Chi Tàng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, đem hắn dưới chân dẫm lên một khối vỏ rượu đá bay bắt đầu, rơi vào Lâm Bạch trong ngực, Lâm Bạch vội vàng tiếp được. Lâm Bạch buông xuống vỏ rượu cùng bầu rượu trong tay, nghiêm chỉnh ôm quyền nói ra, mặc dù trước đó chúng ta đều gặp nhiều lần, nhưng lúc đó ta cũng không biết chư vị thúc thúc thân phận, đặc biệt có mất lễ nghi. Chất nhi ở chỗ này hướng chư vị thúc thúc bồi lễ. Chất nhi Lâm Bạch, gặp qua các vị thúc thúc. Lâm Bạch ôm quyền cung kính thi lễ, cũng cảm tạ các vị thúc thúc nhiều năm qua âm thầm bảo hộ cùng đối cha mẹ ta an nguy quan tâm. Tại Đông Châu thời điểm, Lâm Bạch liền biết, chính mình từ Linh Tê Thành cùng nhau đi tới, đều tại cái này mấy vị thúc thúc bảo hộ phía dưới. Linh Tê Thành bên trong, Tô Tiên Mị đi vào Thiên Bảo Lâu đảm nhiệm phân các chủ, trên thực tế chính là muốn nhìn xem Lâm Bạch. Chờ Lâm Bạch đi ra Linh Tê Thành, đi ra Thần Võ Quốc, đi vào Thần Tích Linh thời điểm, liền rơi vào Tô Yến Hoa bảo hộ bên trong. Khi đó Tô Yến Hoa ở trên Thần Tích Linh có được Thánh trưởng lao chức vị. Về sau đi Linh Nam, Tử Kim Thành bên trong liền nhìn thấy Tuân Chi Tàng. Đi ra Linh Nam, Lâm Bạch đi đến Đông Châu học cùng, liền tại Lam Lăng bảo hộ phía dưới. Mà bây giờ Lâm Bạch đi đến Thần Đô, ngày xưa Đảo Sơn Thập Bát Tiên cũng theo đó mà tới. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa bọn người nhìn xem Lâm Bạch cung kính thi lễ, trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Phó Thanh Sương dẫn theo bầu rượu đi đến Lâm Bạch trước mặt, đỡ dậy hành lễ Lâm Bạch, sắc mặt nói nghiêm túc, chúng ta mấy người cùng cha mẹ ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa, ngươi cái này thi lễ, chúng ta nhận được lên. Lễ qua, đứng lên đi. Phó Thanh Sương đỡ dậy Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này mới thân đứng lên khỏi ghế, cười nhìn lấy mấy vị thúc thúc. Lại nhìn thấy một bên ngồi dưới tàng cây, cũng không uống rượu Cửu Phong hòa thượng, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch. Cửu Phong thúc thúc, vì sao nhìn ta như vậy? Lâm Bạch cười hỏi. A-di-đà Phật. Cửu Phong hòa thượng đánh một cái Phật hiệu, tầm mắt hồi ức nói, ngươi cùng Lâm Đạc đại ca, quá giống, trông thấy ngươi, phảng phất giống như là nhìn thấy hơn 20 năm trước chúng ta, từ Đồng Châu đi ra, hăng hái, cỡ nào cùng ngạo, một đường bại tận thiên kiêu, đi vào Thần Đô, tận không người là đối thủ của chúng ta. Luận kiếm đạo, Thần Đô không người là Lâm Đạc đại ca cùng Phó Thanh Sương đối thủ. Luận học thức, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, Thần Đô không người là Bạch Mục đối thủ. Luận mỹ mạo, Thần Đô bên trong nữ tử tại Lý Tố Bạch, Trần Thiến Vân, Kim Lộ trước mặt cũng đều u ám không sáng. Luận trận pháp, Tuân Chi Tàng từng một đạo pháp trận, phong khốn một phủ nha 3 tháng không tiêu tan. Luận luyện đan, ở trước mặt Phong Linh Tử, Thần Đô bên trong luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược, chỉ xứng cho ăn. Luận sách sử, Thần Đô bên trong lại có mấy người hơn được Bạch Mục. Một năm kia, trên đảo Hoa Sơn, 18 người say rượu 3 tháng, uống cạn sạch đảo Nguyên Thành rượu. Một năm kia, đảo Hoa Sơn dưới, 18 người gõ hỏi trời, huynh đệ đồng lòng, dám gọi nhật nguyệt tinh thần đều là vẫn, dám gọi thần ma quỷ thần sợ hãi. Chỉ tiếc, Cửu Phong Hòa Thượng nói ra cuối cùng, tựa hồ nghĩ đến thần ma đặc biệt bi thương sự tình, trong mắt lại lưu lại nước mắt. Tô Yến Hoa lôi kéo Lâm Bạch ngồi ở bên người, thấp giọng nói ra, Lý Kiếm Việt đã từng cùng Cửu Phong tình như thủ túc, như hình với bóng, có thể tại Lý Kiếm Việt phản bội sau đó, cũng là Cửu Phong hòa thượng tự tay giết hắn, cũng vì đây, Cửu Phong đi xa Tây Châu, xuất gia vì tăng, nếu không phải là lần này muốn cứu Lâm Đạc đại ca, chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không rời đi Tây Châu. Nghe thấy Tô Yến Hoa giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hơn 20 năm trước những chuyện kia, đích thực nghe liền rung động đến tâm can, nhưng có chút chuyện xưa nhắc lên cũng đặc biệt bi thương thấu xương. Làm Cửu Phong hòa thượng nói lên những này chuyện cũ năm xưa, viện này bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng, Phó Thanh Sương, Bạch Mục trên mặt đều có bi thương nồng đậm, tựa hồ bọn hắn đều tại mặc sức tưởng tượng, nếu là năm đó Lý Kiếm Việt, Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần không có phản bội bọn hắn, mà là cùng một chỗ xông xáo thiên hạ, cùng một chỗ dương danh lập vạn, như vậy bọn hắn hôm nay nên là thế nào đây này? Tuân Chi Tàng nhìn ra bầu không khí ngưng trọng, liền dẫn theo bầu rượu nói ra, Cửu Phong, ngươi còn quên đi một việc à? Cửu Phong hòa thượng lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, chuyện gì? ngươi mới vừa nói tại thần đô bên trong, luận kiếm pháp không người hơn được Lâm Đạc đại ca cùng Phó Thanh Sương, nhưng ngươi quên nói. Luận uống rượu, thần đô bên trong cũng không ai có thể hơn được ngươi nha. Tuân Chi Tàng cười lên ha hả. Cửu Phong Hòa Thượng lắc đầu cười khổ. Phó Thanh Sương cùng Bạch Mục bọn người nghe thấy lời này, cũng đều là cười mở nhan. Phong Linh Tử cười nói, đúng vậy à, nếu là Cửu Phong còn muốn uống rượu, vậy ta cũng không dám cùng hắn uống. Tuân Chi Tàng tựa hồ tìm tới việc vui, chạy đến Lâm Bạch bên người, lôi kéo Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, ta nói cho ngươi à, ngươi Cửu Phong thúc thúc từng tại Đông Châu có một cái biệt hiệu, gọi là uống không say Tư Mã Cửu Phong, lúc ấy hắn đi vào Đông Châu học cung thời điểm, liền trực tiếp lôi kéo trong Đông Châu học cung tứ đại viện trưởng lao uống 3 ngày 3 đêm. Kết quả 3 ngày sau đó, cái kia mấy vị trưởng lão đều trong nước tung bay đâu, nếu không phải là kéo đến kịp thời, đoán chừng đều muốn bị hải thú ăn. Tuân Chi Tàng như tên trộm nói. Lâm Bạch nghe chút, ánh mắt lóe lên, phải không? Cửu Phong thúc thúc như thế có thể uống. Tô Yến Hoa nghiêm túc nói, bàn về tử lượng, chúng ta 18 người bên trong đích thực không người là Cửu Phong đối thủ. Có thể hôm nay nhìn Cửu Phong thúc thúc tựa hồ đồng thời không uống rượu a. Lâm Bạch nhìn thấy Cửu Phong hòa thượng trước mặt giống tuyết, tựa hồ cũng không có uống một giọt rượu. Hắn giả bộ. Nói cái gì người xuất gia không phạm tiểu giới? Phong Linh Tử cười nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, thế nhưng là Phật chủ cũng đã nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật chủ trong lòng lưu a. Bạch Mục nghe chút, ánh mắt kinh hỉ bắt đầu. Lâm Bạch, ngươi tiểu tử này biết nói chuyện, ha ha ha, ta thích. Phó Thanh Sương tức giận, cái này mời rượu bản sự thật sự là cùng mẹ ngươi giống nhau như lúc. Nên lúc uống rượu, ta đương nhiên sẽ không ngập mờ, nhưng bây giờ không phải lúc uống rượu. Cửu Phong Hòa Thượng lắc đầu nói ra. Lâm Bạch cười nói, Cửu Phong thúc thúc nói chính là, chờ ta cứu ra phụ mẫu, tất nhiên muốn để cha mẹ hảo hảo rót Cửu Phong thúc thúc mấy chén. Vậy bọn ta lấy. Cửu Phong Hòa Thượng cười ha hà nói. Lâm Bạch đứng dậy, trinh trọng nói, mấy vị thúc thúc, sự tình đã đến một bước này, chất nhi cũng nhất định muốn đi lên phía trước, nếu như chờ thời cơ đã đến, còn xin mấy vị thúc thúc hết sức giúp đỡ. Đó là tự nhiên. Phó Thanh Sương kiên định nói, ngươi đã có dự định sao? Tô Yến Hoa kinh hỉ mà hỏi, khi nào động thủ? Tuân Chi Tàng thẳng thắn mà hỏi, nhất định phải kế hoạch chu toàn, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Phong Linh Tử thấp giọng nói, là thời điểm cho bọn hắn học một khóa. Bạch Mục khẽ cười nói, chương 3532, luân hồi nỗi khổ. Chờ muốn động thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông chi mấy vị thúc thúc. Lâm Bạch nghiêm túc nói, cái kia đã như vậy, sẽ không quấy rầy mấy vị thúc thúc ôn chuyện rồi. Nói xong, Lâm Bạch thi lễ sau rời đi sân nhỏ. Đưa mắt nhìn Lâm Bạch đi xa bóng lưng, Bạch Mục từ đáy lòng khẽ thở dài, hài tử trưởng thành. Phó Thanh Sương chân thành nói, ngươi sai rồi, hắn không phải trưởng thành, mà là đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía rồi. Chúc mừng a, Tô Yến Hoa, ngươi có một cái con rể tốt rồi. Tuân Chi Tàng như tên trộm đối Tô Yến Hoa cười nói. Cái này con rể, ngươi còn tính hài lòng. Bạch Mục cũng một ngụm tiếp đó, đối Tô Yến Hoa trêu ghẹo mà hỏi. Ta con rể tự nhiên là ưu tú. Tô Yến Hoa vênh vang đắc ý nói, tại ưu tú cũng là ta con rể, các ngươi có hay không nữ nhi, hừ hừ. Giống Phó Thanh Sương liền nữ nhân đều không có một cái nào, bị nâng nữ nhi, coi như các ngươi hiện tại nắm chặt thời gian sinh một cái đi ra, đoán chừng cũng chỉ có thể làm Lâm Bạch muội muội. Phó Thanh Sương nghe chút lời này, mặt mo tối đen, bưng chén rượu liền đi tới, một mặt bất thiện nói ra, hôm nay, ta không đem ngươi qua chén, ta cả đời này tu vi coi như tu luyện uổng phí rồi. Đừng, chỉ đùa một chút. Tô Yến Hoa lập tức nghiêm túc. Đến, uống. Phó Thanh Sương mưu đủ sức lực, muốn cùng Tô Yến Hoa phân cái cao thấp. Mà Bạch Mục, Tuân Chi Tàng, Phong Linh Tử bọn người một bước xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, ở một bên châm ngòi thổi gió. Đi ra Phó Thanh Sương bọn người ôn chuyện sân nhỏ về sau, Lâm Bạch tại Thiên Ngoại Sơn Trang xoay quanh hồi lâu, cuối cùng hướng đi mặt khác một tòa viện. Mà tại cái này một tòa viện bên trong, trong đó mấy người tựa hồ cũng tại chờ Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch xa xa đi tới, trên mặt bọn họ đều là lộ ra dáng tươi cười. Tới. Nhanh lên, vừa mới ấm tốt rượu, đều lạnh. Lâu như vậy mới đến a. Cái này đoán chừng là phải tự phạt ba chén nha. Những người kia nhìn xem Lâm Bạch đi tới, nhao nhao mở miệng cười nói. Lâm Bạch nghe thấy mấy người lời nói, còn chưa đi vào sân nhỏ, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Đến, uống đi. Lâm Bạch đi vào trong sân, đứng tại mọi người ở giữa. Mấy người kia, đương nhiên đó là Phong Văn Quân, Thạch Giai Mục, Âm Cửu Linh, An Ninh, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Mạc Thanh, Hổ Thất, Phương Giật Vân, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, Thục Hương mấy người. Lâm Bạch tòa hạ, cùng mấy người uống rượu nói chuyện phiếm hồi lâu. Cho chuyện qua lại vui vẻ sự tình, cũng làm cho Lâm Bạch quên đi rất nhiều phiền não. Mấy người một mực từ uống đến lúc đêm khuya, mặc dù vài hũ rượu ngon vào trong bụng, nhưng bắt đầu tất cả mọi người tựa hồ còn không có tận hứng, dự định tiếp tục uống xuống dưới. Lâm Bạch đi đến Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc trước mặt, khẽ cười nói, có thể trông thấy các ngươi tiến tới cùng nhau, thật cho các ngươi vui vẻ. Phong gia còn tốt chứ? Lâm Bạch hỏi. Đó là cái dạng kia. Phong Văn Quân cười nhấc lên chén rượu, đối Lâm Bạch nói nghiêm túc, vô luận ngươi muốn làm ra lựa chọn gì, ta Phong Văn Quân đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi cùng trợ giúp ngươi, vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Lâm Bạch cười cùng Phong Văn Quân chạm cốc nói. Lúc này, Lâm Bạch tầm mắt rơi ở trên thân thể Thạch Giai Mục, khẽ cười nói, còn nhớ rõ ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, ta đã từng cùng ngươi giao thủ qua, chỉ bất quá khi đó ngươi đứng tại chúng ta mặt đối lập bên trên, xuất thủ có chút hung ác, đoán chừng những năm này ngươi cũng còn ghi hận trong lòng đi, nhưng đây cũng là giữa ngươi và ta ân oán. Không có quan hệ gì với Phong Văn Quân, nếu là ngươi cảm thấy nhìn ta khó chịu, ngươi tùy thời đều có thể đến đòi cái công đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh đánh thắng ta. Thạch Giai Mục thần thái thanh lãnh, thản nhiên nói, năm đó Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, ta bị quản chế tại gia tộc, không thể làm gì, những chuyện này ta đã sớm quên đi. Năm đó ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, Lâm Bạch đã từng cùng Thạch Trung Tiên, Vu Hạc cầm đầu một đám thiên kiêu giao phong, lúc ấy Thạch Giai Mục chính là đứng tại Thạch Trung Tiên bên người cùng Lâm Bạch bọn người là địch. Lâm Bạch đích thực đối Thạch Giai Mục xuất thủ qua, mà lại ra tay cực nặng. Nhưng Lâm Bạch cũng không nghĩ tới vận mệnh như vậy trêu người, Thạch Giai Mục thế mà cùng Phong Văn Quân cùng đi tới, nhường chuyện năm đó có chút xấu hổ. Lâm Bạch, ngươi chớ để ý. Giai Mục chính là cái này tính cách, nàng cũng không có ác ý. Phong Văn Quân vội vàng giải thích nói. Ta biết. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Thạch Giai Mục nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, ngươi tiếp xuống việc cần phải làm rất mạo hiểm. Ngươi có ân với Phong Ca, nếu Phong Ca đáp ứng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, ta cũng sẽ không lùi bước. Lâm Bạch cười gật đầu, cùng Thạch Giai Mục cùng Phong Văn Quân đối ở mấy chén về sau. Trông thấy Âm Cửu Linh một người đứng tại nơi hẻo lánh bên trên, dẫn theo bầu rượu, nhìn xem Minh Nguyệt. Bọn hắn đều ở bên kia uống rượu, ngươi làm sao một người chạy đến trong góc tới? Lâm Bạch cười đi tới hỏi. Quá ổn rồi. Âm Cửu Linh mặt không thay đổi nói. Nhiều người, mới náo nhiệt nha. Lâm Bạch khẽ cười nói. Âm Cửu Linh không có trả lời, ngược lại tầm mắt một mực nhìn lấy trên bầu trời Minh Nguyệt. Lâm Bạch tò mò hỏi, hôm nay Minh Nguyệt chẳng lẽ cùng hôm qua có chút bất đồng sao? Ngươi muốn như vậy chăm chú nhìn. Âm Cửu Linh nói ra, ngươi gặp qua địa ngục mặt trăng sao? Không có. Lâm Bạch cười nói. Âm Cửu Linh quay đầu, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ta đã từng luân hồi cửu thế, đi qua 9 lần đường hoàng tuyển, gặp qua như vậy địa ngục quỷ thần cùng Nguyệt, chỗ đó Nguyệt là màu xám. Mỗi khi ta đi tại cái kia trên một con đường thời điểm, ta đều ngóng nhìn có thể trở về, có thể lần nữa nhìn thấy nhân gian Minh Nguyệt. bởi vì đối với ta mà nói, đây mới là thiên hạ đẹp nhất phong cảnh. Lâm Bạch nhìn xem Âm Cửu Linh từ đầu tới cuối duy trì mặt không thay đổi bộ dáng, liền hỏi, trong luân hồi, nhất định khiến ngươi chịu rất nhiều khổ đi. Lâm Bạch, ta đã từng cũng là một cái người có máu có thịt, ta đã từng cũng giống như ngươi, có được người trong thiên hạ tộc võ giả người đơn thuần nhất tính chất. Âm Cửu Linh thản nhiên nói, nhưng là ta trải qua cửu thế sau đó, ta tại cái kia một đầu trên hoàng tuyển lộ, bị mất rất nhiều thứ. Những năm gần đây ta đều ý đồ đem những vật này tìm trở về, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm đến. Truyền sinh chú, cho tân sinh, nhưng cũng mang đi trên người của ta rất nhiều chân quý đồ vật, có lẽ đây chính là đại giới đi. Ta mới có thể có một đoạn thời gian, cảm giác không thấy trên thế giới này sung sướng, cảm giác không thấy trên thế giới này thống khổ, cảm giác không thấy thăng trầm. Thậm chí có đôi khi ta cảm giác được sinh lão bệnh tử đáng sợ, bởi vì ta biết, ta có thể luân hồi trở về. Tại dài ràng giặc trong luân hồi, dần dần chết lặng. Luân hồi cựu thế, ma diệt ta nhân tính, để cho ta biến thành một cái quái vật. Ta thậm chí tìm không thấy chính mình sống tiếp mục tiêu, cảm giác không thấy sinh tồn ý nghĩa. Đây chính là ta lớn nhất thống khổ, bởi vì đối với ta mà nói, tuổi thọ của ta là vĩnh sinh. Âm Cửu Linh ngơ ngác nhìn Lâm Bạch, con ngươi trống rỗng bên trong không chứa bất luận cái gì sát thái. Nhưng thẳng đến gặp được ngươi, ta tựa hồ từ trên người ngươi tìm trở về ta mất đi một ít gì đó. Âm Cửu Linh tùy theo cười một tiếng, nhìn xem Lâm Bạch nói nghiêm túc, trông thấy ngươi, ta tựa hồ nhớ tới ta đã từng giống như ngươi, vẹn vẹn thiên địa này ở giữa một con kiến hôi, vì sinh tồn mà không ngừng cố gắng. Cho nên tại Đông Châu thời điểm, ta muốn tới gần ngươi, muốn từ trên người ngươi khi nhìn đến một chút ta mất đi đồ vật. Về sau, ta từ trên người ngươi nhìn thấy rất nhiều đã từng ta mất đi đồ vật, tỉ như nói quyết tâm, kiên nghị, cố gắng, còn có vô tình, tàn nhẫn. Âm Cửu Linh cười nói, nhưng ta còn cần một vật, một kiện thứ trọng yếu nhất. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì? Nhân tính. Âm Cửu Linh nghiêm túc nói, chương 3533, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu. Nhân tính. Âm Cửu Linh nghiêm túc nói với Lâm Bạch, thứ này đoán chừng ở trên thân thể ta cũng rất ít gặp đi. Lâm Bạch nhấc lên bầu rượu, phối hợp chào cười nói. Âm Cửu Linh nói ra, không, ta nhìn thấy, nhưng ta tựa hồ học không được, ta đối thiên địa này ở giữa hết thể đều thờ ơ. Quảng chi là một ngày kia man cổ đại lục hủy diệt, ta cũng chỉ sẽ đứng tại man cổ đại lục phế tích bên trên cười một tiếng, sau đó đi tìm địa phương mới, tiếp tục chết lặng qua xuống dưới. Trong luân hồi ta đánh mất rất nhiều thứ, nhưng ta một chút xíu tìm trở về. Mà ngươi, Lâm Bạch, ngươi sẽ trở thành ta dọc theo con đường này người chứng kiến. Ta có dự cảm, làm ta tìm về tất cả mất đi đồ vật. Khi đó ta sẽ đứng tại cái này thương khung chi đỉnh. Âm Cửu Linh mặt tái nhợt bên trên lộ ra một chút mỉm cười, phảng phất nhìn thấy ngày đó xuất hiện. Vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Âm Cửu Linh sắc mặt nghiêm túc nói, Hắc Ngục không phải một nơi tốt, nhưng so với địa ngục mà nói, chỗ đó đối ta mà nói quả thực là thánh địa, ta cùng ngươi đi. Đa tạ. Lâm Bạch cảm kích nói. Đứng ở bên người Âm Cửu Linh nói chuyện phiếm hồi lâu, Lâm Bạch lúc này mới quay người rời đi, nhìn về phía Phương Dật Vân năm người. Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Nô Minh, tuy nói là đệ tử của Phương Dật Vân, nhưng bây giờ xem ra Phương Dật Vân đợi tình cảm của bọn hắn viễn siêu sư đồ, thậm chí Phương Dật Vân chỉ sợ đã đem bọn hắn xem như con của mình rồi. Cái này cùng nhau đi tới, gặp qua không ít quái sự đi. Lâm Bạch đi đến mấy người bên cạnh, nghe thấy bọn hắn ngay tại nói tại trong Trung ương Thánh Quốc du lịch thời điểm gặp phải quái sự. Phương Dật Vân khẽ cười nói, đích thực là gặp phải rất nhiều quái sự. Trường Tôn Vân hỏi, Lâm Bạch, ngươi là còn không có đem Ôn Giả mang về. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Ôn Giả bây giờ đối Mạc Vấn Thần khăng khăng một mực, đoán chừng coi như ta xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nghe ta. Ngươi thế nhưng là đem Ôn Giả từ Trích Tiên Thành mang ra ân nhân a, nếu không phải là ngươi, hắn ôn giả còn tại Trích Tiên Thành chịu khổ đâu. Phương Dật Vân sắc mặt ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ hắn liền lời của ngươi đều không nghe rồi. Nghe thấy lời nói của Phương Dật Vân, Lâm Bạch lâm vào trầm mặc. Nói cho cùng bây giờ Lâm Bạch còn không có chính thức cùng ôn giả nói qua. Coi như hôm đó ở trong Đông Giao Hoàng Lâm, Lâm Bạch cũng là mang theo mặt nạ cùng ôn giả gặp nhau. Nếu là Lâm Bạch tháo mặt nạ xuống, đồng thời ở trước mặt ôn giả thẳng thắn thân phận, không biết ôn giả có thể hay không nghe Lâm Bạch. Qua một thời gian ngắn, ta hoàn hồn đều đi chiêu chiêu ôn giả đi, nhìn xem có thể không thể thuyết phục hắn quay đầu. Lâm Bạch khẽ than nói ra, hắn dù sao cũng là ôn thành thúc thúc cùng Kim Lộ Thím con trai độc nhất, mà hơn 20 năm trước bọn hắn sau khi chết, ôn giả trước đây nửa đời đích thực là bị rất nhiều cực khổ, bây giờ oán hận chất chứa đã sâu, hắn bức thiết muốn tìm được cửu nhân đến cho hả giận. Nô Minh nói ra, chúng ta cùng đi với ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói, không cần, nếu là chúng ta toàn bộ cùng đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đoán chừng chúng ta sẽ càng thêm phiền phức. Phương Dật Vân sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi thật sự muốn đi hát ngủ. Tên đã trên dây. Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Dật Vân than nhẹ một tiếng, trước đó nghe thất công tử nói lên hắc ngục bất phàm, Phương Dật Vân cũng là biết ở trong đó khó xử, lúc này Phương Dật Vân đối mạnh lê mấy người nói ra, nghe thấy được sao? Tiếp xuống trong khoảng thời gian này các ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, không lâu sau đó, chúng ta nhưng là muốn đi lên man cổ đại lục hung hiểm nhất địa phương. Nghe thấy lời nói của Phương Dật Vân, Lâm Bạch cảm kích nói ra, đà tạ chư vị. Phương Dật Vân nói ra, chúng ta cần phải cảm ơn ngươi, Lâm Bạch, chúng ta mấy người có thể có hôm nay, ngươi có không thể xóa nhòa công lao. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, tại Đông Châu thời điểm Lâm Bạch đích thực nhiều lần trợ giúp qua Mạnh Lê, Trường Tôn Vân cùng Thục Hương bọn người. Đồng thời Phương Dật Vân giải khai khúc mắc, cũng là Lâm Bạch ở trong đó khuyên bảo. Cùng với nói chuyện phiếm hồi lâu, Lâm Bạch tầm mắt lúc này mới nhìn về phía Thiên Tản bốn huynh đệ. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Thiên Tản bốn huynh đệ cũng là đứng dậy cười, nói đến chúng ta tựa hồ còn không có tốt tốt ngồi xuống từng uống rượu a. Đúng vậy a, tại Đông Châu thời điểm, tất cả mọi người bận bịu tu luyện, mà bây giờ mọi người tu vi đều đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh cấp độ rồi, ngược lại thời gian còn rộng rãi rất nhiều. Lâm Bạch cười nhẹ đi vào bốn người bên người, thấp giọng nói ra, cảm tạ chư vị từ Tề Thiên Vực qua đây. Lâm Bạch nhớ kỹ Thiên Tàn bốn người nói qua, lúc ấy là thất công tử Hoàng Sưng Lâm Bạch tại Trung ương Thánh Quốc gặp nạn, xin mời Thiên Tàn bốn huynh đệ đi qua giải cứu. Bốn người này nhận được tin tức sau đó, lập tức liền đứng dậy xuất phát, đi vào Trung ương Thánh Quốc. Không có ngươi đồ vật, cảm giác toàn bộ Đông Châu đều không có cái gì về vui. Thiên Tàn bốn huynh đệ lao đại, khẽ cười nói. Bốn người này, tên là Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tam, Lăng Tứ. Lăng Nhị cười nói, Lâm Bạch, không phải chúng ta nói khoác, bằng vào chúng ta bốn người bây giờ mỗi một cá nhân thực lực, đều đủ để quét ngang Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc. Lăng Tam cười nói, ngươi là không biết ta, từ ngươi sau khi đi, Vu Hạc Đông Châu học cung này thánh tử đã biến thành trò cười, toàn bộ Đông Châu võ giả đều không phục hắn cái này thánh tử vị trí. Hiển nhiên, ngươi từng tại Đông Châu lưu lại chuyện ký, đoán chừng rất khó có người siêu việt rồi. Lăng Tứ cười nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, lại lịch sử huy hoàng cuối cùng cũng là lịch sử, đằng sau Đông Châu sẽ sinh ra ra càng thêm kiệt xuất thiên tài, bất quá ta tin tưởng vậy cũng có thể là mấy trăm năm chuyện sau đó rồi. Lăng Nhất cười nói, cũng đúng, man cổ đại lục khí vận vốn cũng không cao. Trong lúc nhất thời có thể đản sinh ra Lâm Đặng cùng hai người vị kiếm đạo kỳ tài, đoán chừng cũng đã hao tổn hết man cổ đại lục khí vận, chờ sau đó một vị có thể chấp trưởng thiên hạ thiên tài xuất thế, chí ít cũng phải chờ cái mấy trăm năm thời gian. Chúng ta Tề Thiên Vực Thiên Tàn gia tộc võ giả, mặc dù không tu luyện kiếm pháp, nhưng cũng xưa nay ngưỡng mộ Lâm Đặng tiền bối phong thái. Nếu như có thể mà nói, hắc ngục, huynh đệ chúng ta nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến. Thiên Tàn bốn huynh đệ đều nở nụ cười nhìn xem Lâm Bạch, Lâm Bạch cùng bọn hắn đối mặt, không có từ trong mắt bọn họ nhìn ra mảy may khiếp đảm chi sắc. Đa tạ. Lâm Bạch cảm kích ôm quyền thi lễ. Cùng Thiên Tàn bốn người nói chuyện phiếm nửa ngày, Lâm Bạch dẫn theo bầu rượu, đi đến A Ninh bên người. A Ninh ngồi dưới tàng cây, nhìn xem Lâm Bạch từng bước một đi tới, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mà tại A Ninh trên gối, trưng bày hắn yêu quý cái kia một thanh thiết kiếm. Lâm Bạch đã biết thanh kiếm sắc kia, đã từng chính là Lâm Đạc bội kiếm, nhưng chẳng biết tại sao rơi vào A Ninh trong tay. Lâm Bạch đi tới, A Ninh nắm chặt thiết kiếm trong tay, chỉ hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ, cười nhìn lấy A Ninh, không biết là ý gì. Thanh kiếm này, ngươi có thể nhận ra. A Ninh cười hỏi. Phụ thân ta kiếm. Lâm Bạch cười nhẹ đi qua, dựa vào A Ninh ngồi xuống, đem trong tay hai bầu rượu đưa cho A Ninh một bình. A Ninh một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy bầu rượu, mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn lấy. Ta bây giờ chuẩn bị êm thai ngươi nói chuyện xưa. Lâm Bạch khẽ cười nói. A Ninh im lặng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lại đem tầm mắt rơi vào thiết kiếm trong tay bên trên, thản nhiên nói, cha ta là Đảo Sơn Thập Bát Tiên một trong, Hồng Hoa Thiên. Chương 3534, A Ninh lai lịch. Cha ta là Đảo Sơn Thập Bát Tiên một trong, Hồng Hoa Thiên. A Ninh nhìn xem thiết kiếm, tầm mắt hồi ức nói. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, khiếp sợ nhìn xem A Ninh. Lúc trước cùng Phó Thanh Sương cùng Tuân Chi tàng đám người nói chuyện phía bên trong, Lâm Bạch cũng biết rất nhiều liên quan tới Đảo Sơn Thập Bát Tiên sự tích. Bất quá theo Tuân Chi tàng đám người lời nói, có vẻ như Hồng Hoa Thiên tại hơn 20 năm trước cũng không có thành thân sinh con. Phụ thân ngươi đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Chết rồi. A Ninh thấp giọng nói. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem A Ninh. A Ninh thấp giọng nói ra. Hơn 20 năm trước Đông Châu Côn Khư đánh một trận xong, phụ thân ta thân chịu trọng thương đào tẩu. Tại Đông Châu cùng Nam Châu giao tiếp chi địa, có một cái rất nhỏ rất yếu cương vực, phụ thân ta chạy trốn tới nơi đây, vốn thân chịu trọng thương hắn, cũng hẳn là chết đi như thế mới là. Thế nhưng là lúc kia, lại gặp phải ta ra ngoài săn yêu thú, tại núi hoang bên trong gặp phụ thân ta tưởng rằng bị yêu thú tập kích võ giả, ra ngoài hảo tâm. Ta ra đem phụ thân mang về nhà bên trong. Cho mời đến rất nhiều y sư trị liệu, mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng thủy chung không cách nào chữa trị thương thế. Về sau cha ta thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng khôi phục rất nhiều. Đúng lúc gặp khi đó gia tộc của ta đang gặp phải ngoại địch xâm lấn, mắt thấy gia tộc liền muốn diệt vong, cũng là cha ta không để ý vết thương cũ tái phát nguy hiểm. Ngang nhiên xuất thủ nhường gia tộc miễn trừ diệt tộc phong hiểm. Cũng bởi vậy, ta ra nhìn ra cha ta tu vi đặc biệt bất phàm, chí ít tại chúng ta cái kia địa phương nhỏ, đã coi như là đằng phong tạo cực cường giả. Tại ta ra cường thế an bài xuống, mẹ ta cứ như vậy ấm ở gả cho cha ta. Ta nghe ra nói, mặc dù mẹ ta cảm thấy cha ta thân chịu trọng thương, không biết lúc nào liền sẽ chết đi. Có chút không tình nguyện, nhưng ra nói bọn hắn sau khi kết hôn, lại đặc biệt thân ái. Cũng là bởi vì như vậy, tại ta 12 tuổi năm đó, cha ta vết thương cũ tái phát mà chết, mẹ ta cũng theo đó mà đi rồi. Cha ta trước khi chết, dắt lấy tay của ta nói, nhất định phải đem thanh kiếm này giao cho chủ nhân chân chính của hắn. Vì thế, ta 16 tuổi sau khi thành niên, liền đạp vào Đông Châu. Tìm kiếm chủ nhân của thanh kiếm này, cũng chính là Lâm Đạc Thúc Thúc. Về sau ta tìm được Bạch Mộc Thúc Thúc, tìm được Phong Linh Tử Thúc Thúc, cũng tìm được ngươi. A Ninh khẽ cười nói. Ta cũng rất là hiếu kỳ, bọn hắn cái kia bối phận người, làm sao như vậy nhớ tình bạn cũ, bọn hắn 18 người đến tột cùng kinh lịch cái gì mới có sâu như thế ràng buộc. A Ninh cau mày nhìn xem Lâm Bạch, cười nói, thẳng đến về sau. Ta cùng ngươi cùng nhau bái nhập Đông Châu học cùng một chỗ tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn có thể liên thủ đối địch, cùng đi băng hồ hải dẹp Thiên Ma Tông. Từng cảnh tượng ấy, ta bây giờ nhớ tới cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt hướng ra phía ngoài. Có lẽ năm đó bọn hắn cùng bây giờ chúng ta, cũng trải qua rất nhiều một dạng sự tình đi. Lâm Bạch khẽ thở dài, đúng vậy à, đoán chừng bọn hắn làm sự tình so với chúng ta càng thêm rung động đến tâm can, có thời gian, ngươi có thể đi tìm Tuân Chi Tàng Thúc Thúc cùng Bạch Mộc Thúc Thúc, bọn hắn thích nhất kể chuyện xưa, sẽ cùng ngươi nói rất nhiều chuyện năm đó. A Ninh khẽ gật đầu nói, hít sâu một hơi, giống như làm ra một ít quyết định đồng dạng, hắn lạnh giọng hỏi, lúc nào đi hát ngục? Chờ ta chuẩn bị kỹ càng là được. Lâm Bạch thấp giọng nói, tốt, đã đến giờ cho ta biết. A Ninh nói ra. Cùng A Ninh nói chuyện phiếm một lúc sau, Lâm Bạch đem mọi người lần nữa triệu tập qua đây, cười khổ nói, thật vất vả tụ họp, có vẻ như còn kém hai người. Lao đầu và man từ đâu? Lao đầu, chỉ nhân tiện là thương lão quái nhân. Man tử, thì là bán nhân tộc cự thú danh tự. Từ khi mọi người lẫn nhau ở giữa quen thuộc về sau, tựa hồ cũng rất ưa thích xưng hô thương lão quái nhân vì lao đầu. Phong Văn Quân khẽ cười nói, thất công tử nói hắn tìm lượt man cổ đại lục đều không có tìm được thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú tung tích, giống như là đã từ trên man cổ đại lục bước hơi một dạng. Âm Cửu Linh thấp giọng nói, trên người bọn họ có một luồng lực lượng rất mạnh, tựa hồ không thuộc về nơi này. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, thôi được, chén rượu này cho bọn hắn giữ lại, chờ sau đó một lần gặp mặt, đang cứ gọi bọn hắn đến uống. Tại trong tiểu viện đoàn tụ, một mực duy trì liên tục đến sau nửa đêm, mắt thấy đều nhanh bình minh, Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy trở về tiểu viện của mình. Trở lại tiểu viện về sau. Nhìn thấy Tô Tiên Mị đang đứng trong sân, đứng xa xa nhìn Lâm Bạch trở về. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Uống bao nhiêu? Tô Tiên Mị xa xa liền ngửi được Lâm Bạch trên thân gây mũi mùi rượu, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn xem Lâm Bạch. Cha ta vừa rồi tới qua lời nhắn, nói ngươi tối nay sẽ uống rất nhiều rượu, để cho ta tới xem một chút. Lâm Bạch đi đến trong sân. Vận chuyển toàn thân linh lực đem rượu sức lực toàn bộ khu trừ. Ngươi không dựa vào tiểu kình nghỉ ngơi thật tốt sao? Tô Tiên Mị nhíu mày mà hỏi. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, vừa vặn ngươi đã đến, cùng ta đi gặp thất công tử đi. Lâm Bạch nói ra. Ngươi muốn gặp thất công tử làm cái gì? Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Muốn đi hát ngục, tự nhiên không thể thiếu thất công tử hỗ trợ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Chờ ta rửa mặt một cái liền xuất phát. Nói xong, Lâm Bạch về đến phòng bên trong, rửa mặt một phen, thay đổi sạch sẽ quần áo, cùng Tô Tiên Mị cùng nhau rời đi tiểu viện, đi Thiên Ngoại Sơn Trang bái phòng thất công tử. Ở trong Thiên Ngoại Sơn Trang tìm tới quản gia Lý Bá, nói rõ ý đồ đến về sau, Lý Bá mang theo Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị cùng nhau đi tới trong một tòa lầu các, trong đó gặp được thất công tử. Thất công tử ngồi tại lầu 2 trên ban công, trước mặt pha thơm quá trà, uống một mình tự rót lấy. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị song song đi tới, thất công tử nhìn lên Tô Tiên Mị khẽ cười nói, nhìn Tiên Mị sắc mặt có vẻ như còn đang giận ta, cũng đúng, một cái tự cho là nữ nhân thông minh, cao ngạo vô cùng, sao có thể nhanh như vậy tiếp nhận bị ta lợi dụng sự thật này đâu. Tiên Mị, đây cũng là ngươi khuyết điểm lớn nhất. Thất công tử dạy phải. Tô Tiên Mị ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Bạch, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Thất công tử thẳng thắn mà hỏi, đồng thời ra hiệu nhường Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị ngồi xuống nói chuyện. Lâm Bạch ngồi tại thất công tử đối diện, mà Tô Tiên Mị giờ phút này lại đứng sau lưng Lâm Bạch, cũng không rời đi. Nhìn Tô Tiên Mị cử động, tựa hồ là cố ý muốn cho thấy lập trường của mình. Trước đó vì lợi dụng thất công tử, Tô Tiên Mị mới có thể cùng Thiên Bảo Lâu đi được gần như thế, bây giờ thất công tử cùng Lâm Bạch đã than bài, đến không cần đang tận lực ngụy giả bộ nữa. Lâm Bạch nói ra, ta là tới cùng thất công tử đàm luận một trận giao dịch. Ta là người làm ăn, cùng ta nói chuyện làm ăn, ngươi cần làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Thất công tử thần bí cười nói. Đó là tự nhiên. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy ta liền rửa thai lắng nghe rồi. Thất công tử dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lâm Bạch, tầm mắt tựa hồ có chút chờ mong Lâm Bạch nói tới giao dịch. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, hắc ngục, ta là nhất định phải đi. Nhưng muốn đi vào hắc ngục bên trong, đem cha mẹ ta cứu ra, đồng thời thuận lợi rời đi. Cái này không chỉ cần có một cái hoàn chỉnh đến không chê vào đâu được kế hoạch, còn cần đại lượng cường giả cùng nhân thủ. Chương 3535, cùng thất công tử giao dịch. Thất công tử có chút tán đồng nói ra, không sai, muốn từ hắc ngục bên trong cứu ra một người, vậy đơn giản là tương đương tại cùng Diêm Vương cướp người, đích thực cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, tại giao dịch này trước khi bắt đầu, ta cần biết thất công tử có thể vì ta cung cấp dạng gì trợ giúp. Thất công tử khẽ cười nói, nhìn bây giờ tình huống, Thiên Mị có vẻ như đã không có ý định tại đứng tại ta Thiên Bảo lâu bên này, cũng đúng, bây giờ than bài, nàng cũng nên làm ra lựa chọn của mình. Ngươi có thể hỏi một chút Thiên Mị, nàng ở trong Thiên Bảo lâu ngây người hơn 20 năm, Thiên Bảo lâu thế lực cùng nội tình như thế nào, nàng rõ ràng nhất. Bằng không mà nói, ta bây giờ chính mình nói cho ngươi, coi như ta nói ta có năng lực phá vỡ man cổ đại lục, ngươi cũng cảm thấy ta đang khoác lác. Nếu là từ Tiên Mị trong miệng lời nói ra, có lẽ so miệng ta bên trong nói ra muốn bị ngươi tín nhiệm rất nhiều. Lâm Bạch khẽ cười nói, thất công tử cứ việc nói chính là, đến mức có độ tin cậy, ta tự nhiên sẽ đi chứng thực. Ha ha ha, Lâm Bạch, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi cùng ta Thiên Bảo lâu người làm ăn một dạng, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Thất công tử ngược lại cười một tiếng, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà nói, đã ngươi muốn ta chính miệng nói, vậy được rồi. Ta xem như Thiên Bảo lâu đệ tử đích truyền, đồng thời tại Thiên Bảo lâu cao tầng thụ ý bên dưới lựa chọn Lâm Đạc, cho nên, ta có quyền lợi điều động trong Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên. Cái này có thể đầy đủ. Thất công tử khẽ cười nói, Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên. Lâm Bạch sững sờ, nhíu mày, tựa hồ có chút không vừa ý. Thất công tử nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, lúc này cười khổ nói, Lâm Bạch, ngươi biết Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên đại biểu cho cái gì? Lâm Bạch không hiểu nhìn xem thất công tử, đối với Thiên Bảo lâu nội tình, Lâm Bạch đích thực không hiểu rõ lắm. Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên. Đầy đủ bán xuống 1/10 Đông Châu đại địa. Thất công tử cười đắc ý nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên thế mà liền có thể bán xuống 1/10 Đông Châu đại địa. Nếu là Thiên Bảo lâu nội tình toàn bộ ra, đây chẳng phải là toàn bộ man cổ đại lục đều phải vì đó động dung. Khó trách trong Trung ương Thánh Quốc có người đồn. Nói Thiên Bảo lâu trưởng khống giả man cổ đại lục 2/3 tài phú, xem ra truyền ngôn không phải hư a. Tô Tiên Mị nghe thấy lời này, cũng thấp giọng tại Lâm Bạch bên thai nói ra, Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên đã cực kỳ khủng bố rồi, có bực này tài nguyên, đủ để bồi dưỡng được đại lượng cường giả cùng một cái siêu cấp thế lực đi ra rồi. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Tô Tiên Mị, ngưng trọng sắc mặt hơi chút hỏa hoãn rất nhiều. Thất công tử khẽ cười nói, ngươi cần có đan dược, pháp trận, thần binh lợi khí, quản chi là trên man cổ đại lục đế khí, ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Ngươi cần gì, ta liền có thể cho ngươi cái gì. Như vậy, ngươi có thể hài lòng. Thất công tử khẽ cười nói, hài lòng. Lâm Bạch gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì mời thất công tử điều động Thiên Bảo lâu nội tình. Không lưu chỗ trống vì Phương Giật Vân, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Ngô Minh, Âm Cửu Linh, A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai một bọn người tăng cao tu vi. Từ khi bọn hắn đi vào Thiên Ngoại Sơn Trang sau đó, ta liền đã mở lợi dụng Thiên Bảo lâu tài nguyên vì bọn họ tăng cao tu vi rồi. Thất công tử nói ra, trước đó Âm Cửu Linh mấy người cũng nói qua. Bọn hắn đi vào Thiên Ngoại Sơn Trang mỗi ngày thất công tử đều sẽ đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện cung cấp bọn hắn tu luyện. Còn chưa đủ. Lâm Bạch nghiêm túc nói. Còn chưa đủ. Bọn hắn đi vào Thiên Ngoại Sơn Trang thời điểm, tu vi mới bao nhiêu. Còn không có đột phá vấn đỉnh cảnh, bây giờ ngắn ngủi một thời gian 2 năm, ta nhường tu vi của bọn hắn đạt đến vấn đỉnh cảnh thất trọng trở lên địa vị. Nhất là Âm Cửu Linh cùng A Ninh đều đạt tới vấn đỉnh cảnh cửu trọng. Như thế vẫn chưa đủ. Thất công tử trừng to mắt nói. Lâm Bạch hít sâu một hơi, bọn hắn đều là trên man cổ đại lục này ít có tu hành thiên tài, ngươi như vậy nuôi nhốt bọn hắn, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta nói còn chưa đủ có ý tứ là, tiếp xuống ngươi muốn để bọn hắn ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm một chút bảo địa, di tích cổ, di tích, cường giả động phủ các loại địa phương, để bọn hắn đi sông sáo, bọn hắn mới có thể tăng lên càng nhanh. Ta tin tưởng lấy thiên bảo lâu thực lực, tìm tới mấy cái di tích cổ di tích, không phải việc khó gì đi. Lâm Bạch chậm rãi nói ra. Thất công tử nghe vậy sững sờ, cười khổ nói, ta không am hiểu tu luyện, có lẽ ngươi nói đúng, ngươi cứ yên tâm, tại thiên bảo lâu điển tàng bên trong, bây giờ tại tứ đại vương quận bên trong liền có mấy trăm cái cường giả để lại động phủ bảo địa, đầy đủ để bọn hắn đi tìm kiếm cùng lịch luyện. Mặt khác, ta sẽ vì bọn hắn điều khiển đến rất nhiều đan dược, làm phụ trợ, để bọn hắn trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới cao nhất. Tốt nhất đều có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Thất công tử cũng minh bạch, muốn nhường Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người ở tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong tăng lên tới chuẩn đạo cảnh thực lực, đó là có chút rất không có khả năng, trừ phi là có nghịch thiên cơ duyên. Còn có yêu cầu khác sao? Thất công tử hỏi. Lâm Bạch nói ra, bọn hắn sử dụng binh khí, đều muốn tốt nhất, chính như lời ngươi nói, tốt nhất là đế khí. Thất công tử đáp ứng, khẽ gật đầu nói, ngươi yên tâm, nếu để cho bọn hắn bình thường binh khí cùng pháp bảo, cái kia còn sẽ mất mặt mũi của ta đâu, bằng không mà nói, người ta sẽ nói đường đường thiên bảo lâu thất công tử liền cho bọn hắn những này đồng nát sát vụn, nói ra ta cũng mất mặt, ta sẽ vì bọn hắn chọn lựa tốt nhất binh khí, nếu là không vừa tay, ta có thể xin mời trong Trung ương Thánh Quốc kiệt xuất nhất luyện khí sư đến chuyên môn vì bọn họ luyện chế. Còn có tu luyện công pháp Lâm Bạch thấp giọng nói. Thất công tử cười nói, trong thiên bảo lâu công pháp cất giữ, mặc dù so ra kém Long Đình Phượng Các, nhưng cũng không phải số ít, mà có thể bị ta thiên bảo lâu nhìn chúng, cất giấu công pháp võ kỹ, tất nhiên đều là trên man cổ đại lục này đỉnh phong nhất võ kỹ. Thiên bảo lâu thế lực to lớn như thế, tất nhiên mắt cao hơn đầu, có thể bị bọn hắn nhìn chúng công pháp võ kỹ, vậy dĩ nhiên là trên man cổ đại lục cực phẩm. Nếu là bọn họ cần công pháp, ta dẫn bọn hắn đi thiên bảo lâu thành, để bọn hắn tự mình chọn lựa, chọn đến bọn hắn hài lòng mới thôi. Thất công tử vừa cười vừa nói, trừ cái đó ra, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, pháp trận cấm chế, thông thiên pháp bảo. Chỉ cần trong thiên bảo lâu có, chỉ cần bọn hắn muốn, ta đều có thể cho bọn hắn. Như vậy, ngươi có thể tính hài lòng. Thất công tử khẽ cười nói. Như thế tốt lắm. Lâm Bạch hài lòng gật đầu. Còn có yêu cầu khác sao? Thất công tử cười hỏi. Muốn đi hắc ngục, cần đại lượng cường giả cùng nhân thủ, bên cạnh ta mặc dù có chút nhân thủ, nhưng còn chưa đủ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Thất công tử nói ra, những năm gần đây, ta cũng âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều người, vấn đỉnh cảnh võ giả ta có thể cho ngươi 10000, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên võ giả có 5000, vấn đỉnh cảnh thất trọng trở lên võ giả 1000, vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả 300, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả 72 người. Đây đã là ta có thể điều động đi ra tất cả cường giả rồi. Đương nhiên. Những này người đều không tại thiên bảo lâu sắc phong bên trong, xem như ta tư nhân võ giả. Ta không có khả năng điều động thiên bảo lâu võ giả, ngươi cần minh bạch, một khi thiên bảo lâu trong danh sách võ giả xuất thủ, vậy liền đại biểu cho thiên bảo lâu đang nhúng tay chuyện này. Ta minh bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mặc dù thất công tử điều động võ giả không nhiều, nhưng cũng coi là một chi không kém đoàn đội rồi. Nhất là còn có 72 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, cái này khiến Lâm Bạch tương đối hài lòng. Còn có yêu cầu khác sao? Thất công tử hỏi. Tạm thời không có. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, lắc đầu nói ra. Nếu là còn có yêu cầu khác, cứ tới tìm ta, dù sao chuyện này ta cũng rất coi trọng, ta cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ đến cược trận này. Thất công tử ánh mắt kiên định nói. Nếu yêu cầu của ngươi nâng xong, như vậy thì nói yêu cầu của ta rồi. Ngươi mới vừa nói, ngươi là tới tìm ta làm một trận giao dịch. ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhưng là ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Thất công tử cười hỏi. Lâm Bạch Dương mắt, kiên định nói ra, sau khi chuyện thành công, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Chương 3536, lại về thần đô. Vậy ta có thể được cái gì? Thất công tử mỉm cười hỏi, người làm ăn nha, coi trọng nhất chính là ích lợi của mình. Mà Lâm Bạch cũng là không có bất kỳ cái gì qua loa tắc trách, nói nghiêm túc, sau khi chuyện thành công, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Thất công tử như có điều suy nghĩ cười một tiếng, ta không muốn thiên hạ này, ta chỉ muốn lấy được ta nên được. Thiên bảo lâu vị trí tộc trưởng, sẽ là ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nói. Thành giao. Thất công tử sang sảng nói, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Bạch tầm mắt có chút trầm xuống, hơi suy nghĩ một lúc lâu sau, mở miệng nói ra, ngươi không cần hỏi nhiều, chuẩn bị kỹ càng nhân thủ của ngươi, chậm nhất nửa năm trong vòng, ta sẽ binh công hắc ngục. Nửa năm. Ngươi thật sự có lòng tin có thể trong vòng nửa năm đem Trung ương Thánh Quốc dung chuyển. Thất công tử sắc mặt vui mừng, nhưng tùy theo vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Có lẽ đều dùng không đến thời gian nửa năm, ngươi nhường nhân thủ của ngươi tùy thời chờ lệnh là được, chỉ cần ta chuẩn bị xong, hoặc là thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tốt, vậy ta liền chờ tin tức của ngươi. Thất công tử cùng Lâm Bạch thỏa đàm, hai người ước định chậm nhất nửa năm trong vòng Lâm Bạch sẽ binh công hắc ngục, cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Hiện tại Tiên Mị nhìn đã không có ý định cùng ta trở lại Thiên Bảo Lâu rồi, nhưng nàng bây giờ dù sao ở trong Thiên Bảo Lâu đảm nhiệm trọng vị, nàng bây giờ cùng ngươi, ngày sau ngươi lại bất luận cái gì cần Thiên Bảo Lâu trợ giúp địa phương, đều có thể đi nhường nàng đi Thiên Bảo Lâu. Thất công tử nhìn thoáng qua Tô Tiên Mị, khẽ cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Thất công tử lại nói với Tô Thiên Mị, Thiên Mị, nói thật, ngươi thật là một cái người rất được mới. Ngươi tại Thiên Bảo Lâu cái này hơn 20 năm trong thời gian, mặc kệ là ta an bài sự tình vẫn là Thiên Bảo Lâu an bài sự tình, ngươi cũng làm được phi thường hoàn mỹ. Ở trong Thiên Bảo Lâu rất nhiều cao tầng đều tựa hồ rất coi trọng ngươi. Nếu không phải ta biết ngươi từ đầu đến cuối sẽ không quy thuận Thiên Bảo Lâu, ngươi sớm muộn sẽ trở lại Đảo Sơn Thập Bát Tiên cái kia một trận doanh bên trong, bằng không mà nói, ta còn thực sự muốn đem ngươi lưu lại, trọng dụng ngươi. Thất công tử có chút tiếc hận nói, cái này hơn 20 năm gần đây, đa tạ thất công tử chiếu cố, Tiên Mị khắc trong tâm khảm. Tô Tiên Mị từ đáy lòng nói, cho dù đối với thất công tử những năm gần đây lợi dụng 10 phần không để cho nàng thoải mái, nhưng Tô Tiên Mị cũng biết cái này hơn 20 năm gần đây thất công tử đợi chính mình không tệ, ủy thác trách nhiệm, cũng là thất công tử coi trọng mới khiến cho Tô Tiên Mị cái này con gái yêu ớt tại Thiên Bảo Lâu cái này lò nung lớn bên trong cấp tốc đứng vững chân. Thất công tử khẽ cười nói, hiện tại mặc dù ngươi không phải cùng ta về Thiên Bảo Lâu rồi, nhưng trên danh nghĩa ngươi vẫn là Thiên Bảo Lâu sứ giả một trong, một dạng ở trong Thiên Bảo Lâu đảm đương trách nhiệm, ngươi ở trong Thiên Bảo Lâu chức vị sẽ ở cứu ra Lâm Đạc sau đó ta mới có thể đi lấy tiêu, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi mặc nhiên có thể lợi dụng chức vị này. Tô Tiên Mị cảm kích gật đầu nói, đa tạ thất công tử. Cái kia đã như vậy, quyết định như vậy đi, ta đi trước. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ về sau. Cùng Tô Tiên Mị cùng nhau rời đi thất công tử lầu các. Thất công tử đưa mắt nhìn hai người rời đi, khẽ cười nói, Lý Bá, ngươi cảm thấy Lâm Bạch người này như thế nào? Một mực đứng tại thất công tử phía sau Lý Bá, trầm tư một chút nói, thất công tử nhìn người, một mực rất chuẩn, lão nô tin tưởng thất công tử ánh mắt. Ha ha ha, vậy ngươi liền đợi đến xem đi, hai người chúng ta có lẽ sẽ đem chọn cái thần đô huyên náo long trời lở đất. Thất công tử vui sướng cười ha hả, liền xem như không cách nào cứu ra Lâm Đạc, nhưng ta cả đời này nếu là có thể lưu lại một kiện có thể danh dương thiên cổ sự tình, cũng coi là không uổng công ta là đệ tử của tài thần gia tộc. Ngày kế tiếp, Lâm Bạch tại Thiên Ngoại Sơn Trang đem Phó Thanh Dương cùng Âm Cửu Linh bọn người triệu tập cùng một chỗ, nói rõ tiếp xuống thất công tử sẽ dốc toàn lực tương trợ bọn hắn tăng cao tu vi. Lâm Bạch cũng rất rõ ràng cáo chi bọn hắn, chậm nhất trong vòng nửa năm, Lâm Bạch sẽ binh công Hắc Ngục. Nghe nói sau đó, Phó Thanh Dương đều là đặc biệt lo lắng, biểu thị cái này quá nhanh rồi. Nhưng Lâm Bạch cảm thấy cái này đã rất chậm. Lâm Bạch nhường Phó Thanh Dương cùng Âm Cửu Linh bọn người hảo hảo lợi dụng Thiên Bảo Lâu dành cho tài nguyên hảo hảo tu luyện, mà Lâm Bạch thì phải rời đi Thiên Ngoại Sơn Trang. An bài thỏa đáng sau đó, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị hai người tại Lý Bá Hộ tổng dưới, rời đi Thiên Ngoại Sơn Trang. Linh Chu bay về phía Thần Đô. Linh thuyền trên, Tô Tiên Mị đi đến Lâm Bạch phía sau, tò mò hỏi, ngươi muốn về Thần Đô làm cái gì? Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên nhìn phía xa thiên địa, nhẹ nhàng nói ra, có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, ta cần phải đi tìm mấy vị quân hầu tâm sự. Kiện sự tình thứ hai, ta muốn đi tìm Ôn Giả tâm sự. Tô Tiên Mị nhíu mày hỏi, Ôn Giả? Đúng vậy à, hắn dù sao cũng là Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím con trai độc nhất à, một khi chúng ta muốn binh công Hắc Ngục. Sớm muộn cũng phải cùng vị Vinh Thân Vương này một trận chiến, đến lúc đó nếu là Ôn Giả còn chấp mê bất ngộ, tránh không được có chỗ ngộ thương. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói, tốt nhất có thể vào hôm nay đem Ôn Giả đẩy ra ngoài, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Tô Tiên Mị tầm mắt châm xuống, thản nhiên nói, ngươi dự định muốn đối với Ôn Giả thản sáng thân phận. Lâm Bạch trang nghiêm gật đầu, mặc dù cũng biết cái này mười phần nguy hiểm. Nhưng Lâm Bạch nhất định phải muốn làm như thế. Nhất định phải đem Ôn Giả lôi ra đến, liền xem như xem ở Ôn Thành cùng Kim Lộ hai người trên mặt, cũng không nên nhường Ôn Giả đứng tại cửu nhân phía bên kia. Mấy ngày sau đó, Tô Tiên Mị bằng vào địa đồ đến Thần Đô. Đi vào Thần Đô về sau, Lâm Bạch mang theo Tô Tiên Mị đầu tiên liền đi Bất Lương Phủ, trở lại Kiếm Minh. Dạ Đế Đại Nhân trở về rồi. Thủ hộ kiếm đường thị vệ trông thấy mang theo Tử Kim Tưởng Vi mặt nạ Lâm Bạch đi tới, lúc này ôm quyền cung kính hô, nhất là tại nhìn thấy Lâm Bạch phía sau đi theo Tô Tiên Mị, vị này mỹ nhân tuyệt thế, so với trong Phong Nguyệt Thành bất luận một vị nào thành quan nhân đều càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chuyên lệnh nhường Kiếm Minh thập nhị nha qua đây. Lâm Bạch trực tiếp đi vào trong Kiếm Minh, thuận miệng ném câu nói tiếp theo. Thủ vệ này lên tiếng, hỏa tốc đi truyền lệnh. Bạch Hạc sau khi biết được, hỏi, Dạ Đế Đại Nhân trở về rồi. Đúng vậy, Bạch Hạc Đại Nhân, Dạ Đế còn mang theo một cái nữ nhân rất đẹp trở về, mà lại ta nghe được Dạ Đế Đại Nhân ngữ khí tựa hồ thật không tốt. Thủ vệ này vội vàng nói. Bạch Hạc tầm mắt ngưng tụ, nói ra, đi thông chi Kiếm Minh thập nhị nhà, đi kiếm đường. Sau nửa canh giờ, Kiếm Minh hạch tâm thành viên. Kiếm Minh thập nhị nha cung kính đứng ở kiếm đường bên trong, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở phía trên Lâm Bạch, tầm mắt kính sợ lấy. Chư vị Lâm Bạch chậm rãi mở miệng, Kiếm Minh thập nhị nha lập tức tập trung tinh thần nghe. Ta đem chư vị triệu tập qua đây, là muốn tuyên bố một việc. Lâm Bạch lời nói thâm thiê nói ra, Bạch Hạc, nhường thiện đường mở ra là bảo khố, lấy ra tất cả tài nguyên tu luyện, chọn lựa ra Kiếm Minh trung thành người. Nhất là vấn đỉnh cảnh trở lên tu vi trọng điểm bồi dưỡng, để bọn hắn cấp tốc tăng lên cảnh giới, nửa năm sau, ta có tác dụng lớn. Chương 3537, Lâm Bạch hứa hẹn. Mở ra Kiếm Minh bảo khố, lấy ra tất cả nội tình, đại lực bồi dưỡng vấn đỉnh cảnh võ giả, nửa năm sau sẽ có đại dụng. Một đoạn này lời nói nhường Bạch Hạc nhìn thấy mà giật mình. Bản về phía sau, Bạch Hạc hỏi. Xin hỏi Dạ Đế Đại Nhân, có gì đại dụ? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nửa năm sau, ta sẽ hướng Trung ương Thánh Quốc động thủ, nếu như các ngươi sợ, có thể cứ thế mà đi. Kiếm Minh thập nhị nha nghe thấy Lâm Bạch lời này, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Trong chốc lát, toàn bộ Kiếm Minh bên trong đại điện đều lâm vào một mảnh chết một dạng yên lặng. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ai nếu là sợ, muốn rời khỏi, hiện tại liền có thể đi. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Đám người hơi suy nghĩ một cái về sau, ngoại trừ Bạch Hạc bên ngoài, những người còn lại đều nhao nhao lộ ra cười lạnh, chúng ta nguyện vì dạ đế cống hiến sức lực. Chúng ta nguyện vì dạ đế cống hiến sức lực. Bạch Hạc sắc mặt ngưng tụ, sau một hồi cũng gật đầu nói, lão phu nguyện vì dạ đế cống hiến sức lực. Lâm Bạch hài lòng cười một tiếng, nói ra, Bạch Hạc, an bài ta nói tới đi làm. Chư vị, giữ vững tinh thần đến, nửa năm sau, chúng ta rất có thể sẽ cải biến thế giới. Ta đã sớm chờ lấy cải biến thế giới cơ hội này. Dịch Nhị Tam khẽ cười nói. Thiên Tâm đạo trưởng cười nói, nơi đây võ giả, thường luân khổ hải, lúc có người dẫn độ. Tiểu Hòa Thượng cười nói, lão lựa chọc, đây cũng là bẩn tăng ngôn từ mới đúng. Diệp Lương ôm quyền nói ra, dạ đế đại nhân, khẩn cầu dạ đế đại nhân đồng ý cho phép, để cho ta đem người nhà đưa ra thần đô, để tránh gặp thai bay vạ gió. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một phong thư, giao cho Bạch Hạc nói ra, Bạch Hạc, ngươi đem trọng điểm bồi dưỡng vấn đỉnh cảnh võ giả người nhà toàn bộ đưa ra thần đô, mang đến Đông Châu thần võ quốc, cầm phần này thư đi qua, thần võ quốc sẽ thích đáng an bài bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn chịu khổ. Bạch Hạc cung kính tiếp nhận thư, bịa viết, thần võ quốc tiêu đế bệ hạ thân mở, ký tên chỗ viết, linh đồng cố nhân. Bạch Hạc tầm mắt thoáng có chút lo lắng nói ra, dạ đế đại nhân, lão phu lại một câu không biết nên nói không nên nói. Nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Hạc nói ra, nửa năm sau đối Trung ương Thánh Quốc động thủ, thỉnh thoảng không khỏi quá có chút nóng nảy, Kiếm Minh mặc dù khống chế bất lương phủ, nhưng mới vừa tiến vào lợi nhuận giai đoạn, còn không có bao nhiêu nội tình, bây giờ lấy ra tất cả nội tình cùng cường giả. Nếu là nửa năm sau chúng ta thua, cái kia Kiếm Minh chẳng phải là. Lão phu cảm thấy cái này tựa hồ tại đốt cháy giai đoạn, đối Kiếm Minh vô ích a. Lâm Bạch nói ra, Bạch Hạc, ta biết ngươi nội tâm ý nghĩ, ngươi chỉ muốn nhường Kiếm Minh các huynh đệ trôi qua thư thư phục phục, an an ổn ổn, tốt nhất vĩnh viễn không muốn tại khởi binh mâu. Dạ đế đại nhân chiếu cố, nguyên bản lão phu cảm thấy cái này vẹn vẹn hy vọng xa vời. Thế nhưng là tại dạ đế đại nhân sáng lập Kiếm Minh sau đó cái này thời gian một năm bên trong, Kiếm Minh võ giả trôi qua tương đương an ổn, ở trong bất lương phủ mặc dù ngẫu nhiên có chút tranh đấu chém giết, nhưng dù sao còn tại trong khống chế, thế nhưng là bây giờ dạ đế đại nhân muốn đối với Trung ương Thánh Quốc động thủ Bạch Hạc muốn nói lại thôi, nôn từ tiền bối, nhưng Lâm Bạch nghe được hắn trong. Miệng mồm là có khuyên giải hương vị. Tại bất lương phủ trôi qua tại an ổn, cái kia có như thế nào, chung quy là chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong bất lương phủ. Lâm Bạch kiên định nói ra, nếu là nửa năm chuyện sau đó thành công, ta có thể hứa hẹn Kiếm Minh võ giả, ngày khác nếu là tân đế đăng cơ, ta sẽ để cho tân đế đại xá thiên hạ, miễn trừ bất lương phủ võ giả tất cả tội ác, nhường tất cả Kiếm Minh võ giả ở đây quang minh chính đại sống ở thần đô. Không cần tại trốn trốn tránh tránh. Đại xá thiên hạ Bạch Hạc nghe thấy bốn chữ này, trong mắt kinh hỉ không ngừng. Trong bất lương phủ cơ hồ có 80% võ giả đều là bị bất đắc dĩ mới đi đến Trung ương Thánh Quốc mặt đối lập bên trên. Nếu là đang cho bọn hắn một cơ hội, tin tưởng bọn họ sẽ không ngu như vậy, sẽ đi xúc phạm Trung ương Thánh Quốc thiết luật. Lâm Bạch bây giờ hứa hẹn đại xá thiên hạ. Vô cùng là cho tất cả Kiếm Minh võ giả một lần tân sinh cơ hội. Chờ tân đế đại xá thiên hạ sau đó, Kiếm Minh đạt được đặc xá, ta sẽ đến đây giải tán Kiếm Minh, tất cả Kiếm Minh võ giả đều có thể tự do rời đi. Lâm Bạch trịnh trọng nói. Lao phu thay mặt Kiếm Minh võ giả đa tạ dạ đế. Xin mời dạ đế đại nhân yên tâm. Lão phu tất sẽ đem hết toàn lực vì dạ đế đại nhân chế tạo ra nửa năm về sau có thể vì đó một trận chiến lực lượng. Bạch Hạc kích động không thôi nói. Kiếm Minh sự tình giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Lâm Bạch đối Bạch Hạc cười nói. Sau đó trong khoảng thời gian này, toàn bộ võ giả trong Kiếm Minh đều sinh động. Nhất là những cái kia sắp đột phá vấn đỉnh cảnh cùng đã đột phá vấn đỉnh cảnh võ giả, cơ hồ toàn bộ bị Bạch Hạc triệu hồi. Từ Lâm Bạch can bài, Bạch Hạc đem những này muốn tham gia hành động võ giả người nhà toàn bộ an bài rời đi thần đô, cầm Lâm Bạch thư đi Đông Châu thần võ quốc. Mà tham gia hành động võ giả, từ Bạch Hạc ban cho các loại tài nguyên tu luyện, nhường nó không ngừng lớn mạnh. Sau 7 ngày, Lâm Bạch mắt thấy trong kiếm minh võ giả đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Đêm hôm ấy, vừa mới vào đêm, Bất Lương phủ đèn đuốc sáng trưng. Túy Mộng lâu bên trong, xa hoa nhất nhã các bên trong, mùi thơm phiêu nhiên, thấm vào ruột gan, hoàn cảnh ưu mỹ, ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, một vị người mặc áo gấm nam tử trung niên, sắc mặt băng lãnh, khí độ bất phàm đi vào trong Túy Mộng lâu, mặc dù hắn người mặc thường phục, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được từ trên người hắn phát ra cái kia một luồng cao quý cùng ngụy nhiên khí tức. Đây không phải thần đô bên trong quan lại, cũng không phải thần đô bên trong đại gia tộc, cái này chính là một vị từ trong quân đội đi ra cường giả. Người này bước vào Túy Mộng lâu bên trong, đưa tay vung lên, trên đường phố rất nhiều dấu ở trong bóng tối bóng người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trong Túy Mộng lâu, rất nhiều uống rượu thực khách đều bị người này khí thế dọa đến sắc mặt trắng bệch. Túy Mộng lâu quản sự bước nhanh đi tới, ôm quyền hỏi, vị này quý nhân, không biết ngài là ngắm cảnh đâu? Vẫn là uống rượu đâu? Thủ đức đến đây. Nam tử trung niên này âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, hẹn ta tới. Cái này quản sự nghe chút, khẽ cười nói, minh bạch rồi, người tới, mang vị này quý nhân đi giang sơn nhã các. Tại tiểu nhị dẫn đường dưới, vị trung niên nam tử này đi đến Túy Mộng lâu tầng cao nhất phía trên, đi vào gian này giang sơn nhã các bên trong. Mời. Tiểu nhị nói ra. Nam tử trung niên tức giận trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, mà tiểu nhị vội vàng tiến lên, đem cửa phòng khép kín, tùy theo đi xuống tầng lầu đi, lạnh giọng nói ra, dù có chuyện gì xảy ra cũng đều không thể tới gần giang sơn nhã các. Trông coi tầng lầu thị vệ cung kính lĩnh mệnh. Trong giang sơn nhã các, còn kém ngươi rồi, Ngọc Hầu đại nhân. Làm nam tử trung niên này bước vào giang sơn nhã các sau đó, lập tức nghe thấy một cái tiếng cười, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đem ánh mắt rơi vào mở miệng nói chuyện chi trên thân thể người, người này đương nhiên đó là Lâm Bạch. Mà nam tử trung niên sững sờ, túi đầu nhìn quanh, lại phát hiện nhã các bên trong không vẹn vẹn chỉ có hắn một người, còn có mặt khác 6 người. Mà lại tại nhìn thấy 6 người này khuôn mặt sau đó, nam tử trung niên quá sợ hãi kinh hô lên, Thiên Uy Hầu, Huyết Nguyệt Hầu, Thất Diệu Hầu, Bắc Ninh Hầu, Tử Vân Hầu, Minh Công Hầu, các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Chương 3538, Triệu Kiến Quân Hầu. Giang Sơn nhã các bên trong, Thiên Uy Hầu, Huyết Nguyệt Hầu, Thất Diệu Hầu, Ngọc Hầu, Bắc Ninh Hầu, Tử Vân Hầu, Minh Công Hầu, hết thể 7 vị quân hầu toàn bộ ngồi xuống. 7 người đều người mặc thường phục, cũng không mặc quan phục, nhưng mặc dù như vậy, trên người bọn họ cái kia một luồng không cần nói cũng biết cường giả uy áp, hay là để người không thở nổi. Còn kém ngươi rồi, Ngọc Hầu, ngồi đi. Lâm Bạch lúc này nhẹ mở miệng cười. Cuối cùng trình diện Ngọc Hầu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi kinh biến bắt đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, quả nhiên là ngươi. Còn không mau mau đem trong cơ thể ta đạo chủng rời đi, bằng không mà nói, ta nhất định phải đưa ngươi cả nhà toàn diệt. Bá đạo như vậy uy hiếp từ Ngọc Hầu trong miệng nói ra, nếu là người khác nghe, nhất định dọa đến hoang mang lo sợ, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch sau khi nghe, lại là cười một tiếng, làm sao các ngươi đi tới đều là giống nhau như lúc ngôn từ a. Ngọc Hầu sững sờ, nhìn về phía mấy vị khác quân hầu, khó có thể tin nói, chẳng lẽ các ngươi? Thiên Uy Hầu bất đắc dĩ nói, Ngọc Hầu, ngồi xuống nói đi. Thiên Uy Hầu lôi kéo Ngọc Hầu tòa hạ, ra hiệu hắn không nên kích động. Bây giờ Ngọc Hầu xem như minh bạch rồi, xem ra đến chỗ này mặt khác 6 vị quân hầu thể nội cũng có đạo chủng. Cùng Ngọc Hầu một dạng, bọn hắn bây giờ cũng bị Lâm Bạch khống chế. Thiên Uy Hầu, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Ngọc Hầu ngồi tại Thiên Uy Hầu bên người, thấp giọng nói ra. Thiên Uy Hầu bất đắc dĩ gật đầu nói, không sai, bây giờ trong cơ thể ta cũng có đạo chủng, cái này đạo chủng là Lâm Bạch huynh trưởng lưu lại, cũng không phải là Lâm Bạch, nhưng hôm nay Lâm Bạch gọi chúng ta tới đây, tựa hồ có ý nghĩ khác, chúng ta trước nghe một chút xem đi. Lâm Bạch nhìn thấy 7 người ngồi xuống, lúc này cười nói, người đến đông đủ, như vậy tại hạ cũng đi thẳng vào vấn đề nói, tại hạ mời 7 vị quân hầu đến tận đây, đơn giản cũng là bởi vì 7 vị quân hầu thể nội đều có huynh trưởng ta lưu lại đạo chủng, mà lại ta đoán các ngươi trong khoảng thời gian này cũng nghĩ hết biện pháp muốn loại bỏ đạo chủng đi, không biết có hay không quân hầu thành công. Tử Vân Hầu âm thanh lạnh lùng nói, bản hầu vào Nam ra Bắc, thấy qua vô số đạo pháp thần thông, nhưng lại chưa từng thấy qua bực này yêu thuật, càng là muốn loại bỏ nó ngược lại ngay tại thể nội cắm rễ càng sâu. Thất Diệu Hầu lạnh như băng nói, Lâm Bạch, ngươi huynh trưởng đâu? Ngươi ở đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, chư vị quân hầu an tâm chớ vội, ta biết các ngươi ở bên ngoài Túy Mộng lâu an bài trọng binh, nhưng là không quan trọng. Ta mặc dù không có giải khai đạo chủng biện pháp, nhưng ta có được khống chế đạo chủng bản sự, chúng ta muốn hay không đánh cược một lần, tại các ngươi an bài sát thủ còn không có tới gần Túy Mộng lâu, ta liền có thể dùng đạo chủng giết các ngươi. Lâm Bạch Tý cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem 7 người, nụ cười kia bên trong mang theo tự tin mãnh liệt. Lâm Bạch không có nói sai, mặc dù Lâm Bạch mời bọn họ chạy tới là để bọn hắn một thân một mình đến đây. Nhưng mấy người kia đều trong bóng tối an bài rất nhiều nhân thủ thủ hộ ở bên ngoài Túy Mộng lâu, chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, những nhân thủ này đủ để trong khoảnh khắc san bằng Túy Mộng lâu. 7 người nghe thấy Lâm Bạch lời này, sắc mặt đều băng lãnh bắt đầu. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cả ngày lẫn đêm đều đang nghiên cứu đạo chủng, nhưng dùng hết biện pháp, lại là đều không thể rút ra đạo chủng. Mà lại trong khoảng thời gian này đạo chủng không ngừng tại hấp thu tu vi của bọn hắn chi lực, thậm chí để bọn hắn chuẩn đạo cảnh tu vi có chỗ rơi xuống, đây càng để bọn hắn trong lòng run sợ, không kịp chờ đợi muốn rút ra đạo chủng. Thiên Uy Hầu âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi hẹn chúng ta qua đây, không phải là vì hù dọa một chút chúng ta à? Ta mời các ngươi qua đây, là muốn cho các ngươi một cái rút ra đạo chủng cơ hội. Không biết mấy vị quân hầu có muốn hay không muốn? Lâm Bạch cười hỏi. 7 người này sắc mặt tối đen, bọn hắn tự nhiên biết rõ cơ hội này khó được, nhưng tương tự cũng biết, muốn có được cơ hội này, tất nhiên sẽ trả giá rất lớn. Ngọc Hầu nói ra, Lâm Bạch, nói rõ đi, không muốn quanh co lòng vòng rồi. Ta ưa cùng người thông minh liên hệ. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái kia đã như vậy, tại hạ liền nói rõ. Ta cần các ngươi 7 vị quân hầu đem riêng phần mình thống lĩnh tất cả quân đoàn trong vòng nửa năm tập hợp tại thần đô bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh của chúng ta. Cái gì? 7 người này nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức quá sợ hãi. Thiên Uy Hầu âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi có biết hay không không có thánh đế mệnh lệnh, một mình điều động quân đoàn tới gần thần đô, chẳng khác gì là tại tạo phản. Ngọc Hầu sắc mặt ngưng trọng nói, nhất là chúng ta 7 vị nhất đẳng quân hầu điều khiển lên quân đoàn, ngươi biết đây là cái gì lực lượng? Thất Diệu Hầu nói ra, chúng ta 7 người nếu là đem tất cả quân đoàn toàn bộ tập hợp qua đây, chỉ sợ nhân số sẽ đạt tới 9.000 vạn nhiều, mà lại đoán chừng sẽ phá ức, nhiều như thế binh mã, ngươi muốn làm gì? Huyết Nguyệt Hầu băng lãnh cười nói, đây không phải muốn rơi đầu sự tình đơn giản như vậy, đây là muốn diệt toàn tộc sự tình. Bắc Ninh Hầu giận dữ hét, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. 7 vị quân hầu nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức liền nổ tung, nhao nhao giống giận. Lâm Bạch khẽ cười nói, ai nói không có khả năng. Lâm Bạch âm thầm vận chuyển đạo chủng lực lượng, tại Bắc Ninh Hầu thể nội, đạo chủng bắt đầu thôi động, điên cuồng thôn phệ Bắc Ninh Hầu tu vi. A a. Bắc Ninh Hầu thống khổ hét thảm lên. Hắn kêu thảm, nhường mặt khác 6 vị quân hầu tâm thần nắm chặt. Lúc này, Bắc Ninh Hầu cảm giác được tu vi của mình ngay tại từ chuẩn đạo cảnh rơi xuống, sắp rơi vào vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Dừng lại Lâm Bạch, có chuyện hào hào nói. Bắc Ninh Hầu hét lớn. Lâm Bạch lúc này mới dừng tay, mặt khác 6 vị quân hầu trông thấy một màn này nhìn thấy mà giật mình. Phải biết, ở trong Trung ương Thánh Quốc, nếu muốn trở thành nhất đẳng quân hầu, không chỉ cần có chiến công hiển hách, còn cần chuẩn đạo cảnh tu vi. Một khi quân hầu không có chuẩn đạo cảnh tu vi, vậy hắn chức quan liền sẽ từ nhất đẳng quân hầu suy sụp thành nhị đẳng quân hầu. Tại thần đô bên trong, nhị đẳng quân hầu nhiều vô số kể, nhưng nhất đẳng quân hầu bây giờ chỉ có 18 người, có thể nghĩ địa vị này khác biệt là có bao lớn. Bây giờ còn có quân hầu nói không thể nào sao? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Mấy vị quân hầu khôi phục tinh táo, sắc mặt tâm trầm. Thiên uy hầu thấp giọng nói, ngươi để cho chúng ta 7 người điều khiển quân đoàn đi vào thần đô, ngươi là muốn xưng đế sao? Vẫn là nói, ngươi muốn giúp nhân xưng đế. Mặc kệ là ta nghĩ xưng đế, vẫn là muốn giúp người khác đi đến đế vị, cái này đều không phải là các ngươi phải quan tâm sự tình. Các ngươi phải làm chính là trong vòng nửa năm để cho các ngươi quân đoàn tới gần thần đô. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi muốn chúng ta cho ngươi bán mạng, ít nhất phải để cho chúng ta biết rõ sau lưng ngươi chủ nhân là ai đi. Ngọc Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch không có đang chú ý 7 vị quân hầu ngôn từ, chỉ nói là nói, các ngươi bây giờ lại 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, dựa theo ta an bài đi làm. Điều khiển các ngươi quân đoàn tiến vào thần đô, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lựa chọn thứ hai, ta lập tức vận chuyển đạo chủng, rút khô tu vi của các ngươi chi lực, các ngươi vẫn như cũ là thần đô quân hầu, nhưng lại không tại nắm giữ có bất kỳ tu vi. Ta cho các ngươi 3 ngày cân nhắc, 3 ngày sau đó, xin mời chư vị đến đúng giờ bất lương phủ trong túy mộng lâu cho ta trả lời chắc chắn. Chương 3539 Thu phục quân hầu. Ta có thể cho chư vị 3 ngày cân nhắc, chư vị hiện tại liền có thể mang theo các ngươi an bài ở bên ngoài túy mộng lâu người rời đi. Lâm Bạch hài lòng ngồi tại mềm trên giường, cười nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. 7 vị quân hầu hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Lâm Bạch một bộ muốn chủ khách bộ dáng, lúc này cũng là nhao nhao đứng dậy rời đi túy mộng lâu. Mấy vị quân hầu riêng phần mình trở lại quân hầu phủ. Đóng cửa từ chối tiếp khách, cái này 3 ngày thời gian, bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Có thể 7 người 2 ngày trầm tư suy nghĩ, có vẻ như đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Tại ngày thứ 2 lúc hoàng hôn ở giữa, từ thiên uy hầu phát ra mời, xin mời mặt khác 6 vị quân hầu đến thường phục đến một tòa quán rượu nhỏ bên trong mật hội. Quán rượu nhỏ trong mật thất, thiên uy hầu sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chư vị, có thể có biện pháp gì tốt sao? Ngày mai chính là Lâm Bạch cho ra kỳ hạn chót rồi, nếu là chúng ta không làm ra lựa chọn, sợ là chúng ta cái này một thân tu vi cũng phải bị hắn dùng đạo chủng rút đi. Nếu là không có tu vi, cái kia đoán chừng chúng ta cái này nhất đẳng quân hầu cũng coi là làm đến đầu. Ngươi nghe nói qua thần đô bên trong không có tu vi nhất đẳng quân hầu sao? Ngọc Hầu sắc mặt lạnh sở nói. Nghe Ngọc Hầu ý tứ, có vẻ như dự định phải thuộc về hàng Lâm Bạch rồi. Huyết Nguyệt Hầu tò mò hỏi, từ Ngọc Hầu ngôn từ ở giữa không khó nghe ra hắn đã có e ngại Lâm Bạch cảm giác, nhất là sợ Lâm Bạch thật sự dưới cơn nóng giận rút khô tu vi của hắn, nhường hắn biến thành một cái không có tu vi phế vật. Bắc Ninh Hầu lạnh như băng nói, ta cảm thấy chúng ta mấy người thảo luận vấn đề, tựa hồ phương hướng không đúng lắm. Tin tưởng mọi người trong khoảng thời gian này đã dùng hết biện pháp muốn rút ra đạo chủng, đều không thành công đi. Vậy hiển nhiên chúng ta đều không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể lựa chọn quy hàng Lâm Bạch, có thể vấn đề chính là Lâm Bạch phía sau chủ nhân đến tột cùng là ai? Hắn muốn trợ giúp ai leo lên đế vị? Là thái tử vẫn là thập thất hoàng tử? Quan hệ này lấy tính mạng của chúng ta a. Một khi chúng ta giúp nhầm người, đến lúc đó sự tình bại lộ, chúng ta một cái đều không sống nổi. Bắc Ninh Hầu lạnh giọng nói ra. Thiên Uy Hầu nói ra, nhưng nhìn Lâm Bạch dáng vẻ, có vẻ như không có ý định nói ra sau lưng của hắn chủ nhân đến cùng là ai. Ta đoán là Thái tử Điện Hạ. Ngọc Hầu âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn nhớ hay không được tại Long Đỉnh Phượng các luận võ phía trên, Thái tử Điện Hạ đã từng tự mình tứ hôn Lâm Bạch. Muốn dùng Lâm Bạch lôi kéo Thiết Kiếm Hầu phủ, rõ ràng, Lâm Bạch chính là Thái tử Điện Hạ người, bây giờ hắn cũng là tại vì Thái tử Điện Hạ tính toán. Mấy người đều cảm thấy Ngọc Hầu nói rất có lý, lấy tình huống trước mắt đến xem, Lâm Bạch là Thái tử Điện Hạ người có rất lớn khả năng. Ngồi tại trong mật thất, bảy người từ đang lúc hoàng hôn thương lượng đến đêm khuya. Chư vị, nên quyết định chủ ý rồi. Thiên Uy Hầu cũng biết không thể lại tiếp tục mang xuống rồi, lúc này cho thấy thái độ của mình, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngày mai sẽ đi Túy Mộng Lâu nói với Lâm Bạch Sáng, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ hắn, nhưng hắn nhất định muốn cam đoan tại sau khi chuyện thành công vì ta lấy ra đạo chủng. Ta cùng Thiên Uy Hầu ý nghĩ một dạng, trước mắt Trung ương Thánh Quốc, Thái tử cùng thập thất hoàng tử đánh đến hừng hực khí thế, sớm muộn chúng ta đều sẽ liên lụy với nhau. Không người có thể tránh, cái kia đã như vậy, ai làm hoàng đế đều có thể, nhưng chúng ta nhất định muốn cam đoan chúng ta có thể còn sống. Huyết Nguyệt Hầu cũng khẽ cười nói, cùng Thiên Uy Hầu đứng tại một phương. Mặt khác mấy người mặc dù có chút không vui, nhưng bọn hắn bây giờ cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp tốt hơn đến. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tốt ra, vậy liền dựa theo Lâm Bạch nói tới đi làm đi. Buồn cười à, chúng ta đều là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu, bây giờ lại biến thành người khác trong tay đổ trời khôi lỗi. Ha ha! Mấy người không khỏi tự rêu bắt đầu. Ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch thật sớm liền tới đến Túy Mộng Lâu Giang Sơn Nhã Các trung đẳng chờ lấy. Giữa trưa, bảy vị quân hầu người mặc thường phục mà đến, đi vào Giang Sơn Nhã Các bên trong. Xem ra bảy vị đã thương lượng. Có thể cho tại hạ đáp án sao? Lâm Bạch nhìn thấy bảy người đến nơi, lúc này liền trực tiếp hỏi. Thiên Uy Hầu vì bảy người làm gương mẫu, Lâm Bạch, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan tại sau khi chuyện thành công rút ra chúng ta thể nội đạo chủng, đổi chúng ta tự do. Lâm Bạch gật đầu cười nói, có thể. Huyết Nguyệt Hầu hỏi, vậy ngươi dự định để cho chúng ta làm thế nào? Chư vị thống lĩnh phía dưới, có bao nhiêu binh mã? Lâm Bạch mở miệng hỏi. Nhất đẳng quân hầu dưới trướng có thể điều động quân đoàn rất nhiều, nếu là toàn bộ điều động, đoán chừng mỗi một vị nhất đẳng quân hầu đều có thể điều động ra hơn 50 triệu quân đoàn. Thiên Uy Hầu thấp giọng nói ra, nhưng là có chút quân đoàn, nhất định muốn có thánh đế thánh chiếu mới có thể để cho bọn hắn nghe theo điều khiển, nếu là chúng ta chính mình quân đoàn. Đoán chừng cũng chỉ có hơn 1.000 vạn người. Đây đủ rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta không cần như vậy không cần thiết quân đoàn qua đây. Ta muốn các ngươi điều khiển quân đoàn nhất định phải là hoàn toàn phục tùng các ngươi mệnh lệnh quân đoàn. Bằng không mà nói, một khi kế hoạch bắt đầu, có chút quân đoàn không nghe điều lệnh, cái kia càng là một cái phiền toái. Chư vị cần phải rõ ràng, bây giờ chúng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ai xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ gặp nạn. Tiếp xuống các ngươi phải làm sự tình, chính là đem bọn ngươi dưới trướng có thể hoàn toàn nghe theo các ngươi điều lệnh quân đoàn, để bọn hắn thông qua tứ đại vương quận phong tỏa, đi vào thần đô, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Thiên Uy Hầu sắc mặt ngưng trọng nói ra, to lớn như thế quân đoàn điều động, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phong ba. Đó là các ngươi cần phải suy tính sự tình. Nếu là nửa năm sau, ta không có trông thấy quân đoàn, vậy các ngươi liền có thể cùng các ngươi một thân tu vi nói tạm biệt rồi. Lâm Bạch tuyệt tình cười nói. Thiên Uy Hầu bọn người sắc mặt một mảnh âm trầm. Bảy vị quân hầu, coi như mỗi người điều động 1.000 vạn quân đoàn đến thần đô đến, như vậy lớn chiến trận, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều thế lực phát giác, muốn khiến cái này quân đoàn lặng yên không tiếng động giấu ở thần đô chung quanh. Vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Lâm Bạch tin tưởng, cái này bảy vị quân hầu đều là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu, bọn hắn có thể trở thành nhất đẳng quân hầu, cái kia tất nhiên sẽ có bản lãnh của mình. Loại này quỷ thần khó lường điều binh khiển tướng, hẳn là bọn hắn am hiểu nhất sự tình mới là. Nhìn thấy bảy người sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, Lâm Bạch lại khẽ cười nói, bảy vị, ta có thể không muốn nhìn thấy cái gì tạp ngư binh tướng đến thật giả lẫn lộn, nếu là nửa năm sau, kế hoạch của ta thất bại rồi, lúc ấy lợi, các ngươi cũng chờ chết đi. Vừa rồi Lâm Bạch lời đã nói đến rất rõ ràng, bảy người bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, một cái chớp mắt đều tổn hại, nhất là đối với bảy vị quân hầu mà nói, một khi Lâm Bạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cái kia trong cơ thể của bọn họ đạo chủng sẽ vĩnh viễn thâm căn cố đế. Chúng ta minh bạch, xin ngươi yên tâm, nửa năm sau, ngươi tất nhiên sẽ trông thấy binh hùng tướng mạnh quân đoàn tại thần đô bên ngoài tập kết. Thiên uy hầu kiên định nói ra. Xem ra mấy vị quân hầu đã nghĩ đến biện pháp, bên kia bắt đầu đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau đó, Lâm Bạch cùng 7 người trao đổi truyền âm lệnh bài, mới vừa riêng phần mình rời đi. Các loại cái này 7 vị quân hầu sau khi rời đi, Lâm Bạch thở dài một hơi, có cái này 7 vị quân hầu binh mã, cần phải có thể kiểm chế thần đô bên trong rất nhiều cường giả, kể từ đó, vậy thì vì ta việc cần phải làm lôi kéo ra rất nhiều thời gian cùng không gian. Chương 3540 là vong lai lịch. Từ Túy Mộng Lâu trở lại Kiếm Minh, Lâm Bạch trong lòng một mực đang tính toán lấy tiếp xuống việc cần phải làm. Trở lại Kiếm Minh về sau, nhìn thấy Tô Tiên Mị cũng đã trở về rồi, Lâm Bạch liền hỏi, Tô tỷ tỷ, như thế nào? Tìm tới Ôn Giả sao? Mấy ngày nay Lâm Bạch đều tại xử lý quân hầu sự tình, mà Tô Tiên Mị thì bị Lâm Bạch xin nhờ đi tìm Ôn Giả rồi. Ôn Giả từ Đông Giao Hoang Lâm sau khi trở về, nghe nói vẫn ở tại Vinh Thân Vương hành cung bên trong, có vẻ như tại chữa thương, mấy ngày nay đều không có ra ngoài qua, ta dùng Thiên Bảo Lâu biện pháp thử qua, vẫn như trước không cách nào tiến vào Vinh Thân Vương hành cung bên trong. Tô Tiên Mị âm thầm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Tại thần đô bên trong, Thiên Bảo Lâu thế lực có lẽ không phải linh nghiệm như vậy, nhưng có ít người bản sự thế nhưng là to lớn vô cùng. Lâm Bạch khép cười một tiếng, đối với ngoài điện hồ, người tới, đi gọi Tô Tiểu Thiên qua đây. Ngoài cửa thị vệ lên tiếng về sau, không bao lâu, liền dẫn lấy Tô Tiểu Thiên trở về. Tên ăn mày Tô Tiểu Thiên đi đến đại điện, ôm quyền cung kính hô, gặp qua Dạ Đế đại nhân, không biết Dạ Đế đại nhân lần này gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Có biện pháp nào từ Vinh Thân Vương hành cung bên trong mang ra tới một người? Lâm Bạch tò mò hỏi, mà lại người này tựa hồ còn đang bế quan, người bình thường căn bản không gặp được hắn. Đơn giản, La Vong có thể vì Dạ Đế đại nhân cống hiến sức lực. Tô Tiểu Thiên cũng không có cự tuyệt, ngược lại là cười đáp ứng nói, chỉ cần Dạ Đế đại nhân cấp nổi giá cả là được. Lâm Bạch gật đầu cười nói, Kiếm Minh đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói, đã như vậy. Vậy thì mời Dạ Đế nói ra tên của người nọ cùng hình dạng đi, ta sẽ phái người đi an bài Dạ Đế đại nhân cùng người này gặp mặt. Ôn Giả. Một thanh niên nam tử. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra bút mực, vẽ ra Ôn Giả chân dung giao cho Tô Tiểu Thiên, ngươi làm tốt sau đó, đến Kiếm Minh tìm Bạch Hạc liền có thể nhận lấy ngươi lấy được tiền thuê. Tô Tiểu Thiên đem chân dung thu lại, ôm quyền cười nói. Bây giờ Kiếm Minh ở trong Bất Lương phủ gia đại nghiệp đại, ta tự nhiên tin tưởng Dạ Đế đại nhân sẽ không quỵt nợ, xin mời Dạ Đế đại nhân lặng chờ tin lành, ta sẽ mau chóng đem người này dẫn dụ đi ra. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, Tô Tiểu Thiên quay người liền cứ thế mà đi. Tô Tiên Mị đứng ở một bên thấp giọng nói ra, là vong người. Không sai, thần đô bên trong địa đầu xà, không có chuyện gì bọn hắn không biết. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi biết La Vong phía sau chủ nhân là ai chăng? Tô Tiên Mị cười nhẹ hỏi. Không biết. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, tứ đại thân vương một trong, Phú Thân Vương. Lâm Bạch kinh ngạc nói, nguyên lai là tứ đại thân vương một trong thế lực. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, chung quanh Phú Thân Vương nguyên bản là thần đô bên trong ăn chơi thiếu gia. Lúc trước hắn sáng lập cái thế lực này thời điểm, chỉ muốn lợi dụng cái thế lực này tại thần đô bên trong tìm một chút mới mẻ đồ chơi chung chính mình vui đùa. Thế nhưng là về sau càng ngày càng nhiều người trước để lấy lòng Vinh Thân Vương, mà cái thế lực này cũng càng ngày càng lớn mạnh, cho nên, dần dần biến thành bây giờ La Vong. La Vong tại thần đô bên trong thế lực, đích thực là mánh khóe thông thiên. La Vong nhất chiến thành danh là tại 200 năm trước, Phú Thân Vương cùng Hoa Thân Vương đánh cược, Phú Thân Vương ngồi trong hoàng cung, dùng thời gian mấy hơi thở liền có thể biết rõ thần đô mặt đông nhất Đông Ninh Phủ Lý Gia Gia chủ thê tử ăn mặc là cái gì nội y hề. Hoa Thân Vương không tin, hoàng cung cùng Đông Ninh Phủ cách xa nhau xa đến như vậy, liền xem như vấn đỉnh cảnh võ giả đến một lần cũng cần hơn phân nửa ngày. Phụ thân vương ngồi trong hoàng cung, không rời đi hoàng cung hắn làm sao sẽ biết rõ. Thế là hoa thân vương liền cùng phụ thân vương đánh cược, tiền đặt cược chính là một chi thánh đế ngự tứ ngọc như ý. Về sau, phụ thân vương cười khẽ ở giữa, một lời nói ra Đông Ninh phủ Lý gia gia chủ vợ người mặc chính là Huyền Ương Hà Hoa ca yếm. Hoa thân vương cuồng tiếu không ngừng, vì nghiệm chứng chân tướng, hoa thân vương sai người trong hoàng cung nhìn chằm chằm phụ thân vương, mà chính mình lại mang theo cấm quân đi Đông Ninh phủ Lý gia bên trong, trước mặt mọi người mệnh cấm quân lột Lý gia gia chủ thê tử quần áo. Quả nhiên, chính như phụ thân vương nói tới Lý gia gia chủ thê tử quả thật liền người mà quên Ương Hà Hoa ca yếm. Có thể hoa thân vương vẫn là chưa tin phụ thân vương có như thế lớn bản sự. Trở lại hoàng cung về sau, lại cùng phú thân vương đánh cược, lần này tiền đặt cược chính là 1000 cái như hoa như ngọc người đẹp. Lần này hoa thân vương hỏi phú thân vương, tại thần đô phía cực nam Nam Ninh phủ Triệu gia đại nữ nhi hôm nay người mặc loại nào màu sắc nội y ỉa. Phú thân vương mỉm cười, không đủ nửa chén trà nhỏ đạt được thời gian, phú thân vương liền thốt ra, nói là người mặc màu xanh lá nội y ỉa. Hoa thân vương quá sợ hãi, lập tức lại dẫn cấm quân tiến về Nam Ninh phủ, trước mặt mọi người lại lột Triệu gia đại nữ nhi quần áo, quả thật như phu thân vương nói tới. Lần này hoa thân vương tin tưởng, trở lại hoàng cung về sau, hoa thân vương đối phu thân vương bội phục sát đất. Cũng là bởi vì cái này hai lần hoa thân vương trước mặt mọi người lột nữ tử quần áo, huyên áo thần đô bên trong xôn xao. Rất nhiều võ giả đều cảm thấy người hoàng tộc quá mức vô lễ, thậm chí trong triều đình đều có người thượng tấu yêu cầu thánh đế nghiêm trị. Tấu lên trên sau đó, hoa thân vương bị trọng phạt bế môn tư quá 3 năm, không được ra ngoài. Về sau liền dần dần hiện lên ở thần đô trong bóng tối. Đến tận đây, La Vong trở thành thần đô bên trong mạnh nhất tổ chức tình báo, liền xem như Huyền Kiếm Ti cũng kiêng kỵ bọn hắn 3 phần. Tô Tiên Mị thản nhiên nói. Lâm Bạch cười khổ nói, Huyền Kiếm Ti phí hết nhiều như vậy khí lực sáng tạo tổ chức tình báo, thế nhưng là còn không bằng phú thân vương tùy tiện chơi đùa sáng lập đi ra La Vong mạnh, thật sự là buồn cười. Bất quá hai vị này thân vương thật đúng là rất lớn mật đó à, lại dám trước mặt mọi người đi đảo nữ tử quần áo, thực sự là vô pháp vô thiên. Tô Tiên Mị nói ra, ta nói những chuyện này nguyên nhân. Trọng điểm không phải cho ngươi đi chú ý hai cái này công tử bột vô pháp vô thiên hành động, mà là muốn nói cho ngươi, La Vong thế lực vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, bằng không mà nói, một khi bị phú thân vương biết rõ manh mối gì, chỉ sợ đối với chúng ta tiếp xuống hành động sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Bạch cười khổ nói, trước đó không biết, bây giờ biết rõ rồi, vậy sau này liền ít cùng La Vong liên hệ đi. Bất quá chuyện này cũng không sao. Tạm thời cho là ta lấy kiếm minh dạ đế thân phận đi ước ôn giả đi. Coi như ngày sau có người người bắt đầu, ta cũng có thể nói ta cùng ôn giả chính là bạn cũ, chỉ là muốn dùng ôn giả trèo lên vinh thân vương phủ thế lực, chỉ thế thôi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Tô Tiên Mị nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, mới là an tâm, nói ra, ngươi đã nghĩ kỹ đường lui, vậy ta liền yên tâm. Chờ ta gặp xong ôn giả. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không theo ta đi, sau đó ta sẽ rời đi thần đô, rời đi Trung ương Thánh Quốc một đoạn thời gian, ngươi đây, là theo chân ta cùng rời đi đâu? Vẫn là về Thiên Ngoại Sơn Trang đi. Lâm Bạch tò mò hỏi. Tô Tiên Mị bĩu môi, đôi mắt đẹp u oán nhìn xem Lâm Bạch, ngươi cứ nói đi. Ta hiện tại ngoại trừ ngươi nơi này, đã vô chỗ có thể đi, ngươi muốn bỏ lại ta sao? Chương 3541, chỉ hận là gặp nhau quá muộn Bạch Hiểu cùng Lâm Bạch. Ngươi muốn bỏ lại ta sao? Tô Tiên Mị điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Bạch. Cái kia một đôi động lòng người đôi mắt hiện ra điểm điểm nước mắt, làm cho người ta sinh yêu. Nếu là người khác ở đây, còn tưởng rằng là Lâm Bạch khi dễ Tô Tiên Mị đâu. Khu khu, Tô tỷ tỷ, thật dễ nói chuyện. Lâm Bạch ho khan hai tiếng, vội vàng quay đầu lại. Không dám cùng Tô Tiên Mị đối mặt, liền nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi liền đi theo ta tạm thời rời đi Trung ương Thánh Quốc đi. Tốt lắm, vậy chúng ta đi đây. Tô Tiên Mị vui vẻ mà hỏi. Về trước một chuyến Đông Châu, tại đi một chuyến Nam Châu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm Bạch ở trong Kiếm Minh kiên nhẫn 5 ngày, sau 5 ngày Tô Tiểu Thiên lần nữa đến đây, đã nói đã vì Lâm Bạch sắp xếp xong xuôi, 2 ngày sau đó, Đồng An Phủ, Ôn Giả cùng Mạc Vấn Thần sẽ đi Vân Giao Thủy Trúc Bạch Hiểu Yến Hội. Tại hạ có thể nghe được sự tình liền nhiều như vậy, 2 ngày về sau, Đồng An Phủ, Vân Giao Thủy Trúc, Ôn Giả sẽ đi chỗ nào, đến mức Dạ Đế Đại Nhân có thể không thể tiến vào Vân Giao Thủy Trúc. Vậy phải xem Dạ Đế Đại Nhân bản sự rồi. Tô Tiểu Thiên đem tin tức từ đầu chí cuối cáo chi Lâm Bạch, đồng thời có nói, Bạch Hiểu chính là Thái Phó Bạch Dạ con trai độc nhất, tại thần đô bên trong được xưng là Thái Tử lâu người, liền xem như La Vong cũng không dám tùy tiện trêu chọc, hy vọng Dạ Đế Đại Nhân cẩn thận. Mạc Vấn Thần cùng Ôn Giả làm sao sẽ đi tham gia Bạch Hiểu yến hội đâu? Lâm Bạch có chút hiếu kỳ đối Tô Tiểu Thiên hỏi. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói, Dạ Đế Đại Nhân, đây là bên dưới một vấn đề, cần mặt khác thanh toán tiền thuê. Lâm Bạch gật đầu, biểu thị đáp ứng. Tô Tiểu Thiên liền cười nói, Bạch Hiểu mặc dù là một cái công tử bột, nhưng hắn đặc biệt thích xem võ luận bàn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mời rất nhiều thần đô bên trong thanh danh lên cao cường giả đi Vân Giao Thủy Trúc tham gia luận võ, mà lần này... Bạch Hiểu biết rõ Vinh Thân Vương mang theo rất nhiều cao thủ đến thần đô, mà lại trong đó không thiếu thanh niên tài tuấn, liền đi mời. Vinh Thân Vương mặc dù không xem ở Bạch Hiểu trên mặt mũi, nhưng cũng phải cho Thái Phó Bạch Dạ mặt mũi, liền đáp ứng, cho nên Mạc Vấn Thần mới có thể mang theo Ôn Giả tiền đến. Thì ra là thế. Đa tạ cáo chi. Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, gọi tới Bạch Hạc, thanh toán cho Tô Tiểu Thiên dùng hết. Chờ Tô Tiểu Thiên sau khi rời đi, Tô Tiên Mị mới hỏi, vậy chúng ta muốn đi Vân Giao Thủy Trúc sao? Tự nhiên muốn đi, Đông Giao Hoang Lâm sau đó, Vinh Thân Vương không biết đang có ý đồ gì, tựa hồ cũng không quá muốn thả Mạc Vấn Thần cùng Ôn Giả đi ra, cái này có thể là vì số không nhiều một cơ hội rồi. Lâm Bạch cười nhẹ đến. Vậy ngươi dùng thân phận gì đi? Kiếm Minh Dạ Đế. Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Tự nhiên không phải. Tại loại trường hợp này, so với Kiếm Minh Dạ Đế thân phận, vẫn là Long Đỉnh đệ tử thân phận của Lâm Bạch càng thêm dùng tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cũng đúng, dù sao ngươi thế nhưng là đoạt được qua Long Đài đệ nhất người, tại thần đô bên trong cũng coi là danh tiếng vang xa. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Sau đó, Lâm Bạch liền phái người đi Thái Phó trong phủ đưa lên bái thiếp. Nói hy vọng có thể tham gia Vân Giao Thủy Trúc Yến Hội. Bạch Hiểu nghe nói sau đó, lại tích Nhật Long Đài đệ nhất Lâm Bạch tham gia, hắn tự nhiên trong lòng đặc biệt cao hứng, không có chút gì do dự, liền lập tức phái người đáp ứng, đồng thời còn nói sẽ đích thân phái người đi đón Lâm Bạch qua đây. Lâm Bạch mang theo Tô Tiên Mị trở lại Long Đỉnh, tại 2 ngày về sau, quả nhiên, Thái Phó Phủ người liền tới đến Long Đỉnh. Mời Lâm Bạch tiến đến Vân Giao Thủy Trúc. Lâm Bạch cũng không có chối từ, trực tiếp leo lên Thái Phó Phủ chuẩn bị xong xe ngựa, đi vào Vân Giao Thủy Trúc. Lâm Bạch huynh, đại giá quang lâm, thật là làm cho tại hạ hỉ bất thắng hỉ a. Đi vào Vân Giao Thủy Trúc thời điểm, Bạch Hiểu cùng mấy vị thanh niên công tử cùng một chỗ vây quanh, vẻ mặt tươi cười ôn quyền nói ra. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị nhảy xuống xe ngựa, Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Hiểu công tử, cửu ngưỡng đại danh, chưa từng thấy một lần, có thể hôm nay gặp mặt, công tử thật sự là rồng phượng trong loài người a. Bạch Hiểu cười ha ha một tiếng, Lâm Bạch huynh nói đùa, nếu không phải gia phụ tại thần đô bên trong có chút địa vị, chỉ sợ tại hạ chút bản lãnh này có thể nhập không được ngươi Long Đài đệ nhất cường giả mắt a. Hôm đó ta theo cha tự thân đi Long Phượng các quan chiến. Lâm Bạch huynh tại trên Long Đài áp chế tận cường giả phong mang phong thái, đến nay còn hiện lên ở náo hải, trở lại trong phủ, ta tức thì bị gia phụ hung hăng răn dạy một phen, nói cái gì ta nếu là có Lâm Bạch một nửa bản sự, hắn cũng có thể làm mộng đều cười tỉnh. Nguyên bản Lâm Bạch huynh đoạt được Long Đài thứ nhất, ta vốn hẳn nên đi Long Đỉnh tự mình chúc mừng, nhưng cũng tiếc khi đó Thái tử Điện Hạ triệu kiến, ta thực sự đi không được. Xin mời Lâm Bạch huynh thứ lỗi. Lâm Bạch cười khẽ hai tiếng, nói vài câu không sao. Tùy theo, Bạch Hiểu liền dẫn dắt Lâm Bạch đi vào Vân Giao Thủy Trúc. Vân Giao Thủy Trúc, chính là một mảnh tu kiến tại trên nước lầu các, một mảnh dài hẹp hành lang gấp khúc kết nối lấy các nơi lầu các, trong hồ hoa sen phía trên nhóm lửa hướng đến, noi theo sáng như ban ngày, đèn đuốc sáng trưng, mỹ lệ thị nữ tay cầm đèn lồng đi phía trước hàng, chậm rãi đi, thoáng như bước vào một phương thế ngoại đảo nguyên. Thật sự là không nghĩ tới tại thần đô cái này ồn ào địa phương, thế mà còn có bực này thế ngoại đảo nguyên chi địa. Lâm Bạch đi ở trong Vân Giao Thủy Trúc, bị nơi đây kiến trúc cùng hoàn cảnh thật sâu hấp dẫn, liền khen không dứt miệng nói. Nghe thấy Lâm Bạch tán thưởng, Bạch Hiểu cũng là đặc biệt vui vẻ, khẽ cười nói, nếu là Lâm Bạch huynh ưa thích, ngày sau có thể qua đây thường ở, dù sao nơi đây ta cũng là ngẫu nhiên mới đến một lần. Lâm Bạch khẽ cười nói, nơi đây tu kiến nhìn ra được cấu tứ sáng tạo, nhất định là Bạch Hiểu công tử tốn hao rất nhiều khí lực mới chế tạo thành, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Bạch Hiểu trong lúc nói cười, càng phát ra cảm giác mình cùng Lâm Bạch hợp ý, liền dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói, hôm nay ta mời mà đến rất nhiều thanh niên tài tuấn, nếu là bọn họ biết rõ Long Đài đệ nhất cường giả Lâm Bạch cũng tới. Đoán chừng bọn hắn đều sẽ cùng ta mở dạng, cao hứng hỉ bất thắng hỉ a. Có thể mời đến Long Đài đệ nhất cường giả Lâm Bạch, cũng coi là Bạch Hiểu chính mình vì trên mặt mình thêm hết. Dù sao bây giờ Lâm Bạch tại thần đô bên trong, thế nhưng là có quán quân hầu tước vị, trừ phi là thánh đế triệu kiến, bằng không mà nói, giống Bạch Hiểu loại này võ giả, là căn bản không có cơ hội có thể mời được Lâm Bạch. Nghe qua Bạch Hiểu công tử thỉnh thoảng liền sẽ mời rất nhiều thanh niên tài tuấn qua đây luận bàn võ đạo, tại hạ cũng muốn đến kiến thức một chút. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tại hạ còn muốn đa tạ Bạch Hiểu công tử cho ta cơ hội này đâu. Ấy, Lâm Bạch huynh nói lời này ta liền không thích nghe, ngươi là Long Đỉnh Dương Điện đệ tử, lại là Long Đài đệ nhất cường giả, càng là thần đô bên trong quán quân hầu. Chính là thanh niên đồng lứa bên trong người mạnh nhất một trong, ngươi có thể tới tham gia ta cái này nho nhỏ võ đạo luận bàn, đó là ta Bạch Hiểu vinh hạnh. Bạch Hiểu cười lên ha hả. Đi đi đi, ta càng phát ra cảm giác cùng Lâm Bạch huynh ăn ý rồi, chúng ta đi trước uống hai chén. Bạch Hiểu lôi kéo Lâm Bạch, hướng Vân Giao Thủy Trúc chỗ sâu đi đến. Tô Tiên Mị đi theo Lâm Bạch phía sau, nhíu mày, nội tâm cười khổ không ngừng. Tiểu đệ thật đúng là sẽ làm người khác ưa thích à, như thế mấy câu liền để Bạch Hiểu đùa bỡn xoay quanh. Lâm Bạch trong lòng cũng là cười thầm, nếu là Bạch Hiểu biết rõ từng tại Bất Lương phủ người ám sát hắn bên trong, trong đó liền có Lâm Bạch an bài người, không biết Bạch Hiểu sẽ có cảm tưởng gì. Mà lại sau đó Lâm Bạch lại lợi dụng Bạch Hiểu làm đao, diệt trừ ngự tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa. Nếu là Bạch Hiểu biết những chuyện này, không biết hắn còn có thể hay không ngồi xuống cùng Lâm Bạch ôn hòa nhã nhặn uống chén rượu. Chương 3542, mang thức ăn lên. Vân Giao Thủy Trúc, là ta xin mời thần đô bên trong đại trận pháp sư tự tay thiết kế gen đúc, trong đó nổi danh nhất một cảnh, thuộc về 18 lâu đài, giống như chúng tinh phùng nguyệt, đẹp không sao tả xiết. Vừa đi, Bạch Hiểu vừa hướng Lâm Bạch giới thiệu Vân Giao Thủy Trúc. Đi qua từng cái trên nước hành lang gấp khúc, Lâm Bạch đột nhiên trông thấy phía trước có cái này 18 tòa long đài khởi thế to lớn tu kiến tại trên nước, mỗi một tòa lâu trên đài điêu long hỏa phượng, tường đỏ ngói vàng, dưới mái hiên kim đăng, đèn vách tường huy hoàng, ánh trăng trong sáng hiện tại trên nước, sóng nước lấp loáng, từng bước một đi vào, giống như đi vào tiên cảnh. Lâm Bạch cũng nhìn ra được nơi đây bố cục cùng lầu các đều tu kiến đặc biệt mỹ lệ, xem như thần đô bên trong tương đối xuất chúng cung điện lầu các rồi. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch đi tới liền nói nơi đây đặc biệt mỹ lệ nguyên nhân. Làm Lâm Bạch cùng Bạch Hiểu đi vào 18 lâu đài bên trong thời điểm, nhìn thấy mặt khác trong ban công đã có võ giả ngồi xuống, nhìn thấy Bạch Hiểu đến nơi, nhao nhao đứng dậy mỉm cười hô, Bạch Hiểu công tử. Gặp qua Bạch Hiểu công tử. Bạch Hiểu khẽ gật đầu đáp lại, lại nói với Lâm Bạch huynh, những người này đều là ta mời tới thanh niên tài tuấn, sau đó liền có thể nhìn thấy bọn hắn tỉ võ, hai người chúng ta đi trước lầu chính uống chén rượu nhạt. Lâm Bạch cười đi theo Bạch Hiểu mà đi. Người có tôn ti phân chia, lâu cũng có cao thấp chi phán. 18 lâu đài mặc dù mỗi một tòa đều đặc biệt bất phàm, nhưng nhất là xuất chúng vẫn là lầu chính. Cái này chính là 18 lâu đài bên trong vô luận là từ tầm mắt, bố cục, phong cách từng cái phương diện mà nói, đều là tốt nhất. Lâm Bạch cùng Bạch Hiểu đi vào lầu chính bên trong, ngồi tại Bạch Hiểu bên người, từ dưới đất này Lâm Bạch liếc mắt nhìn ra ngoài, có thể đem toàn bộ 18 lâu đài để ở trong mắt. Nhất là Lâm Bạch chú ý tới, 18 lâu đài lấy một cái hình tròn phương trận sắp xếp, mà trung tâm nhất chỗ có một phương này nhàn rỗi bằng phẳng sân khấu, nơi đây Lâm Bạch phỏng đoán cần phải liền tỷ võ địa phương. Sau khi ngồi xuống, Bạch Hiểu tại đối tất cả trong ban công võ giả chào hỏi. Mà Lâm Bạch tầm mắt cũng theo đó nhìn lại, tìm kiếm lấy Ôn Giả cùng Mạc Vấn Thần tung tích. Rốt cục, Lâm Bạch tại đệ ngũ trên ban công tìm được Mạc Vấn Thần cùng Ôn Giả thân ảnh, làm Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang xem hướng Lâm Bạch. Thật sự là không nghĩ tới Lâm Bạch đại ca thế mà trở về. Ôn Giả trông thấy Lâm Bạch, thần sắc đặc biệt vui vẻ, cũng âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhất định phải thừa dịp hôm nay thời gian này, hảo hảo ở trước mặt Lâm Bạch hiện ra một phen chính mình. Thậm chí Ôn Giả còn muốn nhường Lâm Bạch biết rõ, thiên phú của mình là không kém gì hắn. Ôn Giả tại đệ ngũ ban công. Tô Tiên Mị ngồi ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Nhìn thấy, nhưng là hiện tại Mạc Vấn Thần còn ở bên cạnh hắn đâu, bây giờ không phải chạm mặt cơ hội, vẫn là đang chờ đợi đi. Lâm Bạch không có nóng nội, kiên nhẫn đợi. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, Bạch Hiểu đứng lên nói ra, cảm tạ chư vị tới tham gia tại hạ tổ chức yến hội, hôm nay trên yến hội, rượu ngon uống. Đa tạ Bạch Hiểu công tử. Đám người nhao nhao cảm kích nói. Bạch Hiểu vui vẻ cười một tiếng, bản công tử hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi vì hôm nay đến Vân Giao Thủy Trúc quan sát luận võ người, có một vị, chính là bản công tử mười phần sùng kính cường giả. Lâm Bạch. Bạch Hiểu nói tới chỗ này, cao hứng nhìn về phía Lâm Bạch. Ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Bạch Hiểu còn nói thêm, tin tưởng chư vị đối với Lâm Bạch cái tên này, cũng sẽ không lạ lắm đi. Không sai, hắn chính là đoạn thời gian trước Long Đình Phượng các luận võ phía trên Long Đài đệ nhất cường giả, bây giờ thần đô bên trong quán quân hầu. Tại bây giờ Long Đình Phượng các bên trong, vẫn đỉnh cảnh đỉnh phong phía dưới, đã không có người là Lâm Bạch đối thủ. Bạch Hiểu cũng không có nói khoác Lâm Bạch, Long Đình Phượng các luận võ là đều là vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả tham gia, sau trận chiến ấy, trừ phi là Long Đình Phượng các vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, đích thực là không có người nào là Lâm Bạch đối thủ. Hắn chính là Lâm Bạch. Long Đài đệ nhất A. Đây mới thật sự là cường giả A. Không nghĩ tới Bạch Hiểu công tử thế mà đem Lâm Bạch mời đi theo rồi. Rất nhiều người đều kinh hô lên. Tại một trận sợ hãi thán phục sau đó, có một người đột nhiên mở miệng hỏi, Bạch Hiểu công tử, cái kia không biết hôm nay luận võ, Lâm Bạch hầu gia sẽ hay không hạ chàng đánh một trận. Lâm Bạch nghe thấy lời này, mắt sáng lên nhìn về phía người nói chuyện, người này là ngồi tại đệ cửu bàn công phía trên, một cái hăng hái người thanh niên. Hắn tựa hồ tuổi không lớn lắm, trên mặt non nớt chưa khởi, tầm mắt lấp lóe sắc bén chi mang, một bộ kích động bộ dáng. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Bạch Hiểu lãnh khốc cười nói, hừ hừ, phụ mộ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh với Lâm Bạch một trận. Phụ mộ, ta khuyên ngươi thu hồi ý định này đi, nếu như đợi lát nữa Lâm Bạch nhìn ngươi không vừa mắt, muốn hạ chàng giáo huấn ngươi một chút. Rất là ngươi mặt của mình. Ngươi có tư cách gì có thể đánh với Lâm Bạch một trận? Bạch Hiểu có chút khinh thường khinh bỉ nhìn về phía Phụng Mộ. Phụng Mộ nghe chút lời này, cũng không nói lời nào, chỉ là trong lòng có chút không phục. Vị này gọi Phụng Mộ võ giả, tu vi cũng là không yếu, đã có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, cùng Lâm Bạch tương đương. Nghe thấy Bạch Hiểu lời này, tất cả mọi người minh bạch rồi. Hôm nay Lâm Bạch qua đây liền hoàn toàn là làm một cái quần chúng, căn bản không có dự định muốn hạ chàng một đấu dự định. Bất quá thanh niên tài tuấn đang xem hướng Lâm Bạch lúc tầm mắt, đều duy trì kính sợ, dù sao Lâm Bạch thế nhưng là long đài thứ nhất, bây giờ thần đô bên trong quán quân hầu A. Toàn trường thanh niên võ giả lửa nóng tầm mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch, cái này khiến Ôn Giả trong lòng có chút ghen ghét, âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, trong lòng của hắn thể nhất định sẽ siêu việt Lâm Bạch. Thời gian không sai biệt lắm, mang thức ăn lên. Bạch Hiểu ngẩng đầu nhìn liếc mắt ánh trăng, mặt tươi cười nói, tùy theo tòa hạ, cùng Lâm Bạch đảm tiêu lấy. Ngay sau đó, có một cái mỹ lệ thị nữ bưng một bàn mỹ vị món ngon đồng bền hạ xuống tại 18 lâu đài trung tâm nhất trên đài luận võ, cười đối Bạch Hiểu thi lễ, nói ra, phụ Bạch Hiểu công tử chi mệnh, đưa lên đạo thứ nhất đồ ăn, món ăn này tên là Song Long Hy Châu, chính là dùng tử nghịch cảnh yêu thú lửa tâm thần lằn chân trước đốt thành, chất thịt ngon. Không biết phương nào ban công đại nhân, muốn ăn món ăn này. Thị nữ này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe thấy cái này thị nữ lời nói, lập tức nhíu mày nhìn về phía Bạch Hiểu hỏi, đây là ý gì? Bạch Hiểu khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh, đây chính là một cái việc vui. Đơn giản mà nói, muốn dùng nữa, vậy thì nhất định phải muốn thực lực. Lâm Bạch huynh ngươi nhìn, ngoại trừ chúng ta ban công phía trên có rượu thịt bên ngoài, còn lại trên ban công chỉ có một ít thanh thủy mà thôi, tiếp xuống luận võ chính là đoạt đồ ăn. Như ai muốn ăn đồ ăn, liền muốn lên đài một đấu, bên thắng liền có thể mang đi thức ăn. Mỗi một lần Vân Giao Thủy Trúc luận võ, đều chỉ sẽ chuẩn bị 17 đạo đồ ăn, đó chính là nói nhất định sẽ có một cái ban công không có đồ ăn, không có vật gì. Bạch Hiểu khẽ cười nói, cái kia không có đạt được thức ăn ban công, chẳng phải là rất đáng thương. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, tài nghệ không bằng người mà thôi, có cái gì tốt đáng thương? Bạch Hiểu không quan trọng cười nói. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nếu là cái cuối cùng trên ban công không có đạt được thức ăn, cái kia nhìn xem những người khác ăn đến say sưa ngon lành, mà bọn hắn cũng chỉ có thể uống một chút thanh thủy rồi, cái này khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Bạch Hiểu lại lấy thế làm vui, Lâm Bạch lắc đầu. Thật sự là không hiểu rõ thần đô bên trong công tử bột đến tuột cùng mỗi ngày trong đầu tại chứa cái gì đồ vật. Chương 3543, Ôn Giả sắc bén kiếm pháp. 18 tòa lâu trên đài võ giả đều nhìn về phía thị nữ trong tay mâm cá bên trong Song Long Hy Châu. Từ thần đô bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay mỹ thực ra tỉ mỉ chế tạo, mùi thơm nước mũi, mặc dù cách rất xa, nhưng mọi người xa xa nhìn lên. Cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Ngược lại Lâm Bạch cùng Bạch Hiểu trước mặt trên mặt bàn, đã sớm sắp rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon, đến không cần đi cái gì tranh đoạt thức ăn. Ha ha, món ăn này, ta thích, ta muốn rồi. Lúc này, một phương trên ban công nhảy lên mà ra một thanh niên nam tử, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây có được diện mục dữ tợn, lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát. Nếu là nhát gan người nhìn thoáng qua, đoán chừng đều sẽ dọa đến làm ác ngộng. Bạch Hiểu lập tức nhíu mày, xấu như vậy người, làm sao nhường hắn tiến đến rồi? Ngươi muốn? Ta còn muốn đâu? Đang khi nói chuyện, chín lâu đài bên trên phụng mộ hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, rơi ở trên luận võ đài cùng cái này xấu xí nam tử nhìn nhau. Thị nữ kia nhìn thấy có người lên đài, lúc này quay người phiêu nhiên mà nó. Thân hình uyển chuyển, làm cho người chú mục rơi vào một phương. Mời. Xấu xí nam tử nhếch miệng cười một tiếng, hai tay ôm quyền, lực lượng hùng hậu từ thể nội chậm rãi công kích khổng lồ. Mời. Phụ mộ hừ lạnh một tiếng, ôm quyền thi lễ. Nghỉ về sau, hai người lập tức làm dáng, thân pháp võ kỹ, đạo pháp thần thông, nối liền không dứt thay nhau đăng tràng. Trên đài luận võ. Lập tức thể hiện ra một trận sảng khoái lâm ly đại chiến. Bạch Hiểu cùng đám người thấy nhìn không chuyển mắt. Ngược lại Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt nhẹ nhõm, lấy Lâm Bạch bây giờ tiêu chuẩn, xem bọn hắn luận võ, liền có một loại nhìn tiểu hài tử đánh nhau cảm giác. Tuy nói những người này đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng tu vi, đã không phải là kẻ yếu, nhưng ở trong mắt Lâm Bạch, kể từ cùng chuẩn đạo cảnh võ giả sau khi giao thủ, Lâm Bạch cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng Lâm Bạch tâm cảnh lại là đạt được một cái phi thăng, mà lại tại võ học phương diện cũng là đặc biệt đột nhiên tăng mạnh. Hai người đại chiến 300 hiệp, cuối cùng cái kia xấu xí nam tử thắng hiểm nửa chiêu, đem Phụng Mộ đánh bay ra ngoài. Phụng Mộ chật vật rơi xuống luận võ đài, vội vàng vận chuyển thân pháp ổn định ở trên mặt nước, nhìn thấy mình đã rơi đài, liền biết mình đã thua, liền lạnh giọng nói ra, coi như số ngươi gặp may, sau một khắc tại gặp phải ta, ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Hừ, thả một câu ngoan thoại về sau, Phụng Mộ quay người trở lại trên ban công, trở lại gia tộc mình trưởng lao bên người, có chút không phục. Hảo hảo, thật sự là một trận đặc sắc luận võ, món ăn này, xỉu lỗ, là của ngươi. Bạch Hiểu vui vẻ cười ha hả. Xấu xí nam tử nhếch miệng cười một tiếng, ôm quyền đối với Bạch Hiểu thi lễ. Lúc này, thị nữ kia bưng mâm cá, đưa đến xỉu lỗ chỗ tồn tại trên ban công, đồng thời ôn nhu chúc mừng xỉu lỗ đại nhân đắc thắng. Xỉu lỗ cười một tiếng, không có để ở trong lòng, mà là cùng bên người lão giả bắt đầu ăn lên mỹ vị đến. Tiếp tục đi. Bạch Hiểu vừa cười vừa nói. Lúc này, lại một vị thị nữ đi tới, trong ngực bưng lấy một bình rượu ngon, mùi thơm quanh quẩn tại nước trúc bên trong. Thị nữ kia khẽ cười nói, rượu này tên là Thiên Tử Nộ, 10 phần liệt tỉnh, nếu là không am hiểu tiểu lực đại nhân, còn xin đừng tới tranh đoạt, nếu là thích uống rượu đại nhân, bầu rượu này liền nhất định phải nếm thử rồi. Bạch Hiểu giờ phút này xen vào một câu, chư vị, bầu rượu này nhưng mà năm đó Thánh Đế tự mình ban cho ta phụ thân, bởi vì ta phụ thân không thích uống rượu, cho nên cất giữ tại trong bảo khố rất nhiều năm, lần này luận võ, ta cũng là tranh đến phụ thân ta đồng ý sau đó, mới đưa bầu rượu này lấy ra, chư vị cần phải hảo hảo phẩm dấu a, nhân gian khó được. Nghe thấy bầu rượu này chính là Thánh Đế ban tặng, ánh mắt mọi người sáng lên. Cái kia xấu xí nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt tước át, tham lam nhìn xem rượu ngon, lúc này không nói hai lời liền nhảy lên một cái, ta đến. Nhìn ra được, cái này xấu xí nam tử xỉu lỗ là một cái yêu thích ăn thịt uống rượu người. Xin lỗi, bầu rượu này, tại hạ cũng coi trọng. Mà xỉu lỗ vừa mới rơi ở trên luận võ đài, liền từ đệ ngũ trên ban công bay lượn mà ra một thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là Ôn Giả. Ôn Giả rơi xuống đất, một tiếng áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, tại giao tiếp ánh trăng chiếu rọi xuống, thoáng như hạ phàm trích tiên, siêu phàm thoát tục. Ngược lại xỉu lỗ, khuôn mặt xấu xí, ngũ quan dữ tợn, liền liền thiên địa minh nguyệt đều không thể xua tan trên người hắn âm u khí tức, liền giống như ma thần lâm thế bình thường, đáng sợ vô cùng. Ôn Giả ra sân. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra. Cũng tốt, để cho ta xem hắn những năm này tiến bộ bao nhiêu. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía Ôn Giả. Trên đài luận võ, Ôn Giả cùng xỉu lỗ lẫn nhau ôm quyền thi lễ sau đó. Xỉu lỗ lập tức công kích khổng lồ lũ ống biển động đồng dạng lực lượng, phóng tới Ôn Giả. Tại bá đạo như vậy thế công phía dưới, Ôn Giả hai mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên khinh miệt dáng tươi cười. Sau một khắc, Ôn Giả kiếm trong tay mang lóe lên. Trống rông xuất hiện một thanh lợi kiếm giống như dao long xuất hải đồng dạng đâm thẳng xỉu lỗ cổ họng mà đi. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, khoảng cách liền tới. Liên liên xỉu lỗ đều vì thế mà kinh ngạc, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, muốn tránh đi một kiếm này. Có thể Ôn Giả cười lạnh ở giữa, đúng lý không tha người, ép sát mà đi, một trận kiếm quang bay múa thời điểm. Một luồng gây mũi mùi máu tươi lập tức từ trên luận võ đài truyền ra. Lâm Bạch trông thấy một màn này, nhướng mày. Chỉ thấy Ôn Giả một kiếm này thế như trẻ che đánh tới, làm cho xỉu lỗ lui không thể lui, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng đột nhiên Ôn Giả kiếm pháp nhất chuyển, phân ra 4 đạo kiếm quang, đánh trúng xỉu lỗ tứ chi vị trí then chốt, chặt đứt gân mạch. Muốn chữa trị gân mạch, khôi phục thương thế. Chỉ sợ xỉu lỗ cũng phải tính dưỡng bán nguyệt thời gian, vô lực xuất thủ lần nữa rồi. Lâm Bạch sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói ra, tận học bực này âm hiểm chiêu thức. Trông thấy Ôn Giả kiếm pháp, Lâm Bạch đối Mạc Vấn Thần càng thêm cựu thị. Bây giờ Ôn Giả thi triển kiếm pháp con đường, hoàn toàn là cùng Mạc Vấn Thần giống nhau như lúc, âm hiểm sắc bén, chỉ cần có cơ hội liền sẽ lập tức chặt đứt đối thủ kinh mạch, nếu là có cơ hội, sẽ còn trực tiếp đánh nát đan điền. Lâm Bạch từ Tuân Chi Tàng đám người trong miệng biết được, Mạc Vấn Thần chính là như vậy con đường kiếm pháp, một khi Mạc Vấn Thần xuất thủ, chỉ cần cho hắn cơ hội, đối thủ của hắn hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là chính là một chữ chết. Có thể cái này vẹn vẹn một trận luận võ luận bàn mà thôi, Ôn Giả chém vỡ xỉu lỗ tứ chi kinh mạch, không khỏi ra tay cũng có chút quá nặng đi chút. Coi như Lâm Bạch tại ngày xưa luận võ bên trong, cũng hủy qua nhân đan ruộng, thế nhưng đều là đối thủ hùng hổ dọa người mà thôi. Có thể xỉu lỗ, từ bên trên một trận Lâm Bạch quan chiến đến xem, xỉu lỗ người này mặc dù diện mạo dữ tợn, nhưng hắn cũng biết đây là một trận luận võ, cũng không có thống hạ sát thủ, nhất là bên trên một trận hắn đối Phụng Mộ luận võ. Theo cái nhìn của Lâm Bạch là, nếu là xỉu lỗ muốn giết Phụng Mộ, đó là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Có thể xỉu lỗ cũng không có đả thương Phụng Mộ một tơ một hào, đem hắn đánh bay bên dưới luận võ đài về sau, liền không có lại xuất thủ. Ngươi xỉu lỗ tức giận nhìn xem Ôn Giả, hai tay trên cổ tay máu tươi chảy ròng, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất thanh âm đặc biệt chói tai. Ôn Giả ôm quyền cười nói, xin lỗi, Bạch Hiểu công tử, tại hạ trong lúc nhất thời không có thủ dừng tay. Bạch Hiểu cười một tiếng, không sao không sao, nếu là luận võ, trong lúc nhất thời chịu không nổi tay cũng là bình thường. Người tới, cho xỉu lỗ đưa lên một chút đan dược chữa thương. Cũng may xỉu lỗ vừa rồi đã trước thắng một trận, coi như vậy đã thương gân mạch, không cách nào động thủ, cũng không trở thành quá khó nhìn. Xỉu lỗ đối Bạch Hiểu gật đầu một cái, đều không để ý đến Ôn Giả một cái, trực tiếp nhảy về thuộc về mình ban công, tọa hạ buồn khổ cúi đầu. Chương 3544, ngươi làm ta quá là thất vọng. Mà Ôn Giả đạt được thắng lợi, đạt được rượu ngon, trở lại trên ban công về sau. Mạc Vấn Thần vui vẻ cười một tiếng nói, làm tốt lắm. Đạt được Mạc Vấn Thần tán đồng, Ôn Giả vui vẻ cười một tiếng, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Chẳng lẽ Lâm Bạch đại ca là cảm thấy ta quá chói mắt? Trong lòng ghen ghét. Cho nên lúc này mới sắc mặt khó coi. Ôn Giả sững sờ, trong lòng như vậy nghĩ đến, bất qua ý nghĩ này xuất hiện sau đó. Ôn Giả lại cảm giác được một luồng vẻ vui thích. Bởi vì tại Ôn Giả trong lòng, Lâm Bạch vẫn luôn là một tòa núi lớn, từ bên trong Trích Tiên Thành trông thấy Lâm Bạch ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn lực quan quân hùng, lại tại gia nhập Đồng Châu học cùng sau trông thấy Lâm Bạch trở thành thánh tử, tuyệt đại phong thái nhường người trong thiên hạ đều khó mà nhìn thẳng. Tại Ôn Giả trong lòng, Lâm Bạch chính là một mực thuộc về không thể khiêu chiến tồn tại. Có thể tại bây giờ, Ôn Giả đạt được Vinh Thân Vương phủ vùng trồng, đạt được Mạc Vấn Thần chỉ điểm, vô luận từ kiếm pháp vẫn là tu vi phía trên, đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Thậm chí Ôn Giả cảm thấy mình bây giờ lại có thể lực đánh với Lâm Bạch một trận. Thậm chí Ôn Giả cảm thấy, chính mình bây giờ lại có thể lực đánh bại Lâm Bạch. Tiếp tục. Bạch Hiểu giờ phút này hào hứng cũng nổi lên, tiếp tục chào hỏi mang thức ăn lên. Một vị thị nữ bưng ngọc bàn đi tới. Giới thiệu trong ngực thức ăn. Lập tức, một đám võ giả lại là một phen tranh đấu. Trên đài luận võ, một trận luận võ bắt đầu. Từ Lâm Bạch trông thấy Ôn Giả đang chàng sau đó, sắc mặt liền khó nhìn lên. Có thể Lâm Bạch sắc mặt khó coi, tựa hồ là cho Ôn Giả một loại không hiểu động lực, hắn càng phát ra hưng phấn lên, lần lượt đang chàng. Ta đến. Đến. Món ăn này ta muốn rồi. Món ăn này ta cũng muốn. Ha ha ha, thức ăn này rất hợp ta khẩu vị thôi. Ôn Giả lần lượt kích động hưng phấn tiếng cười quanh quẩn ở trong vân giao thủy trúc. Lần lượt xuất thủ, lần lượt tàn nhẫn kiếm pháp, thấy đám người nhìn người sinh ra sợ hãi. Quá độc các đi. Vừa rồi một kiếm kia, kém chút giết Phụng Mộ. Mỗi một lần xuất thủ đều tàn nhẫn như vậy tuyệt tình sao. Thật là có chút quá mức. 18 lâu đài bên trên chúng võ giả trông thấy Ôn Giả tàn nhẫn kiếm pháp, đều là có chút sắc mặt khó coi bắt đầu. Lâm Bạch nhìn xem Ôn Già lần lượt đánh bại đối thủ, có một cái võ giả bị Ôn Già chặt đứt ba ngón tay, có một cái võ giả bị Ôn Già gọt đi một lỗ tai, vừa rồi một kiếm kia kém chút giết Phục Mộ. Vốn là một trận luận võ, một trận luận bàn, Bạch Hiểu cũng không nguyện ý trông thấy chính mình trên yến hội thấy máu. Bạch Hiểu chỉ là muốn nhìn luận võ luận bàn, nhưng hắn không muốn xem người khác tùy ý giết người. Bây giờ Bạch Hiểu đối Ôn Già cũng là có chút bất thiện. Hạ một đạo đồ ăn một cái thị nữ bưng ngọc bàn đi tới. Còn không đợi thị nữ này giới thiệu xong món ăn này, Ôn Già liền cười nói, không cần giải thích, món ăn này ta muốn rồi. Đang khi nói chuyện, Ôn Già lại lần nữa rơi ở trên luận võ đài. Trông thấy Ôn Già đăng tràng, còn lại võ giả đều là sắc mặt trầm xuống, cơ hồ không có một cái nào võ giả nguyện ý lên đài rồi. Ừm. Ôn Già đứng ở trên luận võ đài chờ đợi hồi lâu, lại tựa hồ như cũng không có đợi đến đối thủ của mình. Không người lên đài. Lại chờ khoảng đợi một hồi, Ôn Già khẽ cười nói, Bạch Hiểu công tử, thoạt nhìn là không người nào dám lên đài cùng tại hạ đánh một trận, vậy cái này đạo đồ ăn bằng không liền để tại hạ mang đi đi. Có lẽ, nhường Bạch Hiểu công tử bên người vẫn ngồi như vậy vị này Long Đài đệ nhất cường giả đi lên một trận chiến, cũng là có thể thôi. Ôn Già đắc ý thời điểm, thậm chí trực tiếp đối Lâm Bạch phát ra khiêu chiến. Bạch Hiểu giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, đồ hỗn trướng, chỉ bằng ngươi điểm ấy mánh khóe cũng muốn đánh với Lâm Bạch một trận. Có gì không thể? Ôn Già vênh vang đắc ý cười nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý, phảng phất Lâm Bạch trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch Hiểu sắc mặt ẩn ẩn tức giận, vốn muốn quát lớn Ôn Già không biết điều. Cũng không từng muốn trong chớp nhoáng này, Bạch Hiểu cảm giác được Lâm Bạch chậm rãi đứng dậy, lập tức mộc lăng nhìn lại. Lâm Bạch mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn xem Ôn Già, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn cùng ta đánh. Lâm Bạch từ trên bàn tiệc đứng lên một khắc này, kiếm đạo vương giả khí thế toàn lực triển khai, một luồng bá đạo kiếm uy dạo chơi tại vân giao thủy trúc mỗi một chỗ, nhường giờ phút này tất cả tại võ giả trong vân giao thủy trúc lạnh cả người bắt đầu. Tại Lâm Bạch cái này một luồng bá đạo kiếm uy khuếch tán ra một sát na kia, Ôn Già trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, đồng tử trừng lớn, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem Lâm Bạch. Thân thể lại có chút run lẩy bẩy bắt đầu, hắn đột nhiên nhớ tới năm đó vị kia tại Đồng Châu vô địch nhân gian tuyệt đại thánh tử, loại kia phong thái, ai có thể áp chế phong mang của nó. Từ trên bàn tiệc đứng lên, Lâm Bạch bước ra một bước, vững vàng dẫm ở trong hư không, hướng đi trên lôi đài. Mỗi đi ra một bước, Lâm Bạch trên người kiếm uy cùng kiếm ý liền sẽ tăng cường một phần, muốn cùng ta đánh. Chăm chạy bộ ra. Lâm Bạch vững vàng đứng ở trên luận võ đài, đứng tại Ôn Già đối diện, sắc mặt vẫn như cũ lanh khốc vô tình lấy, âm thanh lạnh lùng nói, đến nha. Lâm Bạch lên đài, cái kia một luồng kiếm đạo vương giả uy áp, ép tới Ôn Già kém chút không thở nổi. Tại như vậy dưới áp lực mạnh, Ôn Già gắt gao cắn hàm răng, sắc mặt lạnh lùng lấy. Một bên trên ban công Mạc Vấn Thần, cười lạnh nhìn xem một màn này, đáy lòng thản nhiên nói, Lâm Bạch. Nhường ta nhìn ngươi bản sự đi, nhường kiếm pháp của ngươi đến nói cho ta biết, ngươi đến cùng có phải hay không Lâm Đạc hậu nhân. Đến a. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng rống chấn thiên động địa, dọa đến Ôn Già toàn thân run lên. Ngươi bức ta. Ôn Già giận dữ, vung lên lợi kiếm, hung ác sắc bén một kiếm đâm thẳng Lâm Bạch hai mắt phía trên mà đi. Đi theo một cái trong khe cống ngầm không gặp được người thối chuột. Tu luyện một bộ trong khe cống ngầm nhận không ra người kiếm pháp, ngươi thật đúng là cảm thấy mình có thể vô địch thiên hạ sao. Lâm Bạch thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, thậm chí đối mặt Ôn Già hung ác như thế một kiếm, liền bước chân đều không có di động một tơ một hào. Làm Ôn Già một kiếm này tới gần Lâm Bạch hai mắt trong một chớp mắt, Ôn Già chỉ nhìn thấy Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đột nhiên từ hắn sắc mặt biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Ôn Già giật mình, tầm mắt du động, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Có thể ngay trong nháy mắt này, một đạo băng lãnh khí tức hiện lên ở trên cổ hắn. Ôn Già đống nhiên cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Lâm Bạch chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn trong tay cầm lợi kiếm, gác ở Ôn Già trên cổ. Nếu là Lâm Bạch vừa rồi muốn giết Ôn Già, chỉ sợ một kiếm này liền có thể nhẹ nhõm lấy đi Ôn Già mạng nhỏ. Ôn Già con ngươi phóng đại, một luồng nguy hiểm chí mạng nhường hắn lạnh cả người. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, nản lòng thoái chi nói. Làm Lâm Bạch kiếm từ Ôn Già trên cổ cầm thời điểm ra đi, Ôn Già cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Bạch, cúi đầu, giống như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử mở dạng. Không để ý đến Ôn Già, Lâm Bạch quay người đi trở về lầu chính đi. Mà Lâm Bạch tại xoay người trong nháy mắt đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Mạc Vấn Thần. Vẹn vẹn cái này một ánh mắt, nhường Mạc Vấn Thần lạnh cả người. Thân thể tựa như hóa đá bình thường, đồng tử giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Cái này tại Lâm Bạch vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt quét tới thời điểm, Mạc Vấn Thần trong nháy mắt trong đầu nhớ tới một người, Lâm Đạc. Cái ánh mắt này cùng lúc trước ta phản bội Lâm Đạc lúc Lâm Đạc ánh mắt, giống nhau như lúc. Đều là như vậy hận thấu xương. Đều là như vậy lanh khốc vô tình. Là hắn. Nhất định là hắn. Mạc Vấn Thần giờ phút này trong lòng chưa quyết định nghi hoặc, rốt cục đạt được đáp án. Mạc Vấn Thần vẫn luôn đang hoài nghi Lâm Bạch cùng Lâm Đạc quan hệ trong đó, đã từng cũng nhiều lần thăm dò qua Lâm Bạch, thế nhưng là đều bị Lâm Bạch xảo ngôn né qua. Mà bây giờ, vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt, cùng Lâm Đạc giống nhau như lúc ánh mắt, nhường Mạc Vấn Thần trong nháy mắt liền đã xác định, Lâm Bạch tất nhiên là con trai của Lâm Đạc. Chương 3545, bản tính không xấu. Lâm Bạch trở lại lầu chính bên trên, mặt không thay đổi ngồi ở bên người Bạch Hiểu. Bạch Hiểu nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm chế ngự Ôn Già, sắc mặt không khỏi kinh biến, mà mặt khác trên ban công võ giả nhao nhao tắc lưỡi sợ hãi thán phục, đây chính là Long Đài đệ nhất thực lực sao. Hắn rõ ràng chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Có thể cho ta cảm giác tựa hồ so vấn đỉnh cảnh đỉnh phong càng thêm đáng sợ. Khó có thể tin, nếu là hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong rồi, trên man cổ đại lục này ai còn có thể thành đối thủ của hắn. Thật là đáng sợ. Mặt khác ban công võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, quăng tới ánh mắt kính sợ, nhất là trước đó nghĩ tới muốn khiêu chiến Lâm Bạch phụ mộ, giờ phút này chân chính trông thấy Lâm Bạch xuất thủ. Cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Theo Lâm Bạch dạy dỗ một phen Ôn Già, tiếp xuống luận võ, Ôn Già giống như là quả bóng xì hơi đồng dạng ngồi ở bên người Mạc Vấn Thần. Mà Mạc Vấn Thần trong lòng đã xác định thân phận của Lâm Bạch, bây giờ ngay tại suy nghĩ đối sách, như thế nào mới có thể đem Lâm Bạch bắt lấy. Trăng lên giữa trời. Vân Giao Thủy Trúc luận võ dần dần tiến vào hồi cuối, Bạch Hiểu cũng là thấy qua nghiện. Thỉnh thoảng thoải mái cười to. Không sai biệt lắm, 17 đạo đồ ăn đều đã bên trên xong, vậy chúng ta cũng không cần dựng lên đi, tiếp xuống liền xem thật kỹ một chút Vân Giao Thủy Trúc bóng đêm đi, nơi đây thế nhưng là thần đô nạn trong nước được mỹ cảnh. Bạch Hiểu cười lên ha hả, Vân Giao Thủy Trúc là ta tư trạch, bây giờ mọi người có thể tùy ý đi đến tham quan. Bạch Hiểu tọa hạ, vừa cười vừa nói. Thật sự sao? Ta đến là đối với Vân Giao Thủy Trúc đặc biệt cảm thấy hứng thú, tại hạ có thể đi tham quan một hai. Lâm Bạch nghe chút, chính là vui vẻ cười nói. Đương nhiên có thể. Lâm Bạch huynh, ngươi nếu là ở lại nơi này đều không có vấn đề. Bạch Hiểu gật đầu nói, cần tại hạ cùng đi sao? Không không, ta tùy tiện đi một chút liền tốt. Lâm Bạch vội vàng từ chối nhã nhặn, cùng Tô Tiên Mị cùng nhau đứng dậy. Thuận thông đạo hành lang gấp khúc, dạo bước ở dưới ánh trăng, từ từ đi xa, rời xa huyên náo 18 lâu đài. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đi đến Vân Giao Thủy Trúc khu vực biên giới, nơi đây có một tòa cô lập trong hồ đình, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị liền đứng trong hồ trong đình tán gẫu. Một lúc sau, Tô Tiên Mị đôi mắt đẹp vừa nhấc, nhìn về phía nơi xa một bóng người đi từ từ qua đây. Hắn đến rồi. Ngươi thật giống như là rất xác định hắn nhất định sẽ đi theo chúng ta tới. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy nơi xa đi tới bóng người đương nhiên đó là Ôn Già, liền khẽ cười nói, hắn tự nhiên sẽ đến, ta đem hắn mang ra, ta so ngươi hiểu rõ hắn. Hắn bản tính không xấu, chỉ là cùng nhầm người mà thôi. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đã lâu tán gẫu, Ôn Già đi đến trong hồ trong đình, giống làm sai sự tình tiểu hài tử đồng dạng cúi đầu, có chút ủy khuất hô, Lâm Bạch đại ca. Ta sai rồi. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị dừng lại ngôn ngữ, Lâm Bạch sắc mặt thanh lãnh quay đầu nhìn về phía Ôn Già, thấp giọng nói ra, một trận luận võ, cần gì phải khiến cho máu tanh như vậy. Những cái kia âm hiểm sắc bén kiếm pháp, không học cũng được. Ôn Giả cúi đầu, không dám phản bác Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Mạc Vấn Thần giao hắn đồ vật, hoàn toàn là hai loại vật khác biệt. Lâm Bạch chủ trương là, người không phạm ta, ta không phạm người. Mà Mạc Vấn Thần chủ trương thì là, tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Hai người là hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm lộ. Lâm Bạch chỉ có tại đối thủ đối với mình sinh ra sát ý, hoặc là đối thủ nguyên bản liền kẻ đến không thiện tình hôn giới, mới có thể thống hạ sát thủ. Có thể Mạc Vấn Thần lại không phải, Mạc Vấn Thần một cái âm hiểm đến cực điểm tiểu nhân, tại mỗi một trận khi luận võ, Mạc Vấn Thần đều sẽ đem đối thủ xem như cựu nhân giết cha đồng dạng toàn lực xuất thủ, chỉ cần có cơ hội, Mạc Vấn Thần liền sẽ giết đối thủ. Năm đó Lâm Đạc chính là bởi vì Mạc Vấn Thần loại thủ đoạn này, đã từng nhiều lần gian dạy Mạc Vấn Thần. Có thể Mạc Vấn Thần đến nay cũng không có hối cải qua. Ôn Giả túi đầu không ngôn ngữ, có chút ủy khuất bộ dáng. Ngươi biết Mạc Vấn Thần là người nào sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ôn Giả ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, hắn. Hắn là cha mẹ ta kết bái huynh đệ. Ngốc đệ đệ A. Hắn là cha mẹ ngươi cửu nhân. Tô Tiên Mị không nhịn được nói ra. Ôn Giả sững sờ, nhìn về phía Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch, một mặt u mê. Tô Tiên Mị thản nhiên nói, ta đến rất là hiếu kỳ, Mạc Vấn Thần là thế nào nói với ngươi? Ôn Giả thản nhiên nói, Mạc Vấn Thần thúc thúc nói. Năm đó là bởi vì Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch mới có thể hại chết cha mẹ ta. Hắn nói là bởi vì Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tại Trung ương Thánh Quốc làm tức giận Thánh Đế, trốn về Đông Châu, Thánh Đế giận dữ, ngự giá thân trinh, săn bằng côn khư, mà cha mẹ ta cũng chết trong một trận hôn chiến này. Tô Tiên Mị cười khổ nói, người này bàn về thủ đoạn là âm hiểm sắc bén, nhưng cái này bịa chuyện xưa năng lực, lại là liền Lâm Bạch một nửa cũng không sánh nổi, ha ha. Lâm Bạch tức giận trừng mắt liếc Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị nghiêm nghị nhìn xem Ôn Già, nói ra, Ôn Già, ta gọi Tô Tiên Mị, là Đào Sơn Thập Bát Tiên Tô Yến Hoa Nữ Nhi, phụ thân ta cùng cha mẹ ngươi mới là huynh đệ kết nghĩa. Lúc ấy các ngươi cũng còn rất tuổi nhỏ, ta đối những chuyện này khả năng so ngươi càng rõ ràng hơn. Năm đó Côn Khư sau đại chiến, Đào Sơn Thập Bát Tiên chạy tứ tán, mà mẫu thân ngươi cũng là ở đâu cái thời điểm phát hiện người mang lục giáp. Chạy ra Côn Khư sau đó, cha mẹ ngươi liền mai danh ẩn tích tại Đông Châu. Có thể tiệc vui chóng tàn, sau khi sinh ra ngươi, Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ Thím liền bị Mạc Vấn Thần tìm tới, bị buộc rơi vào đường cùng. Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ Thím chỉ có thể mang theo còn tại trong tã lót ngươi đi Đông Châu học cùng. Xin mời Lam Lăng thúc thúc bảo hộ ngươi, mà bọn hắn thì chết tại Mạc Vấn Thần trong tay. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra. Ôn Già nghe thấy những lời này, lập tức mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem Tô Tiên Mị nói ra, ngươi gạt ta à. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, những chuyện này là đoạn thời gian trước liên hệ Lam Lăng thúc thúc sau biết được tin tức, nếu là ngươi không tin, ngươi có thể trở về Đông Châu học cung đi hỏi một chút Lam Lăng thúc thúc. Nếu Mạc Vấn Thần nói qua cho ngươi, cha mẹ ngươi là Đảo Sơn Thập Bát Tiên một trong, như vậy ngươi cần phải liền rất rõ ràng đi. Lam Lăng cũng là Đảo Sơn Thập Bát Tiên một trong. Ôn Già hai mắt đỏ như máu, có chút tức giận nói, thế nhưng là, hắn đem ta thả ở trong Trích Tiên Thành hơn 10 năm, để cho ta làm tội nô, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hắn là đang bảo vệ ngươi. Ôn Già sững sờ, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, cái gì? Để cho ta trải qua không bằng heo chó sinh hoạt gọi bảo hộ ta. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước Côn Khư sau đại chiến, Đào Sơn thập bát tiên chia năm xẻ bảy, chạy tứ tán, ngoại trừ Lam Lăng thúc thúc dựa lưng vào Đông Châu học cùng có thể bình yên vô sự bên ngoài, người còn lại, giống cha mẹ người, Tiết Thiên thúc thúc, Trần Thiến Vân thím bọn người là bị đuổi giết không chỗ có thể trốn. Khi đó nếu để cho Mạc Vấn Thần biết rõ Ôn Thành cùng Kim Lộ còn có một đứa con trai, cái kia chỉ sợ ngươi liền sống không tới hôm nay. Ôn già trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này, ngây người như phông cứ thế tại nguyên chỗ. Lâm Bạch hỏi, trong Trích Tiên Thành nhiều như vậy tội nô, ngươi biết ta tại sao muốn cứu ngươi sao? Ngươi không phải một mực rất muốn biết rõ thân phận của ta sao? Ôn già Mộc Lăng nhìn xem Lâm Bạch. Thiên hạ này rất nhiều người đều đang tìm ta, muốn tìm nhất đến người của ta, đơn giản chính là Mạc Vấn Thần rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta chính là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch con trai độc nhất, cũng chính là Mạc Vấn Thần muốn tìm nhất đến người. Chương 3546, thân phận bại lộ. Lâm Bạch đại ca, trước ngươi không phải nói là bởi vì gia tộc của ngươi nhận qua Lâm Đạc cân huệ, mới có thể giúp Lâm Đạc sao? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là gạt ta? Ôn giả chấn kinh mà hỏi. Tại cái này đoạn dài rằng giặc trong khi nói dối, ngươi không phải một cái duy nhất người bị hại, cũng không phải cái cuối cùng người bị hại. Lâm Bạch đắng chắc nói, cùng nhau đi tới, chính mình cũng bị Tuân Chi tàng bọn người giấu giếm thật tốt khổ. Ôn giả, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là ta cùng ngươi có thủ lời nói, ta liền sẽ không từ Trích Tiên Thành đưa ngươi mang ra ngoài, cũng càng sẽ không đem ngươi đưa vào Đồng Châu học cùng, để cho ngươi bái Phương Dật Vân làm thầy. Lâm Bạch lời nói thâm thiê nói ra, cái này cùng nhau đi tới, từ ngươi từ bên trong Trích Tiên Thành gặp phải ta sau đó, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta có thể từng lợi dụng qua ngươi sao? Ta có thể từng tổn thương qua ngươi sao? Bởi vì cha mẹ ngươi là Đào Sơn thập bát tiên một trong, cho nên chúng ta cũng là huynh đệ. Ta sẽ không hại ngươi. Đi theo ta đi, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi phụ mẫu báo thù. Lâm Bạch nhìn xem Ôn Giả, nói nghiêm túc. Ôn Giả ánh mắt tan rã, một mặt khó có thể tin bộ dáng, liên tục lui ra phía sau nói, không không không. Lâm Bạch đại ca, hôm nay ta nghe được sự tình nhiều lắm, ta khó tiếp thụ. Nếu như chính như các ngươi nói, như vậy Mạc Vấn Thần chính là ta cửu nhân giết cha. Nhưng hắn vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Mà lại tìm tới ta sau đó, còn muốn dùng hết tâm tư đến bồi dưỡng ta. Đây là Ôn Giả vẫn nghĩ không thông địa phương. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, vậy thì rất đơn giản, Đào Sơn thập bát tiên ngoại trừ Mạc Vấn Thần lang tâm cẩu phế bên ngoài, những người còn lại đều là có tình có nghĩa, chỉ cần ngươi ở trong tay Mạc Vấn Thần, hắn tùy thời đều có thể lợi dụng ngươi đến dẫn xuất Đào Sơn thập bát tiên còn sót lại người, đây chính là ngươi trong tay hắn thẻ đánh bạc đi. Ôn Giả hai mắt lóe lên, thần sắc mê ly nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lẳng lặng nhìn Ôn Giả, không có tính toán hắn suy nghĩ. Rất rất lâu sau đó, Ôn Giả lắc đầu nói ra, Lâm Bạch đại ca, ta không thể đi theo ngươi, ta nhất định muốn lưu lại làm rõ ràng đến tuột cùng là ai đang gạt ta. Lâm Bạch đại ca, ngươi yên tâm đi, ta đã không ở trong Trích Tiên Thành đi ra cái kia tiểu tử ngốc rồi. Nếu là ta cha ra Mạc Vấn Thần đang gạt ta, mà hắn thật là ta cửu nhân giết cha, ta nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ôn Giả kiên định nói ra. Nghe thấy lời nói của Ôn Giả, Lâm Bạch thở dài một hơi, thoạt nhìn vẫn là không cách nào đem Ôn Giả mang ra Thần Đô. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài nói, cũng tốt, mặc kệ đi cái kia một con đường, đều là chính ngươi lựa chọn, nếu là ngươi gặp phải khó khăn cùng phiền phức, liền đi Thiên Bảo Lâu tìm Thất Công Tử. Ôn Giả trùng điệp gật đầu. Tùy theo Ôn Giả đều đứng ở chỗ này, hỏi thăm một phen chuyện năm đó về sau, lúc này mới rời đi. Trở lại 18 lâu đài bên trên, Ôn Giả lần nữa ngồi tại Mạc Vấn Thần bên người. Giờ khắc này Ôn Giả, đối Mạc Vấn Thần có một cái toàn bộ nhận thức mới. Mạc Vấn Thần giờ phút này cao hứng bừng bừng nói, Ôn Giả, ngươi trở về rồi, ta cho ngươi biết một cái tin tức vô cùng tốt. Ôn Giả ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, tin tức tốt gì? Mạc Vấn Thần thần bí cười nói, ta tìm tới ngươi cửu nhân giết cha con trai, chính là Lâm Bạch, hắn chính là Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch, ta đã thông chi Vinh Thân Vương thân vệ đến đây, đợi lát nữa ở trong Vân Giao Thủy Trúc này, tất sẽ có một trận ác chiến, chỉ cần chúng ta đem Lâm Bạch bắt lấy, ngươi không chỉ có thể vì ngươi phụ mâu báo thù, mà lại ngươi còn có thể đạt được nghị chi không hết vinh hoa phú quý. Ôn Giả sững sờ, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi thông chi Vinh Thân Vương thân vệ đến đây. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói, bây giờ vương gia có chút chuyện quan trọng, không thông thạo trong cung, ta thông chi đến là vẹn vẹn Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải, lại chúng ta ba vị chuẩn đạo cảnh cường giả, đủ để đem Lâm Bạch cầm xuống rồi, Ôn Giả, ngươi đại thù liền muốn báo. Ôn Giả trong lòng lo lắng, vừa rồi Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị một đoạn văn, nhưng Ôn Giả trong lòng lại rất lớn xúc động. Ôn Giả bây giờ không làm rõ ràng được đến tuột cùng là Lâm Bạch đang gạt hắn, vẫn là Mạc Vấn Thần đang gạt hắn. Nhưng là đối với Ôn Giả mà nói, Lâm Bạch đối với hắn có đại ân, hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy Lâm Bạch bị Mạc Vấn Thần bắt lấy. Bây giờ Ôn Giả ở trong lòng cũng đang bay nhanh suy nghĩ đối sách. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị lại lần nữa trở về, đi vào Bạch Hiểu trước mặt, khẽ cười nói, Bạch Hiểu công tử. Thời điểm không còn sớm, ngày hôm nay luận võ cũng kết thúc, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Bạch Hiểu cười nói, nhanh như vậy sao? Không lưu lại đến uống chén rượu không? Lâm Bạch cười nói, tất cả mọi người tại Thần Đô, ngày sau có nhiều thời gian uống rượu, huống hồ, tại hạ là một cái yêu thích thanh tĩnh người, nơi đây khó tránh khỏi có chút quá mức huyên náo rồi, ngày khác ta đơn độc mời Bạch Hiểu công tử. Ổn thỏa không say không về. Tốt. Bạch Hiểu cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị ôm quyền thi lễ sau đó, quay người liền muốn rời đi Vân Giao Thủy Trúc. Bạch Hiểu đứng dậy đưa tiễn. Mạc Vấn Thần ngồi ở một bên trông thấy Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị muốn rời khỏi, lập tức trong lòng có chút lo lắng, lúc này cười lạnh nói, Lâm Bạch, nhanh như vậy muốn đi sao? Nghe thấy lời nói của Mạc Vấn Thần, Lâm Bạch căn bản không muốn để ý tới, trực tiếp đi về phía trước. Ngươi đang sợ cái gì? Mạc Vấn Thần khinh thường châm chọc nói. Lâm Bạch không muốn để ý tới, có thể Bạch Hiểu liền không giống với lúc trước, hắn cho tới nay làm công tử bột quen thuộc. Bây giờ nghe thấy Mạc Vấn Thần như vậy đối với hắn mời mà đến quý khách nói chuyện, trong lòng của hắn cũng khó chịu, liền âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Vấn Thần. Chú ý thân phận của ngươi, đừng tưởng rằng là Vinh Thân Vương thân vệ một trong, liền có thể vô pháp vô thiên. Mạc Vấn Thần cười lạnh, dứt khoát từ trên ban công đi tới, cản ở trước mặt Lâm Bạch, đối với Bạch Hiểu nói ra, Bạch Hiểu công tử, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện này, bằng không mà nói, phụ thân ngươi Bạch Dạ cũng không giữ được ngươi. Bạch Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Vấn Thần, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay Lâm Bạch còn không thể rời đi. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Ngươi dám ở chỗ này xuất thủ. Vậy liền đi thử một chút, ta lập tức truyền tin cho ta phụ thân cùng Thái tử Điện Hạ, nhìn xem Vinh Thân Vương có thể giữ được hay không ngươi. Bạch Hiểu sắc mặt ngưng trọng quát lớn. Mạc Vấn Thần sắc mặt tàn nhẫn, nghe thấy Thái tử Điện Hạ cùng Thái phó Bạch Dạ, trong lòng của hắn vẫn là không nhỏ áp lực. Đi, Lâm Bạch Huynh. Ta đưa ngươi về Long Đỉnh, ta cũng muốn nhìn xem cái này Thần Đô bên trong ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đối ta bảo vệ người xuất thủ. Bạch Hiểu giận dữ, trừng mắt Mạc Vấn Thần giận dữ hét. Lâm Bạch cười đắc ý, cùng sau lưng Bạch Hiểu, hướng về Vân Giao Thủy Trúc đi ra ngoài. Bạch Hiểu cái này công tử bột, mặc dù bất cần đời, nhưng hắn phía sau đích thực có hai tòa chỗ dựa. Vô luận là phụ thân hắn Thái phó Bạch Dạ vẫn là Thái tử Điện Hạ, vậy cũng là Thần Đô bên trong nói 102, quyền thế ngập trời người. Lam Mạc Vấn Thần trông thấy Lâm Bạch từ bên cạnh mình gặp thoáng qua thời điểm, hắn tức giận trong lòng rốt cục ngăn chặn không nổi, kiếm quang trong tay lóe lên, bay thẳng Lâm Bạch trên lưng mà đi. Trong chốc lát, Lâm Bạch hai tay phân biệt đẩy ra Bạch Hiểu cùng Tô Thiên Mị, ngũ sắc lôi đình nổi lên. Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt vần quanh, ngăn trở Mạc Vấn Thần một kiếm này. Chương 3547, giao thủ Mạc Vấn Thần. Tại Mạc Vấn Thần xuất thủ trong nháy mắt Lâm Bạch liền có điều phòng bị, trong chốc lát đẩy ra Tô Tiên Mị cùng Bạch Hiểu, vận chuyển ngũ sắc lôi đỉnh cùng hai thanh phi kiếm toàn lực ngăn trở một kích này. Ầm ầm, nổ vang truyền ra, lực lượng khổng lồ bạo phát ra chấn lên ngập trời bọt nước. Tô Tiên Mị sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, mắt phượng nén giận nhìn xem Mạc Vân Thần. Bạch Hiểu gầm thét liên tục gọi vào, Mạc Vân Thần, ngươi muốn làm gì? Bạch Hiểu công tử, chuyện hôm nay ngày khác ta tự sẽ tới cửa xin lỗi, nhưng cũng xin mời Bạch Hiểu công tử hôm nay không nên cả ta. Mạc Vân Thần tay cầm lợi kiếm, một kiếm phóng tới Lâm Bạch mà đi, cường đại kiếm uy, chuẩn đạo cảnh lực lượng, thoáng như thiên uy đồng dạng giáng lâm tại thiên địa này ở giữa, một sát na này. Mạc Vấn Thần liền như là giữa thiên địa thần linh đồng dạng không thể khiêu chiến. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, từ túi chữ vật bên trong rút ra yêu kiếm, lạnh như băng nhìn xem Mạc Vấn Thần. Rời đi thần đô về sau, tại Vinh Vương quận Vân Thành chờ ta. Lâm Bạch lại xuất thủ trước đó, truyền âm nói với Tô Tiên Mị. Không muốn ham chiến. Tô Tiên Mị truyền âm nói ra. Ta biết. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Tô Tiên Mị lúc này lui vào âm thầm, lặng yên không tiếng động rời đi Vân Giao Thủy Trúc, bởi vì Mạc Vấn Thần bây giờ toàn bộ lực chú ý đều ở trên thân thể Lâm Bạch, đến mức thân phận của Tô Tiên Mị hắn căn bản không rõ ràng, cũng không biết Tô Tiên Mị chính là Tô Yến Hoa Nữ Nhi, cho nên bây giờ Tô Tiên Mị lặng yên rời đi, Mạc Vấn Thần cũng là không có phản ứng chút nào. Mạc Vấn Thần bây giờ chỉ muốn bắt lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch. Ta biết là ngươi. Mạc Vấn Thần cùng Lâm Bạch cầm kiếm mà đứng, trên thân hai người phát ra ngập trời kiếm uy thoáng như tận thế đồng dạng bao phủ ở trong Vân Giao Thủy Trúc. Mới vừa nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, bây giờ từng khỏa nhảy lên giọt nước từ trên mặt nước bay lên, hiện hiện ở giữa không trung. Tại Lâm Bạch cùng Mạc Vấn Thần kiếm uy xen lẫn bên trong, tựa hồ hóa thành từng trôi vô kiên bất tồi lợi kiếm, nhắm ngay lẫn nhau. Lâm Bạch cười lạnh. Ta chính là Lâm Bạch, chẳng lẽ ta còn có thể là ai chăng? Ngươi nói lời này thật sự là khôi hài. Ngươi hôm nay đi không ra thần đô. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Phải không? Lâm Bạch cười một tiếng, tựa hồ căn bản không có dự định cùng Mạc Vấn Thần làm nhiều dây dưa. Lúc này thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, xông ra Vân Giao Thủy Trúc mà đi. Mạc Vấn Thần cầm kiếm vội vàng đuổi theo. Giờ phút này Vân Giao Thủy Trúc thị nữ qua đây đem Bạch Hiểu nâng đỡ. Công tử, người không sao chứ? Thị nữ lo lắng hỏi. Cút ngay. Bạch Hiểu giận dữ đẩy ra thị nữ, nhìn xem Mạc Vấn Thần bay đi phương hướng. Hung thần ác sát nói ra, tốt tốt tốt, Vinh Thân Vương ta là không thể trêu vào. Nhưng Vinh Thân Vương nuôi một con chó cũng dám ở trước mặt ta gọi bậy, đắc tội lao tử. Lão tử muốn để ngươi biết cái gì gọi là nửa bước khó đi. Bạch Hiểu gầm thét liên tục, từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy khối truyền âm lệnh bài, phân biệt liên hệ phụ thân của mình cùng Thái tử Điện Hạ, còn có mặt khác mấy vị hảo hữu, đương nhiên cũng là một chút công tử bột. Bạch! Mây xanh phía trên, Lâm Bạch cùng Mạc Vấn Thần một trước một sau bay lượn mà đi. Trên không đồng an phủ, hai người đứng thẳng ở tinh thần trước đó. Đầu nâng nhật nguyệt, chân đạp tinh thần, trên thân kiếm uy cái thế, thoáng như hai vị kiếm thần tại luận võ một dạng. Giờ phút này, ở trong đồng an phủ rất nhiều võ giả đều trông thấy trên không xuất hiện hai người, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao không chạy? Mạc Vấn Thần cười lạnh nói. Vân Giao Thủy Trúc là một cái địa phương tốt, nhìn ra được Bạch Hiểu tốn không ít tâm tư, ta cũng thật thích cái chỗ kia, làm hỏng rồi, quái đáng tiếc. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Mạc Vấn Thần, năm đó ngươi liền đánh không lại ta cha, không biết hôm nay ngươi đánh thắng được hay không ta. Ngân ngân. Ngươi rốt cục thừa nhận. Mạc Vấn Thần trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Thừa nhận cái gì rồi? Lâm Bạch hiếu kỳ cười nói. Đã nhường ngươi chính là con trai của Lâm Đạt. Mạc Vấn Thần lạnh giọng nói ra, những năm này, vì tìm ngươi. Thế nhưng là để cho ta nhọc lòng a. Hôm nay ta sắp bắt được ngươi, có thể hay không đạt được nghị chi không hết vinh hoa phú quý, có thể hay không rời đi man cổ đại lục đi lên giới, liền toàn bộ ở trên thân thể ngươi rồi. Lâm Bạch, thúc thủ chịu trói đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vấn Thần một kiếm phóng tới Lâm Bạch mà đi, bảo kiếm trong tay của hắn chính là một thanh vương cấp linh khí, uy lực vô tận. Bất bại kiếm pháp. Tầng thứ 3. Lâm Bạch trên thân nổi lên 3 màu khí diễm, nhường Lâm Bạch tu vi từ vấn đỉnh cảnh thất trọng đột nhiên đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách chuẩn đạo cảnh tu vi vẫn là kém 2 cái cảnh giới. Giang hồ vô lệ. Lâm Bạch cầm kiếm nổi giận chém, một luồng vô duyên vô cớ kiếm khí lướt qua trời cao, thế như trẻ che chém vỡ tinh thần đồng dạng đánh út về phía Mạc Vấn Thần mà đi. Tại võ giả trong Đồng An phủ, bây giờ đều khiếp sợ nhìn xem một kiếm này. Bọn hắn chỉ nhìn thấy, một đạo tàn phá chói mắt kiếm mang theo vô tận uy lực đánh phía Mạc Vấn Thần. Tại loại kia lực lượng trước mặt, Mạc Vấn Thần liền tựa như là biển cả phía trên một chiếc thuyền nhỏ, căn bản vô lực phản kháng cái này sóng lớn ngập trời. Đúng một tiếng. Sau một khắc, Mạc Vấn Thần phá vỡ kiếm khí, từ trong giết ra, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Câu hồn kiếm pháp. Mạc Vấn Thần kiếm mang hùng hổ doa người, lấy một cái xảo trá thai quái phương hướng đánh út về phía Lâm Bạch ngực, cổ tay, cổ chân, phần bụng đan điển, đầu lâu, huyệt thái dương các nơi tử huyệt phía trên. Những này kiếm mang, bất luận cái gì một đạo đánh trúng Lâm Bạch, đều sẽ cho Lâm Bạch mang đến trọng thương. Hừ hừ, bực này kiếm pháp, mặc dù uy lực vô tận, nhưng cuối cùng khó lên đài mặt. Lâm Bạch khinh thường nói, câu hồn kiếm quyết, chính là Mạc Vấn Thần tự sáng tạo một bộ kiếm pháp, trong đó kiếm pháp chiêu số đều là cùng hung cực các chi thuật, chiêu chiêu chí mạng chi pháp. Tuy nói võ giả đấu pháp chém giết, tự nhiên muốn chiêu chiêu chí mạng, có thể bộ kiếm pháp kia bên trong kiếm chiêu, lại là để cho người ta nhìn thoáng qua đều cảm thấy không quá thích hợp một cái có nhân tính võ giả tu luyện. Nhường ngươi nhìn ta tự sáng tạo kiếm pháp đi. Lâm Bạch cười lạnh ở giữa, trong thiên địa lực lượng còn như suối trào tràn vào Lâm Bạch thể nội, 9 loại ý cảnh lực lượng tại Lâm Bạch thể nội điên cuồng ngưng tập hợp một chỗ, một luồng cái thế kiếm uy giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở trên không của Đồng An phủ. Chu tiên. Một kiếm rơi, thương khung vẫn, chư tinh liệt, nhật nguyệt chìm. Ầm ầm. Tất cả võ giả trong Đồng An phủ ngẩng đầu nhìn một kiếm này rơi xuống, đều cảm giác một kiếm này tựa hồ đem trên trời vạn tinh đều cùng nhau chém xuống. Một trận trời đất sụp đổ hành động truyền đến, Đồng An phủ đều trong một kiếm này chấn động. Trời ạ! Là chuẩn đạo cảnh cường giả ở trong Đồng An phủ giao thủ sao? Bực này kiếm uy, quá kinh khủng đi. Rất nhiều trong Đồng An phủ cường giả nhao nhao kinh hô lên. Tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, Mạc Vấn Thần trực tiếp bị đánh miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi từ phía trên rơi xuống, trung điệp đem một ngôi lầu các nện thành phế tích, có thể trên mặt của hắn lại là lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Ngươi Mạc Vấn Thần khó có thể tin, Lâm Bạch lại có được bực này lực lượng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, vốn định tiếp tục xuất thủ. Nhưng đột nhiên cảm giác được có mấy cô chuẩn đạo cảnh cường giả nhanh chóng tới gần Đồng An phủ. Lúc này, Lâm Bạch cười một tiếng, nhìn nói với Mạc Vấn Thần, đầu của ngươi, đem quyền ta gửi lại ngươi trên cổ, ngày khác ta sẽ đến lấy. Nói xong, Lâm Bạch nhẹ lướt đi, thoáng như thần tiên đồng dạng biến mất tại trên không Đồng An phủ. Tùy theo chạy đến mấy vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Theo thứ tự là Mạc Vấn Thần kêu đến Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương. Còn có một vị đi vào Vân Giao Thủy Trúc, hắn chính là Thái Phó Bạch Dạ. Chương 3548, tức giận Vinh Thân Vương. Thân Đô, Vinh Thân Vương hành cung bên trong. Vinh Thân Vương một mặt giận dữ đến gần đại điện, phía dưới đứng đấy vết thương chồng chất Mạc Vấn Thần, còn có Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương. Nói đi. Ngồi tại cao vị bên trên Vinh Thân Vương sắc mặt trầm xuống, tầm mắt sắc bén nhìn xem Mạc Vấn Thần, tại Đồng An phủ náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thái tử Điện Hạ cùng Thái Phó Bạch Dạ đều tự mình đến tìm bản vương lý luận rồi, Mạc Vấn Thần, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi nói, trong mắt ngươi còn có hay không trung ương thánh quốc? Còn không có bản vương? Tại vừa rồi Thái Phó Bạch Dạ cùng Thái tử Điện Hạ tuần tự đến nhà bái phỏng. Nói tỉ mỉ ở trong Đồng An phủ phát sinh sự tình, nhất là Thái Phó Bạch Dạ, cực kỳ tức giận, công bố chính mình con trai độc nhất kém chút bị Mạc Vấn Thần giết chết. Bạch Hiểu bây giờ hôn mê bất tỉnh, vì chuyện này, Thái tử Điện Hạ đều tự mình qua đây, yêu cầu Vinh Thân Vương nghiêm trị Mạc Vấn Thần. Vương gia bất giận, thật sự là sự tình gia có nguyên nhân. Mạc Vấn Thần vội vàng một chân quỳ xuống, vội vàng giải thích nói ra, Vương gia, ta tìm tới Lâm Đặc cùng con trai của Lý Tố Bạch rồi, những năm gần đây. Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch mặc dù bị giam giữ tại hắc ngục trung gian kiếm lời thụ tra tấn, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối giữ miệng giữ mồm, không muốn nói ra món kia bảo vật hạ lạc. Chỉ cần chúng ta bắt lấy con của bọn hắn, dùng con của bọn họ tính mệnh áp chế, bọn hắn nhất định sẽ nói ra bảo vật hạ lạc. Vinh Thân Vương nhướng mày, nâng trán âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này làm sao chưa từng có nghe ngươi nói lên qua. Ta làm sao không biết Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch còn có một đứa con trai. Mạc Vấn Thần nói ra, chuyện này tại hạ trước đó không dám xác định, cho nên lúc không có nóng lòng bẩm báo, cái này thời gian mấy năm bên trong, thuộc hạ đều tại Đông Châu điều tra cẩn thận, rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại, mà lại, hôm nay tại Đồng An Phủ, ta đã xác định thân phận của người này. Vinh Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, là ai? Hắn chính là Long Đình Dương Điện đệ tử, Lâm Bạch. Mạc Vấn Thần nói ra. Vinh Thân Vương hai mắt nhíu lại, tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, lúc này nói ra, thế nhưng là Long Đình Phượng các luận võ phía trên đoạt được Long Đài đệ nhất Lâm Bạch, đương kim thần đô bên trong quán quân hầu. Đúng vậy. Mạc Vấn Thần kích động nói. Làm càn. Mạc Vấn Thần. Vinh Thân Vương nghe nói sau đó giận dữ. Vũ bàn đứng dậy, một luồng chuẩn đạo cảnh kinh khủng uy áp quanh quẩn ở trong đại điện, lực lượng khổng lồ ép tới Mạc Vấn Thần liền đầu cũng không ngẩng lên được, ngươi tại Đồng An phủ phạm phải đại họa, giờ phút này càng là cùng bản vương nói chút giả dối không có thật sự tình, những năm gần đây là bản vương cho ngươi sắc mặt tốt nhìn sao. Mạc Vấn Thần lúc này mới hiểu được, Vinh Thân Vương tựa hồ cũng không tin tưởng hắn nói tới hết thảy, lúc này nói ra, vương gia. Thuộc hạ câu câu là thật, đồng thời không nửa câu lời nói dối a. Lâm Bạch chính là Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch chi tử, chỉ cần bắt được bọn hắn, tất nhiên có thể được đến cổ tiên tông trọng thưởng a. Vinh Thân Vương nghiến răng nghiến lợi hung ác trừng mắt Mạc Vấn Thần, ánh mắt băng lanh lấy, cười lạnh, hừ hừ, tốt tốt tốt, những năm gần đây bản vương cho ngươi đi Đông Châu tìm kiếm năm đó Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch giấu đi bảo vật, ngươi chẳng những không có đi tìm. Nhiều năm qua một điểm manh mối đều không có tìm được, ngược lại đem tâm tư tiêu vào địa phương khác, bây giờ càng là bịa chuyện chút giả dối không có thật chuyện xưa để lừa gạt bản vương. Ngươi không phải nói Lâm Bạch là Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch sao? Tốt, bản vương ngay tại tin tưởng ngươi một lần. Bản vương cho ngươi thời gian 3 tháng, đi đem Lâm Bạch chỗ tới, nhường Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nói ra bảo vật chỗ ở. Nhưng là Mạc Vấn Thần, ngươi phải nhớ kỹ, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Như Lâm Bạch không phải Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch, mà ngươi cũng không có tìm được món kia bảo vật, như vậy 3 tháng sau, ngươi liền chính mình đi lên Trạm Long Đài quỷ chờ chết đi. Vinh Thân Vương cắn răng nghiến lợi quát. Mạc Vấn Thần sắc mặt hoàng hổ, Vinh Thân Vương dăm 3 câu này chính là cho mình định tội chết ta. Mạc Vấn Thần hồi tưởng lại. Cái này hơn 20 năm gần đây chính mình cẩn trọng, trung thành tuyệt đối vì Vinh Thân Vương làm việc, nhưng cuối cùng đổi lấy không có bất kỳ cái gì ban thưởng, ngược lại là Vinh Thân Vương không ngừng bài xích. Mặc dù treo Vinh Thân Vương 72 thân vệ chức vụ và quân hàm, nhưng Mạc Vấn Thần biết rõ, ở trong mắt Vinh Thân Vương cho tới nay đều đem Mạc Vấn Thần xem như một con chó mà thôi. Thậm chí tại 72 thân vệ bên trong, Mạc Vấn Thần thực lực mặc dù có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng địa vị lại là xếp tại 72 thân vệ cuối cùng. Đây hết thể đều là bởi vì Mạc Vấn Thần đã từng phản bội Lâm Đạc, mà Vinh Thân Vương cảm thấy coi như mình đối Mạc Vấn Thần tiến hành coi trọng, ngày khác Mạc Vấn Thần cũng sẽ phản bội chính mình. Ngươi còn có lời gì nói sao? Vinh Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần lòng như cho nguội, chỉ có thể thản nhiên nói. Lâm Bạch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hôm nay tại Đồng An Phủ ta đánh với hắn một trận, suýt nữa bị thiệt lớn, nếu là hắn còn có Phó Thanh Sương đám người tương trợ, thuộc hạ chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ, còn xin vương gia nhiều điều động một ít nhân thủ cho thuộc hạ. Ha ha ha! Mạc Vân Thần, ngươi nói ra lời này chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vinh Thân Vương giận dữ quát, ngươi đường đường chuẩn đạo cảnh cường giả, vậy mà nói ngươi không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Cái kia Lâm Bạch là tu vi gì? Bất quá chỉ là vấn đỉnh cảnh thất trọng mà thôi, ngươi thế mà không phải là đối thủ của hắn. Ngươi quá làm cho bản vương thất vọng. Tốt, ngươi muốn nhân thủ, bản vương cho ngươi nhân thủ. Đàm Cương, Tô Lăng Hải, ba tháng này hai người các ngươi liền toàn lực hiệp trợ Mạc Vân Thần, bắt lấy Lâm Bạch, tìm tòi hư thực. Mạc Vân Thần, nếu là ba tháng sau ngươi không nộp ra bản vương muốn bảo vật, vẫn là câu nói kia, chính mình đi lên Trảm Long Đài quỳ chờ chết. Lan ra ngoài. Vinh Thân Vương giận dữ hét. Thuộc hạ cáo lui. Mạc Vân Thần mang theo khuất nhục cùng thân thể bị trọng thương, rời khỏi đại điện. Nửa ngày sau, Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương đi vào Mạc Vân Thần trụ sở. Hai người hỏi, Mạc Vân Thần, tiếp xuống ngươi định làm gì? Mạc Vân Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn đến thần đô tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Đi, đi trước Long Đỉnh tìm hắn. Làm Mạc Vân Thần mang theo Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương đi Long Đỉnh thời điểm. Thời khắc này Lâm Bạch đã sớm rời đi thần đô, đi vào trong Vinh Vương Quận. Trong Vinh Vương Quận, tới gần thần đô chi địa, có một tòa tên là Vân Thành thành trì nhỏ. Tô Tiên Mị tại trong tầng mây tìm tới một nhà khách sạn, tạm thời ở lại. Một ngày này hoàng hôn, Tô Tiên Mị đứng ở cửa sổ nhìn xem Vân Thành bên ngoài thiên địa, đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng. Tô tỷ tỷ là đang lo lắng ta sao? Đang lúc này, Tô Tiên Mị phía sau đột nhiên truyền tới một cái cười khẽ thanh âm. Tô Tiên Mị kinh hỉ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đang ngồi trên bàn, cho mình rót một bình trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nhìn thấy Lâm Bạch bình an trở về, Tô Tiên Mị cũng là thở dài một hơi, có chút oán trách nói ra, cái này đều đi qua mấy ngày rồi, ngươi mới đến Vân Thành. Thế nào? Có bị thương hay không? Không sao, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ cần không đi chịu chết. Trên man cổ đại lục này trên cơ bản không có mấy người có thể giết được ta. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói. Liền sẽ nói khoác lác. Làm sao ngươi biết ta sẽ ở khách sạn này? Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Rất đơn giản, khách sạn này khoảng cách Thiên Bảo lâu gần nhất. Ta vừa đoán ngươi liền sẽ lựa chọn một nhà khoảng cách Thiên Bảo lâu gần nhất khách sạn. Một khi có chuyện phát sinh, ngươi liền có thể lập tức liên hệ Thiên Bảo lâu cao tầng. Lâm Bạch cười đắc ý mà nói, tốt, không nói cái này rồi, đi thôi, chúng ta còn muốn một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nên trở về Đông Châu đi. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Tô Tiên Mị, hai người rời đi Vân Thành, thẳng đến Đông Châu mà đi. Chương 3549, Kiếm Nhược Hàn Mê Tung. Mạc Vân Thần mang theo Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải ở trong Long Đình vòng vây Lâm Bạch nửa tháng, nhưng Thủy Trung không gặp Lâm Bạch trở về tung tích. Tuy theo, Mạc Vân Thần liền tựa như phát điên tại thần đô bên trong tìm kiếm lấy liên quan tới Lâm Bạch dấu vết để lại, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Nửa tháng sau, một cái khác thiếu niên bước vào thần đô bên trong. Một đầu âm u thông đạo bên trong, thiếu niên này im lặng đi vào, đứng tại trong đường tắt trung tâm. Lạnh như băng nói, theo ta nửa ngày rồi, ra đi. Bạch. Một đạo bóng trắng phất qua, tại thiếu niên phía sau đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo trắng, khóe miệng mang theo vui sướng dáng tươi cười. Mạc Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Cô gái mặc áo trắng này nhìn xem thiếu niên khẽ cười nói. Thiếu niên này, đương nhiên đó là từ Thiên Ngoại Sơn Trang sau khi ra ngoài đi Thiên Bảo lâu tầng chọn lựa công pháp và linh đan rượu dược sau ra ngoài du lịch Mạc Thanh. Mạc Thanh quay đầu, nhìn về phía nữ tử áo trắng, ôm quyền thi lễ, cung kính hô, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ. Mà Mạc Thanh ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy tại Chiêu Nguyệt bên người, còn đứng lấy một vị nữ tử áo đỏ, người này chính là Hồng Tố. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, năm đó Đông Châu một trận chiến, ta tiểu bạch ngươi lấy đi, hiện tại có phải hay không nên trả lại cho ta? Băng Ngọc Thú sao? Mặc Thanh mặt không thay đổi nói ra, ta sợ đem băng ngọc thú còn cho tỷ tỷ, tỷ tỷ khống chế không nổi trong lòng sát tâm, trên man cổ đại lục này khó tránh khỏi có sẽ sinh linh đồ thán, vạn năm trước Đông Châu thai hương, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chiêu Nguyệt Vân vê bên thai mái tóc, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi hôm nay là không có ý định đem tiểu bạch giao cho ta. Mặc Thanh cười nhẹ, không có trả lời. Dù sao ta là không quan trọng, cũng không biết nàng có thể hay không thả ngươi đi. Chiêu Nguyệt cười. Đúng lúc này, Mặc Thanh ung dung sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh âm trầm, con ngươi phóng đại, ánh mắt kinh hãi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình phía sau, chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng gào thét mà đến, trong một chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Thật nhanh. Mặc Thanh vội vàng vận chuyển linh lực, muốn mở ra túi trữ vật phóng thích độc vật. Có thể ngay trong nháy mắt này, người này đã giết tới trước mặt, băng lãnh vô tình một thanh kiếm định tại Mặc Thanh giữa hai hàng lông mày. Mặc Thanh nháy mắt thất thần, trợn mắt hốc mồm nhìn lại. Thuận thanh này băng lãnh vô tình kiếm nhìn về phía kiếm sau đó chủ nhân, người này là một nữ tử, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tái nhợt, răng môi đen kịt, trên thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì màu máu, một bộ độc nhập bệnh tình nguy kịch bộ dáng. Kiếm Nhược Hàn tỷ tỷ. Mặc Thanh trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem cái này cầm kiếm nữ tử, kinh hô lối ra. Năm đó Mặc Thanh tại Vạn Quốc Cương Vực cùng Lâm Bạch quen biết, tự nhiên cũng nhận biết năm đó trong Vạn Quốc Cương Vực tên nổi như Cổn Thiên Tài Kiếm Nhược Hàn. Chỉ bất quá những năm gần đây, Mặc Thanh tại Đông Châu cùng trên Man Cổ Đại Lục rất ít nghe thấy Kiếm Nhược Hàn tin tức. Liên liên Lâm Bạch tựa hồ cũng rất khó tìm đến nàng. Kiếm Nhược Hàn mái tóc dài màu trắng bạc bay múa, hai mắt giống như tử linh đồng dạng xám tịch, răng môi đen kịt, toàn thân trên dưới không có nửa điểm màu máu, cũng không một chút người sống khí tức. Bộ dáng này, giống như là một người chết đồng dạng kinh khủng. Nói cách khác, bây giờ Kiếm Nhược Hàn đã không thể xem như một người sống rồi, nàng đơn giản so tử linh càng thêm đáng sợ. Nếu là nhát gan người, nhìn thoáng qua, đoán chừng đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Kiếm Nhược Hàn tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Mặc Thanh trừng to mắt, am hiểu độc đạo hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra được Kiếm Nhược Hàn là thân chúng kỳ độc. Băng Ngọc Thú đâu? Kiếm Nhược Hàn mở miệng, thanh âm giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh thấu xương. Trên người ngươi chính là Băng Ngọc Thú độc. Mặc Thanh giờ phút này hoàn toàn hiểu ra, trong nháy mắt hiểu được. Chiêu Nguyệt giờ phút này chậm rãi đi tới khẽ cười nói, Kiếm Nhược Hàn trên người độc, đích thực là băng ngọc thú độc, mà lại dựa theo đạo lý mà nói, chúng băng ngọc thú độc, cần phải sống không quá 3 tháng, coi như tu vi cao thâm lấy, đoán chừng cũng rất khó sống qua 1 năm, có thể nàng vẫn sống lâu như vậy. Ta tại Nam Châu phát hiện nàng, đưa nàng cùng một chỗ đưa đến thần đô đến. Muốn giải khai trên người hắn độc, ta lại là không có cách nào làm đến. Có lẽ chờ ta thu hồi băng ngọc thú, còn có một tia hy vọng, nhưng hy vọng đều không phải là rất lớn. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói. Mặc Thanh vẻ mặt hốt hoảng, nhìn xem Kiếm Nhược Hàn hỏi, Lâm Bạch Đại ca biết rõ chuyện này sao? Kiếm Nhược Hàn tỉ tỉ, Lâm Bạch Đại ca tại thần đô, ta có thể thông chi hắn qua đây. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lâm Bạch hai chữ này. Đồng tử hung hăng nhất biến, kiếm phong sắc bén, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, không cho phép nói cho Lâm Bạch ta tại thần đô. Cũng không cho phép nói cho hắn biết ta thân chúng kịch độc, bằng không mà nói, ta lập tức liền giết ngươi. Thế nhưng là tại sao vậy? Ngươi cùng Lâm Bạch đại ca không phải hồng nhan chi kỷ sao? Mặc Thanh không hiểu mà hỏi. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, Mặc Thanh, ngươi quá nhỏ, không hiểu những chuyện này. Kiếm Nhược Hàn không muốn để cho Lâm Bạch trông thấy nàng bây giờ như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng không muốn nhường nàng tầm trung sở ái người xem gặp nàng biến thành một cái quái vật. Mặc Thanh lắc đầu nói ra, ta tin tưởng Lâm Bạch đại ca sẽ không ghét bỏ ngươi, nếu là Lâm Bạch đại ca biết rõ ngươi bị kịch độc cuốn thân, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới cứu ngươi. Kiếm Nhược Hàn bất vi sở động, lạnh giọng nói ra, băng ngọc thú. Ở đâu? Kiếm Nhược Hàn thanh âm càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Mặc dù những năm này nàng bị kịch độc cuốn thân, nhưng tu vi lại là tiến triển cực nhanh, thậm chí so trước đó tu hành càng nhanh, bây giờ đã đạt tới vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách chuẩn đạo cảnh thế mà chỉ có cách xa một bước, mà lại phối hợp kiếm nhược hàn cực đạo băng kiếm hồn, e là cho dù chuẩn đạo cảnh võ giả đều không làm gì được kiếm nhược hàn. Đáng tiếc, kiếm nhược hàn thân trúng kịch độc, nàng không muốn lấy loại này diện mạo xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, cho nên những năm gần đây, kiếm nhược hàn vẫn luôn ở tại trong âm u, đứng xa xa nhìn Lâm Bạch. Năm đó Chiêu Nguyệt thôi động Ma Tông tại Đông Châu một trận chiến, kiếm nhược hàn cũng trong bóng tối nhìn xem Lâm Bạch, nếu là Lâm Bạch lại nguy hiểm, kiếm nhược hàn tất nhiên sẽ xuất thủ, thế nhưng là trận chiến kia, Lâm Bạch thuận lợi vượt qua. Lâm Bạch đi Bắc Châu kiếm thần gia tộc tìm kiếm thủy kính kiếm thời điểm, kiếm nhược hàn cũng theo ở phía sau, đi theo mà đi. Lâm Bạch đi Nam Châu thời điểm, kiếm nhược hàn cũng tại Nam Châu. Tại Lâm Bạch binh công độc thần gia tộc thời điểm, kiếm nhược hàn trong bóng tối nhìn xem Lâm Bạch. Sau khi chuyện thành công, kiếm nhược hàn phát hiện Chiêu Nguyệt, đồng thời tìm được Chiêu Nguyệt, yêu cầu Chiêu Nguyệt giải khai băng ngọc thú độc. Vì thế, kiếm nhược hàn một đường đi theo Chiêu Nguyệt đi vào thần đô. Mặc Thanh nhìn xem kiếm nhược hàn bộ dáng như thế, không đành lòng, từ trong ngực lấy ra một cái ngự thú đại, đưa cho Chiêu Nguyệt, nói ra, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, nếu là cần ta hỗ trợ, tùy thời liên hệ ta, tiếp xuống thời gian một năm bên trong, có lẽ ta cũng sẽ không rời đi Trung ương Thánh Quốc. Tiếp nhận ngự thú đại, Chiêu Nguyệt cười một tiếng, lúc này mở ra, trong đó một đầu bạch xà ngẩng đầu lên đến, tại cảm ứng được Chiêu Nguyệt một khắc này, bạch xà vui vẻ từ trong ngự thú đại bay ra ngoài, quấn quanh ở Chiêu Nguyệt trên thân. Tiểu Bạch, ta rất nhớ ngươi a. Chiêu Nguyệt thân mật phật sờ lấy bạch xà, vẻ mặt tươi cười. Trông thấy băng ngọc thú về sau, kiếm nhược hàn thu hồi lợi kiếm, nói với Mạc Thanh, đừng nói cho Lâm Bạch. Kiếm nhược hàn trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, hắn còn tốt chứ? Chương 3550, lại về Đông Châu. Hắn còn tốt chứ? Kiếm nhược hàn trầm mặc sau một hồi một câu, thanh âm trầm thấp, nhưng Mạc Thanh lại nghe được ra trong lời này mang theo nồng đậm tưởng niệm. Nếu là Lâm Bạch đại ca biết rõ ngươi như vậy cái bộ dáng này, hắn nhất định không tốt. Mạc Thanh thấp giọng nói. Kiếm nhược hàn nói, đừng nói cho hắn. Coi như ta cầu ngươi. Nói xong, kiếm nhược hàn hướng đi Chiêu Nguyệt, nói ra, băng ngọc thú lấy được. Chiêu Nguyệt cười nói, tiểu bạch mặc dù cầm về rồi, nhưng là ta trước đó cũng đã nói, chất độc trên người của ngươi quá lâu, mà lại bị trên người ngươi một cỗ lực lượng thần bí cải biến tính chất, coi như ta tìm về tiểu bạch. Có thể giải khai độc tính nắm chắc cũng không lớn. Nắm chắc không lớn, không có nghĩa là không có. Kiếm nhược hàn kiên định nói. Ta sẽ dốc toàn lực thử một lần. Chiêu Nguyệt gật đầu nói, bất quá cái này cần chờ Thiết Hải Đường có thể đem địa ngục hỏa rồng hoa mang về mới được. Tuy theo, Chiêu Nguyệt nhìn nói với Mạc Thanh đệ đệ, chúng ta đi rồi, nếu là ngươi tại thần đô gặp phải phiền toái, tùy thời đến tìm tỷ tỷ. Ngươi hẳn phải biết tỷ tỷ và ngươi cũng không có quá lớn thù, ta gần là đối với độc thần gia tộc có thù mà thôi, không có quan hệ gì với ngươi. Sau khi nói xong, Chiêu Nguyệt mang theo Hồng Tố cùng kiếm lực hàn, biến mất tại cái này trong đường tắt. Các loại Chiêu Nguyệt ba nữ sau khi rời đi, Mặc Thanh Mục Lăng đứng tại trong đường tắt, trầm mặc sau một hồi, hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Mặc Thanh, có chuyện tìm ta. Truyền âm lệnh bài một phía khác, truyền đến Lâm Bạch thanh âm. Mạc Thanh nói ra, Lâm Bạch đại ca, ta có kiện sự tình. Mạc Thanh muốn nói lại thôi, hắn vốn định đem kiếm nhược hàn sự tình cáo chi Lâm Bạch, thế nhưng là cuối cùng hắn nhớ tới kiếm nhược hàn trước khi đi câu nói kia đừng nói cho hắn. Coi như ta cầu ngươi, nghĩ tới câu nói này, Mạc Thanh luôn từ dừng một chút. Lâm Bạch hỏi, sự tình gì? Mạc Thanh lại trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi, ta đến thần đô rồi, thế nhưng là không có chỗ đặt chân, cho nên ta muốn hỏi hỏi Lâm Bạch đại ca tại thần đô bên trong có không có trụ sở. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu. Cái này đơn giản, nhường thiên bảo lâu an bài ngươi là được. Mạc Thanh cười nói, đúng nha, ta quên còn có thiên bảo lâu rồi. Cùng Lâm Bạch Hàn huyên hai câu về sau, Mạc Thanh Thu hồi truyền âm lệnh bài, đồng thời đã biết được Lâm Bạch rời đi thần đô về Đông Châu đi. Cuối cùng, Mạc Thanh vẫn là không có đem Kiếm Nhược Hàn tin tức nói cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị từ Vinh Vương quận rời đi, lạn lội đường xa, qua Long Hà quận nhập Đông Châu cảnh nội. Ta đã rất lâu không có về Đông Châu rồi. Đứng tại linh thuyền trên, Tô Tiên Mị người mặc gợi cảm sần sám, đôi mắt đẹp nhìn xem Đông Châu mênh mông thiên địa, trên mặt lộ ra dáng cười mê người. Lâm Bạch, chúng ta về Đông Châu là muốn đi Đông Châu học cùng tìm Lam Lăng Thúc Thúc. Vẫn là đi Đông Châu Côn Khư tìm Lý Chính Nhất Thúc Thúc. Lâm Bạch khẽ cười nói, vì sao muốn tìm hai người bọn họ? Tô Tiên Mị nhíu mày hỏi, ngươi lần này về Đông Châu đến, chẳng lẽ không phải đến tìm giúp đỡ sao? Lâm Bạch gật đầu nói, đích thực là đến tìm giúp đỡ, nhưng không phải hai người bọn họ. Lam Lăng phía sau có Đông Châu học cùng, Lý Chính Nhất phía sau có Đông Châu Côn Khư, đều liên lụy quá lớn, hơi không cẩn thận, cái này liền sẽ gây nên Trung ương Thánh Quốc cùng Đông Châu đại chiến. Được không bù mất. Mà lại ta cũng không có tính toán muốn đem hai người này liên lụy vào. Chẳng lẽ năm đó Đông Châu Côn Khư máu, chảy tràn còn chưa đủ nhiều không? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Vậy ngươi định tìm ai? Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, thần võ quốc. Tiêu đế. Bạch Tiêu Tiêu. Tô Tiên Mị trừng mắt kinh hô lên. Không sai. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nghe người ý tứ này có vẻ như rất không muốn đi gặp Bạch Tiêu Tiêu à. Mới không có. Tô Tiên Mị tự tin cười một tiếng nói. Lâm Bạch cười một tiếng, Linh Chu tại Đông Châu đại địa phía trên nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong lúc đó Lâm Bạch còn lợi dụng truyền tống trận, vượt qua cương vực, rốt cục tại sau một tháng tiến vào Thần Võ Quốc lãnh địa. Thần Võ Quốc, vạn quốc cương vực trong lĩnh Nam Hoàng Thành. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đi tại Hoàng Thành náo nhiệt trên đường phố, dọc theo đường, Lâm Bạch nhìn ra được nơi đây võ giả đều đặc biệt hưng phấn vui sướng. Mà lại bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến rất nhiều nóng thanh âm huyên náo. Thật sự là không nghĩ tới, tiêu đế bệ hạ thế mà tại Đông Châu học cung ra sức bảo vệ Đại Vu Vương Triều tình huống dưới, dùng ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền đem Đại Vu Vương Triều đẩy vào tuyệt cảnh. Bây giờ Đại Vu Vương Triều chỉ còn trên danh nghĩa, đã hoàn toàn co đầu rút cổ tại Giang Hải vực không dám đi ra, cái này Đông Châu đại địa là chúng ta thần võ quốc rồi. Các ngươi là không có trông thấy à, Sở Vương gia người khoác tiên binh đạo giáp thẳng hướng Đại Vu Vương Triều hoàng thành thời điểm, nếu không phải Đông Châu học cung xuất động chuẩn đạo cảnh cường giả, chỉ sợ Đại Vu Vương Triều đều sẽ được Sở Vương gia một người tàn sát hầu như không còn a. Tiên binh đạo giáp à, có bực này nghịch thiên bảo vật nơi tay, ta thần võ quốc lo gì không hưng thịnh. Cùng nhau đi tới, trong hoàng thành các nơi đều truyền đến bài hát ca tụng. Một là tán tụng tiêu đế Bạch Tiêu Tiêu hồng thao mơ hồ. Hai là tán tụng Sở Vương gia Sở Giang Lưu bất bại thần uy. Tô Tiên Mị hé miệng cười nói, nghe Đông Châu có vẻ như đại cục đã định, rốt cục cái này Đông Châu đại địa vẫn là thuộc về thần võ quốc rồi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chính mình đem Xích Tiên Tông tạo hóa thần cung cùng thần ma tông truyền thừa, cùng với thần ma ấn đều để lại cho Bạch Tiêu Tiêu, nắm giữ lấy như vậy nội tình, Bạch Tiêu Tiêu nhất thống Đông Châu đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải là Đông Châu học cung ra sức bảo vệ Đại Vu Vương Triều, chỉ sợ bây giờ liền Giang Hải vực cũng sẽ là thần võ quốc lãnh địa một trong. Ta cũng là không nghĩ tới. Nàng thế mà nhanh như vậy liền thống ngự Đông Châu, dựa theo ta suy nghĩ, cần phải đợi mấy năm mới là. Tại Lâm Bạch trong tưởng tượng, coi như Bạch Tiêu Tiêu muốn nhất thống Đông Châu, đoán chừng cũng sẽ nhường thần võ quốc an ổn tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể tiến công, thế nhưng là lần này trở về, thế mà Đông Châu cũng đã thuộc về thần võ quốc rồi. Đi thôi, đi Hoàng Cung. Lâm Bạch trực tiếp mang theo Tô Tiên Mị hướng đi Hoàng Cung. Có thể Tô Tiên Mị lại nói, không. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai tại đi Hoàng Cung. Vì cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ai nha, ta nói nghỉ ngơi một đêm liền nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại đi, làm sao? không nghe lời của tỷ tỷ rồi. Tô Tiên Mị thở phì phò quát. Lâm Bạch không thể làm gì đáp ứng, hai người tìm một cái khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, Lâm Bạch trông thấy Tô Tiên Mị từ gian phòng của mình bên trong đi tới, một thân gợi cảm nóng bỏng sườn xám khỏa thân, dưới làn váy lộ ra như ẩn như hiện một đôi tuyệt mỹ đùi ngọc, yêu diễm câu hồn đôi mắt đẹp mang theo từng tia ý cười, một tấm môi đỏ kiểu diễm ướt át. Cái này hoàn toàn là Tô Tiên Mị tỉ mỉ cách ăn mặc sau đó kết quả. Đẹp không? Tô Tiên Mị đắc ý mà hỏi. Ngươi muốn nghỉ ngơi một đêm, nên không phải là muốn vẽ mặt trang điểm A. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, có chút im lặng mà hỏi. Tô Tiên Mị nói ra, mới không phải. Ta còn rút ra chút thời gian đổi một bộ quần áo. Đi, đi Hoàng Cung. Tô Tiên Mị đắc ý tự tin cùng Lâm Bạch hướng đi thần võ quốc Hoàng Cung. Lâm Bạch lập tức im lặng, hoàn toàn không biết nữ tử trong đầu đến tột cùng nghĩ cái gì. Đây cũng không phải là Lâm Bạch lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này rồi. Nhớ ký tại Đông Châu học cung thời điểm, ma tông đại loạn trước đó, Lâm Bạch đã từng phụng mệnh cùng Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi cùng nhau ra ngoài điều tra ma tông. Có thể Hồ Tâm Nhi nghe thấy muốn cùng Lam Ngọc Tâm cùng đi. Trong đêm liền bắt đầu thu thập mình, ngày thứ hai cùng Lam Ngọc Tâm chạm mặt thời điểm, trông thấy Hồ Tâm Nhi trang phục lộng lẫy có mặt, kém chút không có đem Lam Ngọc Tâm tức chết.